Trương Cẩu, Trần Khôi lập mãi cho đến ngày 25 mới xuất bộ đánh vào Đông Dương huyện thành, tại diệt địch 3000 về sau, mới khiến cho quân coi giữ tàn quân bỏ vũ khí đầu hàng. Lâm Phượng cũng tại ngày 25 mới có thể buông xuống đối chiếc Đông sau tuyến lo lắng, liền lập tức lấy khiến từ Trần Khôi lập xuất bộ tiếp quản Đông Dương huyện, rơi Hạc núi phòng trại cùng Thạng Châu phòng ngự, Trương Cẩu xuất bộ bắc thượng đến Tiêu núi chỉnh đốn, mà Trường Sơn quân, Sùng Thành quân chủ lực cũng là ngay hôm đó lên ra tốc bắc tiến. Trần Hoa Văn cũng xuất 3000 hải ngu quân binh mã tùy hành. Binh mã hành quân tự có tướng tá xuất lĩnh, Trần Hoa Văn hộ tống tại Lâm Phượng bên cạnh thân. Lâm Phượng nhìn hắn sầu não bất ức, nghĩ thầm hắn đại khái cũng là vì hàng hộ quân chủ lực tại Lật Dương hủy diệt gọi hắn, gọi Trần gia lại khó có cái khác lựa chọn mà khó chịu trong lòng. Có mười mấy cưỡi ngựa từ dịch lộ bên trái ruộng lúa mạch chạy tới, người cầm đầu Sùng Thành quân chỉ huy phó làm đường phục quan cùng Trần Tý bọn người. Đằng trước cũng không khác tỉnh, mà đường phục quan, Trần Tý bọn người lại phụ trách phía trước trận đốc quân tiến lên, nhìn thấy bọn hắn cùng một chỗ chạy tới, ngồi tại trước xe ngựa viên tống phủ, thần sắc chấn chấn, nói: "Xác nhận Giang Linh có trọng yếu tin tức chuyển đến. Những này đồ con rùa, tại Mân Đông đánh cho chưa đủ nghiền, chờ không nổi muốn đuổi đi Giang Linh làm lớn một phen, cũng không biết được xa ra có thể hay không như bọn hắn mong muốn." Lâm Vực cười nói, rìm chặt ngựa, chờ lấy đường phục quan bọn hắn phi ngựa tới, hỏi: "Đến cùng có cái gì thư báo để các ngươi ở phía trước chặn lại tới?" Hoàng thượng tại ngày 25 đêm vứt bỏ Giang Linh tây trốn. Đường phục quan trong tay nắm chặt mới từ Giang Linh cuốn đi đan dương chuyển đến thư báo, xuống ngựa nói: "Cao tiên sinh còn có một phong mật tín từ Giang Linh chuyển về." "Thao." Lâm Vực khẽ miệng bên trong theo bản năng phun ra một cái chữ thô tục, tống phủ khẽ miệng trồi lên cười yếu ớt, Chu phủ các tướng lánh mắt lộ tinh quang, mà Trần Hoa Văn trố mắt tại chỗ, Trần tướng tâm huyết cùng tại Lật Dương chiến tử mấy ngàn đêm tốt tại thời khắc này, còn thừa lại ý nghĩa gì? Trần gia những năm gần đây đối triều đình, đối hoàng thượng trung thành cảnh cảnh lại có ý nghĩa gì? Chương 119 hành quân chương 119 hành quân tiếp Giang Linh thư báo cùng Cao Tông đỉnh mật tín, khoảng cách Vĩnh Hưng đế ngày 25 đêm khuya rời đi Giang Linh đã có 2 ngày 1 đêm thời gian, Lâm Vực lập tức hạ lệnh binh mã ngay tại chỗ chỉnh đốn, phái người đi triệu Ngao Thương Hải, tuần ngang nhau đem tới nghị sự. Lật Dương, núi vàng thất thủ là tại 24 ngày, mà chiếc Mân quân cánh phải binh mã cũng sớm tại ngày 21 trước đó tụ tập đến Lật Dương, son phấn trên sông du lịch một vùng, Vĩnh Hưng đế rời đi Giang Linh về sau, trong thành liền lâm vào khó mà ngăn chặn náo động, chiếc Mân quân tại lúc này ứng ước có 4 vạn binh mã đuổi tới Giang Linh dưới thành. Mà cánh trái chính hướng Lật Dương có vào, ý đồ phi thường minh xác, tại bảo đảm Giang Linh cùng Huy Châu che đậy cánh phải đồng. Thời, càng sẽ kéo Trường Hoài Đông quân chủ lực bắc tiến tốc độ. Ta bộ trước đây đầu, Trương Quý Hằng tại Trường Hưng cũng nuôi vài ngày phiêu, đại nhân, để chúng ta tiên tiến Lật Dương đi. Trần Tý chờ không nổi Chu Đồng, Ngao Thương Hải bọn người tới, liền lại gần xin chiến. Giang Linh hội chiến chiến sự tôi diễn, Hoài Đông chư tướng cũng không biết làm bao nhiêu lần, cho nên quân nghị cũng không có cái gì tốt thương nghị, một mực liền đợi đến chiếc Mân quân chủ lực hấp dẫn đến Giang Linh thành mà tốt tiến đến hội chiến. Cùng tưởng tượng khác biệt a, Lâm Phượng hít vào khí nói: "Hoàng thượng quất chân chạy quá nhanh." Chợt nghe Vĩnh Hưng đế ngày 25 liền vứt bỏ Giang Linh mà chạy, Lâm Phược miệng phun chửi bậy là khinh thường. Tống phủ cười, cười Vĩnh Hưng đế tự hủy căn cơ. Bắc địa luân hãm, xung quan đế phá vây bỏ mình trên chiến trường, còn vì đế thất vãn hồi một số người tâm, nhưng lần này Vĩnh Hưng đế vứt bỏ đều trước trốn, không phải tự hủy căn cơ là cái gì? Chỉ cần Giang Nam không đại loạn, đặc biệt là Giang Linh lấy Đông Đăng Dương, Bình Giang phủ không nhận thảm họa chiến tranh, Vĩnh Hưng đế cho dù là đi Hoài Tây lại có thể thế nào? Hoài Đông thu phục Giang Linh về sau, tự nhiên có thể mời Vĩnh Hưng đế cũng đều. Vĩnh Hưng đế kiên trì không trở về, hoặc Đồng Nguyên ngăn đón không cho, Tiêu Hải Đông liền nên ngang chiếm Giang Linh không đi, xa phụng Vĩnh Hưng đế vi tôn. Ngự doanh quân tối nát, hàng hồ quân còn sót lại tàn quân, Vĩnh Hưng đế lại mình bước bỏ đều mà đi, thiên nhân ai có thể ngăn cản Hoài Đông đem Giang Nam chi địa biến thành mình khu vực phòng thủ. Chư tướng đều là tại trong núi thây biển máu sờ đứng lên, tính tình cũng biến thành thiết huyết, mà ít lưu tình, Vĩnh Hưng đế bước bỏ đều tây trốn khiến cho Giang Linh trăm vạn nhân khẩu đem lâm vào tai họa thật lớn bên trong, chư tướng đều không rảnh bận tâm, cũng sẽ không đi bận tâm, trong con mắt của bọn họ chỉ thấy sắp đến đại hội chiến, mà dị dạng phấn khởi. Chiếc Mân nhiều núi non trùng điệp, Hoài Đông cùng xa ra chiến sự, đều tại sơn linh ở giữa, cũng liền lộ ra phá thành mà nhỏ, hán hữu đất bằng giã chiến cơ hội. Giang Linh bên ngoài có núi, nhưng tối cao không hơn trăm trượng hơn, mười mấy vạn binh mã tụ tại như thế khoáng đạt địa hình bên trên tiến hành hội chiến, ngẫm lại đều gọi người hưng phấn. Đường Phúc Quan, Trần Tý bọn người còn không biết xa ra vẻ sầu thoát xác kế sách, chỉ mong nhìn có thể sớm một bước đến Giang Linh. Trần Hoa Văn xuất bộ hộ tống Hoài Đông bắc bên trên, là làm hai tay chuẩn bị. Một là mạnh nghĩa sơn xuất lính hàng hộ quân chủ lực phá hủy, mà Giang Linh thế nhỏ, không cách nào cự tuyệt Hoài Đông thế lực toàn diện thẩm thấu, hắn liền đại biểu Trần Thị bất bỏ Ngô Đảng ném vụ Hoài Đông, lấy cam đoan Trần Thị ở địa phương lợi ích không nhận tổn hao nhiều. Nhưng là, cho dù ở Lật Dương thất thủ sau, nội tâm của hắn bên trong vẫn hy vọng Vĩnh Hưng đế tại Trần tướng phụ tá phía dưới có thể khích lệ lòng người, sĩ khí, xuất lưu thủ Giang Linh mấy vạn ngự doanh quân, cấm vệ quân cùng Giang Linh phụ quân đánh vừa ra xinh đẹp thủ thành chiến. Hoài Đông dạ tâm cũng liền tất nhiên nhận ngăn chặn, chiến hậu đem Hoài Đông thế lực lực bức ra Thái Hồ chư phủ huyện, cũng không phải việc khó. Ai có thể nghĩ tới Vĩnh Hưng đế quất chân chạy nhanh như vậy, gọi Giang Nam thân sĩ, dân chúng còn như thế nào đi ủng hộ đế thất. Nghe được Vĩnh Hưng đế rời thành tây trốn tin tức, Trần Hoa Văn là lòng tràn đầy thất vọng cùng mệt mỏi. Vĩnh Hưng đế đi Hoài Tây, có làm được cái gì, còn có thể ngăn cản Hoài Đông thế lực toàn diện hướng Giang Nam địa khu thẩm thấu. Tống Giai ngồi xe tùy hành bắc trinh, nàng ngồi ở trong xe ngựa, nghe Vĩnh Hưng đế bỏ thành tây trốn tin tức, trong lòng thầm than, cái này hạt rẻ rốt cục xem như nấu chín. Ở phía sau theo quân Ngao Thương Hải, Chu Đồng, Tôn Văn Diệu chờ đem rất nhanh chạy tới. Cũng chờ không kịp tiến Đức Thanh huyện thành nghị sự, ngay tại giã ngoại dùng vải sơn vây quanh một cái che gió lũy làng, Tống phủ, Tống Giai cha con cùng chư tướng bao quát Trần Hoa Văn bọn người ở tại bên trong, đều tại triệu tập lại nghị sự. Buổi chiều danh tiếng bắt đầu biến lớn, đây là chuyện tốt, mang ý nghĩa trời tối ruộng đồng cùng con đường rất nhanh liền sẽ đông lạnh thực, Chu Phổ xuất kỵ binh đi đầu, từ Phu Ngọc núi chân núi phía bắc cùng Tây Lĩnh Nam Lộc ở giữa tăng ra, hướng rộng Đức, Lật Dương mà đi. Đường Phục Quan xuất bộ sau đó, chỉ mang theo 3 ngày quân lương, đồ quân nhu đều lưu lại, lưu đằng sau đội ngũ tiếp nhận. Hai người bộ khoảng cách không muốn vượt qua 50 dặm, muốn bảo đảm Đường Phục Quan bộ đội sở thuộc 30 dặm phạm vi bên trong không có đại cổ địch binh tồn tại khả năng. Các ngươi muốn tranh thủ tại 29 ngày sáng cùng chết Mân quân lui giữ Lật Dương cánh trái binh mã tiếp xúc, nhưng đến Lật Dương bên ngoài trước đường, xa hà một vùng sau, liền không được lại tự tiện bắc tiến, chờ tiến một bước quân lệnh. Trần Hoa Văn kinh ngạc thất sắc, Hoài Đông quân từ Tiêu núi độ giang bắc bên trên, lề mà lề mề 4 năm ngày, còn không có xuyên qua phủ Hàng Châu, trước mắt trước Lâm Phược liền yêu cầu trước bộ tại 2 đêm thời gian 1 ngày đi vào trong sông hơn 200 dặm đường đuổi tới Lật Dương bên ngoài. Chu Phổ xuất lĩnh 2000 kinh kỵ, đều là Lâm Phược hốt theo, cũng là Lâm Phược thúc vệ. Nhưng Lật Dương có chết Mân quân cánh trái 2 vạn cường binh tại, phải bảo đảm Đường Phục Quan xuất trước bộ vùng ra chân đi vội tiến lên, không cho chết Mân quân cánh trái binh mã di giật đãi lao tiến hành phục kích, chỉ có thể đem linh hoạt cơ hội, không dễ cho nằm kỵ binh bố trí trước nhất đầu, mới có thể cam đoan Đường Phục Quan bộ đội sở thuộc 3 lữ tinh binh từ đầu đến cuối có 30 dặm khoảng cách an toàn. Cho dù ở gặp được phục kích bên trong, khoảng cách 30 dặm, cũng có thể để Đường Phục Quan có dư giả thời gian đối với bộ hạ tiến hành chỉnh đốn cùng cấu tạo một chút giản dị phòng sự tình. Đường Phục Quan, Chu Phổ trước xuất bộ tiến vào Lật Dương bên ngoài, mới có thể thăm dò ra chiếc Mân quân lui giữ Lật Dương cánh trái binh mã chân thực ý đồ, tiến tới thăm dò ra Sa Văn Trang đối Giang Ninh thành chân chính tâm tư, không phải hết thảy cũng chờ Giang Ninh bên kia truyền tin tức tới, ít nhất phải chỉ hoãn 2 ngày thời gian. Đối với thay đổi trong nháy mắt chiến trường, 2 ngày thời gian quá dài. Trần Hoa Văn vẫn luôn không có cơ hội khoảng cách gần quan sát Hoài Đông quân, từ Hàng Châu cùng Lâm Phượng hội hợp sau bắt thượng, sớm chiều ở chung cũng chỉ có 2 ngày thời gian. 2 ngày qua bị khốn tại dịch đạo thiếu tu sửa, tuyết tan đường nát, mới tiến lên không đến 70 dặm, cũng không thể nhìn thấy Hoài Đông quân có cái gì địa phương khác nhau. Quân nghị về sau, Tống Giai ngồi xe ngựa tại mười mấy cưới hộ tống, cùng đại quân tách ra, trực tiếp hướng đông bắc mà đi, còn lại binh mã đều ngay tại chỗ chỉnh đốn. Ngày mới vào đêm, đang gào thét gió bấp thổi tạo xuống, ruộng đồng cùng con đường lại dần dần cong đến rắn chắc. Kỵ binh đi đầu xuất phát, từng tốt, 200-300 cưới một đám hướng mặt phía bắc tản ra, căn bản cũng không tụ quần mà đi. Tuy nói ruộng lúa mạch sẽ trà đạp đến kịch liệt, nhưng tản ra tiến lên, muốn xa so với tụ quần tiến lên nhanh hơn nhiều. Kỵ binh đêm đi đất hoang, không tính là gì bản sự, dù sao Hoài Đông quân mười mấy vạn binh mã cứng rắn kiếm ra 53000 mạnh nhất tinh nhuệ, căn bản không phải việc khó gì. Tiếp xuống chính là Đường Phục Quan xuất bộ đi đầu. Trăng sao ám lược, tia sáng chỉ có thể để có thể nhìn thấy hơn 10 bước bên ngoài. Mỗi đội nhân mã chỉ có trước nhất đầu chấp bó đuốc, trung hậu bộ đều che giấu ở trong màn đêm, như thế ngầm tia sáng, chỉ có thể lấy người chằm chằm người phương thức đi lên phía trước. Bất quá Hoài Đông đem tốt ngược lại không kinh hoàng, đối với cái này đã sớm nghiêm chỉnh huấn luyện, tại ban đêm tĩnh lặng, ngoại trừ vũ khí tấn công tiếng vang, ngẫu nhiên chuyển đến người nói chuyện thanh âm, cũng là có câu, chú ý loại hình dùng để nhắc nhở tiến lên lời nói. Hơn bạn người đội ngũ cơ hồ tại thời gian một nén nhang bên trong xuất phát lên đường, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Tiếp xuống, Lâm Vực tự mình dẫn sùng thành quân chủ lực xuất phát, 3000 hải ngu quân lưu tại cuối cùng, có khác tướng tá xuất lĩnh, cũng giao cho hậu trận Ngao Thương Hải tiết chế, Trần Hoa Văn theo Lâm Vực cùng thê đội thứ 2 binh mã xuất phát. Tình thế phát triển đến một bước này, Trần Hoa Văn cũng chỉ có tận khả năng biểu hiện ra càng lớn thành ý cùng trung tâm. Trần Hoa Văn nghĩ xuất 3000 hải ngu quân đuổi tại đằng trước nhiều biểu hiện, nhưng là hành quân đêm thật không phải hải ngu quân sở trường, chỉ có thể lưu tại phía sau cùng, nhưng Trần Hoa Văn nếu là đi theo lưu tại phía sau cùng, lại sợ Hoài Đông đám người hoài nghi hắn ngang ngạnh bảo tồn thực lực. Dứt khoát đem tốt tách ra, đem 3000 binh mã giao cho Ngao Thương Hải tiết chế, lấy đó đạt thành. Thê đội thứ 2 binh mã cũng bèn bèn mang theo chút ít đồ quân nhu tiến lên, Đường Phục Quan bộ đội sở thuộc vứt bỏ tại dịch đạo hai bên đồ quân nhu, quân giới, bao quát đại lượng tuân xe, sàng nỏ cùng mang bánh xe bọ cạp nỏ chờ ảnh hưởng hành quân tốc độ vũ khí, đều vứt xuống đến, lưu lại chờ Ngao Thương Hải phái người tiếp thu. Một đêm đi bộ im lặng, 28 ngày sáng, liền đuổi tới Ạn Chỉ cùng Trường Hưng ở giữa Mai Khê độ, đại quân dừng ở Mai Khê miệng chỉnh đốn. Trước kia Lâm Phược vào mùa mai vàng suối hồ, từng cùng ngầm ném xa ra thư gia quân ở đây tác chiến. Mai Khê hồ là hồ châu trung bộ lớn nhất hồ nước, cùng Thái Hồ đụng vào nhau Mai Khê, hẹp nhất chỗ cũng rộng đến trăm trượng. Dịch đạo kéo dài đến nơi này, từng có tòa chín lỗ cầu đá đụng vào nhau hai bên bờ, trước kia sụp đổ về sau, vẫn dùng đỏ ngang qua sông. Bất quá Trương Quý Hằng trước kia xuất bộ tiến vào chiếm giữ Trường Hưng sau, sớm tại nơi này cấu tạo tốt hai tòa cầu nổi, Đường Phục Quan cũng sớm đuổi tại mặt trời mọc thời điểm vượt qua Mai Khê, lúc này ứng dừng ở 40 dặm bên ngoài chỉnh đốn. Tính toán thời gian, Đường Phục Quan bộ đội sở thuộc một đêm hơi nhiều chút thời gian, vậy mà đi vội 130-140 dặm đường. Tốc độ này coi là thật gọi người dọa rơi răng cửa. Nếu không phải lúc này mặt trời mọc, nhiệt độ không khí ấm lại, buổi chiều đem đường nát khó đi, Đường Phục Quan bộ đội sở thuộc không thể không dừng lại nghỉ ngơi, không phải tối nay liền có thể tiến vào Lật Dương. Trần Hoa Văn nhịn không được sẽ nghĩ, nếu là Mạnh Nghĩa Sơn xuất hàng hồ quân tàn quân còn thủ vững tại Lật Dương, Hoài Đông quân tiến lên có thể hay không như thế tấn mãnh như sấm. Giang Ninh tình thế trước mặt, dù cho không phải toàn bộ từ Hoài Đông một tay thúc đẩy, cũng tất nhiên có Hoài Đông công lao ở bên trong. Đương nhiên, Lật Dương chưa xuống trước đó, chết Mân quân tại Lật Dương, dọc đức một tuyến có binh mã càng năm vào chúng. Đoàn cùng một chỗ, kém xa lúc này tản ra đến gọi Hoài Đông quân có thể thừa dịp. Liên chết Mân quân cánh trái chủ động xuất kích, đem đi vội mệt mỏi Đường Phục Quan bộ đội sở thuộc quân lấy, cũng không đủ tiêu diệt thời gian, nhưng đổi chết Mân quân cánh trái, phổ thông đều tại Lận Dương, rộng đức một tuyến, đường phục quan bộ đội sở thuộc như thế cách đi, liền không gánh nổi xảy ra vấn đề lớn. Lâm Vực đến Mai Khê miệng sau, tiếp vào thư báo là 26 ngày từ Giang Ninh chuyển tới. Đã xác định 26 ngày trước Mân quân cánh phải, phổ thông binh mã đều tại hướng Giang Ninh tụ tập, mà Hoài Đông thủy doanh chịu đến trong nước cứ bãi, ngược gió, ngược dòng, đi nhanh quá chậm, mới tiến vào Mạt Lăng cảnh nội. Cũng may trước Mân quân cũng không có điều kiện cường công mục đảo, mà Cao Tông Đình bọn người xuất bộ đã hoàn chỉnh tiếp quản hoàn thành. Đại quân dừng ở Mai Khê độ chỉnh đốn, Lâm Vực một phương diện chờ đợi Giang Ninh phương hướng tiến một bước tưởng tình huống, một phương diện chờ phía trước chú phổ, đường phục quan bộ đội sở thuộc có hay không chiếc Mân quân cánh trái chủ động ra tiếp chiến tin tức chuyển đến. Buổi chiều lúc, từ Thái Hồ phương hướng lái tới ba chiếc chiến thuyền, cột buồm thuyền treo túc phẩm hiếu đem cờ, bên này đến thư, Lâm Vực liền tự mình đến bến đò đó lấy, Tống Phủ, Trần Hoa Văn bọn người tùy hành, nhìn thấy ngoại trừ túc phẩm hiếu bên ngoài, đại ca Trần Hoa Trương cũng đứng ở đầu thuyền. Trần Hoa Văn giờ khắc này hiểu được, Trần gia là không có lựa chọn nào khác, đại ca cũng chạy tới đón người mới đến chủ. Thật kéo tới Hoài Đông quân thu phục Giang Linh thành lại làm lựa chọn, Trần gia chưa hẳn có thể có quả ngon để ăn. Chương 120 chủ thần chương 120 chủ thần túc phẩm hiếu, Trần Hoa Trương lên bờ, túi đầu liền bái, miệng bên trong hô, thảo dân túc phẩm hiếu, Trần Hoa Trương, khấu kiến bành thành quận công, cái này lập tức đi chính là chủ thần chi lễ. Trần Hoa Văn trong lòng giận mình, nghĩ thầm đại ca tại chỉ riêng trời rộng hóa phía dưới là được chủ thần chi lễ, rõ ràng nhận Lâm Vực vì chỗ công, ngày sau nghị chống chế cũng không được, cái này mở cung ra ngoài liền không có quay đầu tiễn, nhưng nghĩ, lại suy nghĩ túc phẩm hiếu tự xưng, cũng cảm thấy đại ca thật sự là không có lựa chọn. Túc phẩm hiếu vốn là ngự tiền hàng hồ quân phó tướng, hàng hồ quân thủy quân thống nhất quản lý, bạch náo quân dù tàn, nhưng còn để lại tương đương số lượng binh lực tiến vào Thái Hồ. Lúc này túc phẩm hiếu không xưng đem trước, tự xưng thảo dân, tự nhiên cũng là nguyên ý tiếp nhận Hoài Đông đối bạch náo quân hợp nhất. Túc phẩm hiếu ném phụ Hoài Đông, nhưng bộ đội sở thuộc giữ vững độc lập, không hoàn toàn đặt vào Hoài Đông quân ty, kia Trần gia cũng có thể đi theo cùng Hoài Đông bảo trì một loại như gần như xa quan hệ. Dưới mắt là bạch náo quân tàn quân hoàn toàn tiếp nhận Hoài Đông hợp nhất, Hải Ngu quân còn có thể yêu cầu giữ vững độc lập sao? Trần gia còn có thể có cái gì cái khác lựa chọn? Chẳng lẽ chờ Hoài Đông binh mã triệt để chiếm cứ Giang Ninh về sau sao? Trần Hoa Văn nhìn thấy không còn cái khác đại tộc đại biểu theo đại ca tới đi thuyền tới, liền Hồ Châu quan thân đối Hoài Đông binh mã quá cảnh cũng là qua loa ứng phó, liền biết tuyệt đại bộ phận người còn thấy không rõ lắm tình thế. Lúc này đã không phải là Lâm Vực gấp rút nhưng quật khởi thời điểm, Lâm Vực tại Hoài Đông căn cơ đã dày, Chiết Đông, Mân Đông, từ tứ các vùng cũng đều tính vào Hoài Đông thế lực, Hoài Đông dù cho lúc này cưỡng chiếm hạ Giang Nam chi địa tiến hành tiêu hóa, cũng không phải sự tình khó khăn cỡ nào. Thật đợi đến Lâm Vực tiến vào Giang Ninh thành, khi đó lại khuất tại tình thế mà ném phụ người, nỗ lực hy sinh tuyệt đối so hiện tại phải lớn hơn nhiều. Lâm Vực mặc dù không có nhìn thấy người khác, nhưng có túc phẩm hiếu, Trần Hoa Trương hai người tới đón, liền đã gọi hắn thỏa mãn, nói: "Lâm Vực có tài đức gì dám đảm đương này lễ?" Túc tướng quân, Trần Công mau mời lên, hắn muốn cũng không cùng Trần Hoa Trương chiếu qua mặt, nhưng nghe biệt giới thiệu là hắn, lúc này còn muốn thay Trần Hoa Trương, túc phẩm hiếu hai người giới thiệu sau lưng Tống phủ, tuần ngang nhau người. Tống phủ cùng Trần Hoa Trương đối vai chào mà lễ, do xét Trần Hoa Trương, tướng mạo muốn so tuổi tác lộ ra giản mua một chút, nghĩ đến Trần gia hai năm này thời gian không dễ chịu, nghĩ thầm Trần Minh Triệt rời đi tiêu núi về sau vẫn trốn tránh không ra mặt, bây giờ lao tử đều bảo trọng, nhi tử còn có thể đào thoát sao? Trần Hoa Trương cũng dò xét Tống phủ thành danh càng sớm, nhưng xem tướng mạo không đủ ngũ tuần, thực sự nghĩ mãi mà không rõ hắn tại Tuyển Châu là thế nào tu thân dưỡng tính, có lẽ Tống thị ném phụ Hoài Đông là sớm liền định ra sự tình, cho nên hắn không vì trong hai năm qua Hoài Đông nhiêu tập Mân Đông duyên hải sầu. Chỉ ít tại Mân Đông chiến sự trước đó, bởi vì Mân Đông là tám họ tông tộc căn cơ chi địa, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Hoài Đông muốn đánh xuống Mân Đông, đem nỗ lực tàn nặng đại giới 17.351, nếu thật sự là như thế, mà tạ hướng trung tại chiết Tây có thể thu được nhanh, rèn luyện ngự doanh quân, Vĩnh Hưng đế hạn chế Hoài Đông binh quyền cũng liền trở thành khả năng, chẳng lẽ Hoài Đông đem Tống thị quy thuận tin tức kéo tới một khắc cuối cùng mới công bố, ngoại trừ nghiêm ngặt giữ bí mật bên ngoài, còn có chính là cố ý dụ Vĩnh Hưng đế phán quân sai lầm. Huy Châu công hám sau, Trần Hoa Văn tại Hải Ngu An vị không dừng chân, đuổi tới Kỵ Dương quan sát tình thế, cho nên biết Giang Linh tin tức kịp thời chút, cũng thông thuận chút, cũng biết Vĩnh Hưng đế bỏ thành trước đó, Giang Linh thành cùng trong đủ loại biến cố. Cuối cùng thúc đẩy Vĩnh Hưng đế rời thành Tây đi, Liên Vương học thiện công bố Hoài Đông đem Lỗ Vương tiếp nhập quân doanh. Lỗ Vương có hay không cho Hoài Đông tiếp nhập quân doanh, Trần Hoa Trương không được biết, nhưng Lâm Vực tại Nam Trinh Mân Đông trước đó, từng đến thăm Hải Lăng Vương phủ, sau đó lại trực tiếp gọi Hoài Đông quân ti tiếp quản Hải Lăng trong Vương phủ bên ngoài phòng vệ, cái này cũng không phải tuyệt mật, Lâm Vực cùng Hoài Đông hành vi, có vẻ như không gì đáng trách, nhưng muốn Vĩnh Hưng đế bình tĩnh nhìn đợi những chuyện này cũng không có khả năng. Có một số việc là giảng cứu khí vận, từ khư khư cố chấp phái tạ hướng trung lãnh binh xuất chinh chiết Tây, đến hàng hồ quân chủ lực tại Lật Dương hủy diệt, mãi cho đến bỏ thành Tây trốn, Vĩnh Hưng đế đã đem hắn tất cả khí vận đều ném không sai biệt lắm. Lâm Vực đoạt lại Giang Linh sau, mời Vĩnh Hưng đế cũng đều Giang Linh, đồng nguyên tại Hoài Tây đô chưa hẳn dám lưu. Dĩ vãng Lâm Vực không dám trực tiếp phế Vĩnh Hưng đế, lúc này mang theo Lương Thái hậu chi chỉ, phế Vĩnh Hưng đế mà đứng Lỗ Vương, chỉ sợ thiên hạ không có quá cường liệt phản đối thanh âm. Bây giờ đây hết thảy suy đoán đều không trọng yếu, Trần Hoa Trương trong lòng nhẹ nhàng thở dài, trong lòng cái này thở dài liền phảng phất xa thiên vân gói. Xa xỉ tống chờ trốn vào Mân Đông tiền triều di tộc, cho dù ở hướng Nguyên thị quy thuận sau, trong lòng cũng có bất an mãnh liệt toàn cảm giác, khiến cho tông tộc có cực mạnh lực ngưng tụ cùng càng nhiều sùng vũ ủng binh nguyện vọng, đây cũng là hậu kỳ tám Mân phản phản căn nguyên cùng cơ sở, cũng khiến cho tám họ phản trái lại sau, nô nước tập ngập ra đại lượng trung thành tướng lĩnh 17.351, mà Giang Nam đại tộc nhiều sùng văn nữ võ, vừa vặn Giang Nam thân sĩ tử đệ có thể so sánh thuận lợi thông. Qua khoa cử tiến vào hỏa lộ. Dù cho giống Trần Thị loại này đủ ruộng mấy ngàn quảnh, địa bàn quản lý tá điển càng vạn đại tộc, đối vũ lực cũng không có quá nhiều khao khát. Vẫn là Đông Hải khấu thế thịnh chi sau, làm thủ lương bảo đảm thổ, Trần gia mới dẫn đầu tổ kiến Hải Ngũ quân, nhưng đại đa số tướng tá đều xuất thân tầng dưới chót, mà không phải xuất thân tông tộc. Trên thực tế Trần gia đối Hải Ngũ quân nắm giữ còn rất có hạn. Lâm Phượng nói để Chu Phổ xuất kinh kỵ cùng Đường Phục quan bộ đội sở thuộc không từng chiếm được 50 dặm, Chu Phổ đầu tiên là miệng đầy đáp ứng, nhưng đêm qua rời đi Đức Thanh về sau, liền thừa dịp lúc ban đêm xuống tới, vẹn vẹn lưu hai trạm canh gác kỵ đội cho Đường Phục quan làm dẫn đường. Bát hắn nói, chỉ cần có kỵ binh cùng Đường Phục quan không rời ngoài 50 dặm, liền không thể tính trái lệnh. Chu Phổ đem dư bộ 8 trạm canh gác phân 8 đội, xuôi theo Tây Linh Nam Lộc giãn ra mà đến. Đây là Chu Phổ bọn hắn năm đó đương mã tập chiến pháp, có đường núi đường mòn, nhỏ cố kỵ binh 3 năm kỵ một đám cũng xông vào, thẩm thấu, điều tra, cảnh giác lại lớn mật. Đại cổ kỵ binh dốc hết sức dọc theo đại đạo hướng tây tiến, tiền tiêu cũng không phái, trực tiếp hướng Lật Dương bên ngoài đánh tới. Tuy nói Tây Linh cùng Phù Ngọc núi ở giữa, thấp linh cũng nhiều, nhưng không có cái gì đi vào liền ra không được hiểm địa, chỉ có nhanh trước cắm mới có thể đem chiếc mân quân cánh trái lưu tại Lật Dương bên ngoài cảnh giới lưới không có chút nào phòng bị kéo cái vỡ nát. Tại Chu Phổ xem ra, kỵ binh lớn nhất đặc biệt chính là linh hoạt, cơ động, thích hợp nhất đánh tao nội chiến. Phái ra tiền tiêu, mặc dù gặp địch hậu có thể vì chính mình thắng được điều chỉnh binh lực bố trí thời gian, trên thực tế cho địch nhân lưu lại co vào phòng tuyến, cố trận chờ cứu viện thời gian. Chỉ cần cánh không ngại, đằng trước nếu có thể cùng chiếc mân quân cánh trái binh trước bước trận đụng vào, Chu Phổ sẽ có kiếm được thông khoái, hoàn toàn không sợ hung hiểm. Chiếc mân quân cánh trái binh mã đại thể bố trí, Chu Phổ vẫn là rõ ràng. Tại Sa Hà thượng du, Tây Linh Tây Nam Lộc, chiếc mân quân cánh trái phương chủ trương gắng sức thực hiện muốn tập trung ở Diêu Gia sông, trước đường một vùng thấp lĩnh khu trú doanh. Tuy nói từ Ninh Quốc xuống tới, liền không có cái gì cái gọi là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông hiểm địa, nhưng Hoài Đồng quân muốn bắc tiến, liền muốn Tây Linh Tây Nam Lộc quân cái ngoặt lớn đi. Chiếc mân quân cánh trái binh mã theo Tây Linh mà trú, liền phảng phất một chi lợi duệ lóe hàn mang, đâm thẳng Tây Linh Tây Nam Lộc bên ngoài rộng lớn bình nguyên, tiếp cận Hoài Đồng quân chủ lực bắc thượng cánh. Nếu như không theo Tây Linh Tây Nam Lộc bình nguyên đi vòng, Hoài Đồng quân ngược lại là có thể trực tiếp vượt qua Tây Linh bắc thượng, từ Gai ấp cùng Lật Dương ở giữa bắc thượng. Tây Linh mặc dù chưa nói tới có bao nhiêu hiểm, cũng có ít đầu đường núi xuyên qua, nhưng Tây Linh đông tây kéo dài gần 100 dặm, nam bắc kéo dài hẹn 50 dặm, thế núi tiếp tục không ngừng, đường núi tuy có, nhưng hiểm hẹp chỉ cung cấp người buôn bán nhỏ tiểu dân chỗ đi, cũng đủ để đem Hoài Đồng quân mấy vạn binh mã từ kéo lên 3-4 ngày. Nếu thực như thế, Chính Minh Kinh cánh trái kéo dài mục tiêu cũng liền thuận lợi hoàn thành. Chính Minh Kinh cánh trái binh mã chủ yếu tác chiến mục tiêu chính là muốn cho phổ thông cùng cánh phải tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chính Minh Kinh biết lề mà lề mề 4-5 ngày đều không có mặc qua phủ Hàng Châu Hoài Đông binh mã hôm qua buổi chiều chỉnh đốn đem vào đêm ở giữa đột nhiên động, biết Hoài Đông quân rốt cục bắt đầu chuyển động. Vì càng có tính uy hiếp, hắn lại từ Diêu ra sông đại doanh điều 2000 chiến tốt, 28 ngày sáng sớm liền chia 2 đội, đi về phía nam mặt thấp linh tiến, làm ra chặn đường chi tư thái, bản thân hắn lại xuất hơn 200 hốc gới, hướng rộng Đức Đông Hạc đường một tuyến chính xác, muốn giết mấy nổ Hoài Đông quân tiền tiêu chính xác, đến cái ra vai phủ đầu. Tại Trịnh Minh Kinh xem ra, Hoài Đông quân lại thế nào cả gan làm loạn, đang đến gần lúc tất nhiên cũng sẽ co vào phòng trận, hạ xuống hành quân độ, sẽ không dễ dàng đem cánh bại lộ tại chiếc mân quân cánh trái lợi mâu phía dưới. Nhưng mà nhật góc thời gian, vừa xuất bộ truyền đến hạc đường Trịnh Minh Kinh, nghe nặng nề mà dày đặc tiếng vó ngựa từ đằng xa chạy tới, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, Hoài Đông quân vậy mà tiền tiêu chính xác một cái không phái, lại cổ kỵ binh liền trực tiếp đụng tới. Trầm Hưng Nghi đã nhìn thấy kia đám động kỵ tốt, phản phất màu đen thủy triều phun lên đối diện đầu núi. Mới nhìn địch đến chính là phe mình nhiều gấp mấy lần, Chính Minh Kinh nào dám ngưng lại tiếp chiến, ôm lấy dây cương, xuất hố cưới liền hướng về trốn. Đổi lại người khác, hoặc nghĩ đây là nghi binh, hoặc lo lắng đằng trước có phục binh, Chu Phổ sở lấy Hàn Phong quét hạ băng lánh mũ chiến đấu, trầm giọng hô: "Đệ nhất doanh các minh đệ, thay ngựa giết địch, các ngươi chiến đao nên uống máu." Hoài Đông không có điều kiện cho kỵ tốt đều phối 2 thất chiến mã, cho nên đi đường lúc ngồi là cưỡi ngựa, cao lớn uy mãnh chiến mã tùy hành, không đến truy địch hoặc trùng sát lúc không cưỡi. Chu Phổ một tiếng thay ngựa đuổi tại trước nhất đầu 600 mặc giáp khinh kỵ tức thay đổi chiến mã, chiến đao ra khỏi vỏ, sáng như tuyết chiếu đến phương xa đầu núi tuyết động, đằng đằng sát khí. Chu Phổ gọi Triệu Báo chờ đem ướt thuốc dư bộ, bọc hậu chạy chậm chậm đuổi theo, hắn tự mình dẫn hơn 600 cưới lấy hình mũi khoan trận liền đuổi sát xuống dưới. Hơn 800 cưới, tại hạt đường thấp lĩnh, bình nguyên ở giữa, phảng phất màu đen, màu nâu hai cỗ thủy triều, phô thiên cái địa khắp mở, móng ngựa lôi động, tiếng kêu rít rầm trời. Chiến mân quân bản thân chỉ còn thiếu bắn vọt lực tốt, nhịn chạy đường dài uy mãnh chiến mã, Chính Minh Kinh thân là đại tướng, thân vệ hô cưới phối ngựa, cũng chỉ là một người một ngựa, lại đi gần nửa ngày, không kịp Hoài Đông kỵ binh vừa thay đổi mới mã lực đủ, mau lẹ. Sợ là chờ không nổi cùng hậu phương bước trận núi liền đầu, liền muốn cho Hoài Đông kỵ binh đội kịp, Chính Minh qua tay tiếp theo viên thân vệ tướng lĩnh cắn răng giữ được dây cương dùng đại lực dừng ngựa lại, dẫn liệt mã đau nhức tê, cất tiếng đau buồn nói: "Tướng quân nhớ kỹ không muốn thua thiệt hầu ta ra lão nương cùng tam và tử." Sắc ôm lấy đầu ngựa trở về chuyện, quắc, đầu đoạn to bằng cái bát sẹo, gọi Hoài Đông nhi hiểu được 8 mân chiến tốt đều là không sợ chết loại lúc này liền lại có 10 mấy cưỡi thoát ly đội ngũ đi theo trở về sông. Chính Minh Kinh chịu đựng cất tiếng đau buồn, hắn bạn không nghĩ tới Hoài Đông quân tiền tiêu kỵ binh vậy mà như thế ngang ngược đánh tới, nói cho cùng vẫn là khuyết thiếu cùng Hoài Đông quân đất bằng giao phong kinh nghiệm. Chính Minh Kinh chỉ có hiểu được hắn không thể chết, hắn như chiến tử ở đây, cánh trái 2 vạn tử đệ làm sao bây giờ? Cái này viên 8 mân dũng tướng, lúc này trong lòng cũng cho sợ hãi chiếm lấy, liều mạng quật roi ngựa hướng bắt chạy trốn. Nhìn có tử sĩ nước xoáy, Chu Phổ kích thích ngao ngao trực thiếu, dê mà, đằng trước có cả lớn, ngươi cho lão tử thêm chút sức, đằng trước mười mấy địch nếu là ngăn trở lão tử đường, lão tử vặn hạ đầu của ngươi đến hơn 200 cưới, tại chạy trốn thường có hơn 10 người tuyệt chết trở về sông, còn có mười mấy cưới dừng lại, chờ lấy đương tử sĩ ngăn trở bọn hắn, thấy thế nào đều biết bọn hắn là che chở khẩn yếu nhân vật trở về trốn. Tuần báo, ngươi không muốn đem mình xem như cá lớn đưa đi lên cửa. Chu Phổ bên trái một viên kỵ tướng lớn tiếng reo lên, cầm ngựa đâm đâm mông ngựa, phân ra mấy chục kỵ hướng đối diện đánh tới mười mấy chiếc mân kỵ tốt khoản đi. Chu Phổ xuất bộ đại bộ phận từ cánh bỏ lỡ, chỉ là cái này mười mấy tử sĩ chậm trễ một lát, tiếp tục hướng bắc đuổi theo. Trời ra rét băng, lính hạ tuyết động đã hết, gót sắt tóe lên vụn băng phảng phất bay sương mù. Chính Minh Kinh mười mấy hố cưỡi kêu gào bắt nguồn từ sát thức xung kích, cũng không bắn tên, hai tướng đụng vào một chỗ, đao thương cách kích, huyết nhục văng tung tóe, lập tức song phương liền có hơn 10 người xuống ngựa đến dê. Thứ 12 Hó Trương chủ thần a. Chương 121 Dũng chiến chương 121 Dũng chiến dĩ vãng hoài đồng tiến đánh Minh Châu phủ, đánh Minh gia, Đài Châu phủ, đánh Hội Kê phủ, đánh Mân Đông, đa số hiểm tích vùng núi thành trì công thủ, hoài đồng quân triển khai thế công hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng, không liều lĩnh, không lùi bước, nhanh chóng hành quân cũng đều tại an toàn phạm vi bên trong vùng ra chân chạy, tiếp địch trước đó cũng sẽ trở nên tương đương cẩn thận. Trước kia Yến Nam Cần Vương cùng giai đoạn trước hoài tứ chiến sự, hoài đồng quân tại Bình Nguyên địa khu nhanh chóng vận động tác chiến đặc điểm, chết mân quân tướng lĩnh là khuyết thiếu thiết thực trải nghiệm. Cùng Trịnh Minh Kinh đồng đạo, những năm gần đây, Chu Phổ nhiều tại Lâm Phược bên người đảm nhiệm túc vệ, ngoại nhân đối với hắn tính tình cũng khuyết thiếu đầy đủ hiểu rõ, có bao nhiêu người biết uy mãnh như hổ báo chạy núi chiến pháp. Trịnh Minh Kinh cũng là dũng tướng, có thể làm được xung phong đi đầu, mới tự mình đến hạc đường trinh sát địch tình, ai có thể nghĩ tới cơ hội là không hề có điểm báo trước, hoài đồng quân đại cổ kỵ binh liền đánh tới. Chu Phổ quyết định đằng trước có đầu cá lớn, liền không để ý chút nào mình tại hoài đông địa vị đối chiếc mân quân tới nói sao lại không phải một con cá lớn, xuất bộ vọt mạnh thẳng tiến, ngược lại để Triệu Báo chờ đem xuất đại bộ phận kỵ binh đặt ở đằng sau chậm rãi theo tới. Giữa ban ngày, tầm mắt cũng rộng, Chính Minh Kinh muốn đổi rơi y giáp chia ra chạy trốn cũng không thành, chỉ có thể không ngừng phân ra tử sĩ tiến hành chặn đường. Địch chia binh chặn đường, Chu Phổ cũng chia binh, lấy 3 đến 4 lần binh lực bao lấy địch tốt. Chu Phổ chỉ là tiếp cận kia viên cho kỵ binh địch bảo vệ bắt chạy chiếc mân tướng lĩnh, cán không vông. Chính Minh Kinh tự mình dẫn hướng hạt đường trinh sát hố cưới đều là thân vệ là thân tín, cũng là tâm phúc, nhưng hộ vệ chủ tướng an toàn bọn hắn nhất định phải che đi chức trách. Cho dù ở Hoài Đông trong quân, cũng có chủ tướng chết, thân vệ không chiến công, vô hại mà người còn sống chém tất cả thiết luật. Chiếc mân quân phân ra đến chặn đường binh mã, có hộ chủ quyết tử ý chí, nhưng làm sao binh lực thượng ở vào tuyệt đối thế yếu. Chu Phổ xuất lĩnh kỵ binh, vốn là Lâm Phược bên người túc vệ tinh nhuệ, từng cái sở trưởng về kỵ sạn, đao thuật. Lần này dù theo quân Nam Trình, nhưng vẫn luôn không có tham dự chiến đấu cơ hội, cùng Chu Phổ đồng dạng, từ trên xuống dưới đều buồn bực đến hoảng, muốn đến một trận thống khoái lâm ly chiến đấu phát tiết một chút. Đầu năm nay, có người sợ chết, có người thị sát, Hoài Đông kỵ tốt tuyệt đối phải thuộc về cái sau, đang đằng sát khí nên địch mà đến, vung vẩy chiến đao phảng phất muốn đem không khí bổ ra, hắc hắc rung động, đao tránh máu phun. Từ hạc đường đến Phương Gia Hoa, bất quá hơn 10 dặm, hai phe địch ta liền chém giết số tròn đoàn, đao quang huyết ảnh bên trong, không ngừng có nhân thân thủ tách ra, rơi rơi xuống đất, rơi vào đông lạnh thực chưa hòa tan trời đông giá rét thổ địa bên trên, rào rào có âm thanh. Hoài Đông kỵ binh bằng vào tuyệt đối nhiều binh lực, lấy rất nhỏ thương vong, liền đem kia từng tốt hộ chủ xuất ruột, chủ động đoạn hậu chết mân kỵ tốt chém giết sạch sẽ, vẹn vẹn số ít người phá vây chạy tứ tán, trong lúc nhất thời cũng không kịp đuổi theo. Người bị thương băng vết thương, gom lại cùng một chỗ, kiêm chiếu cố trọng thương, những người còn lại ngựa thì tiếp tục thúc ngựa chạy về phía trước đến cùng Chu Phổ tụ hợp, Triệu Báo chờ đem xuất kỵ doanh chủ lực, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, muốn phòng ngựa Chu Phổ ở phía trước hộ phủ, làm tốt tùy thời tiến đến cứu viện chuẩn bị. Phương Gia Hoa là xa Hà thượng du một tòa cạn hồ, hoa vì hãm, mưa lúc nước động thành hồ, bắt đầu mùa đông hậu phương nhà hoa chỉ còn lại một tòa tiểu thủy đường. Thượng du đến nước đã đức, khê cốc bên trong lộ ra trắng loãng suối thạch, hạ du cũng vẹn vẹn có 2-3 bước rộng mặt nước lóe lăn tăn ba quang, xuất thủy đường hướng bắc chạy tới, phóng ngựa dẫm pha sông băng, còn không có bất quá đủ lĩnh. Khô cạn sau lộ ra bãi, còn có mảng lớn đổ giặt sậy, khảm tại thấp bé sơn linh ở giữa, phảng phất màu nâu nhung thảm, toàn bộ Phương Gia Hoa tựa như một con tuần rộng vài dặm cạn nổi. Chính Minh Kinh chạy trốn tới Phương Gia Hoa lúc, bên người chỉ còn lại hơn 20 cưỡi hô vệ, ngày giờ ra về sau liền từ Diêu ra sông Đại Doanh xuất phát, xuôi theo xa Hà bờ tây xuôi nam 2000 bộ tốt cũng vừa tốt đuổi tới, chính đi đến Phương Gia Hoa đáy nổi vị trí, từ thượng du dọc theo sông bờ mà đến, hơn 2000 bộ tốt phân bốn nhóm, kéo dài ra có gần dặm dài. Chính Minh đã tại hố cưỡi chen trúc hạ là một đường đoạt mệnh phi nước đại, dù cho đến Phương Gia Hoa mặt phía nam lúc, gặp được 2000 bộ tốt chỗ phái ra tiền tiêu, căn bản là không cách nào vượt lên trước một bước trốn về đến hướng 2000 bộ tốt sớm cảnh báo. 2000 bộ tốt nghe được trạm canh gác cưỡi liền phóng ngựa phi nước đại bên cạnh thổi lên cảnh trạm canh gác lúc, Chu Phổ đã xuất 300 kỵ chỉ phía trên nhà ba nam đầu một tòa thấp lĩnh. Chính Minh Kinh phi ngựa tiến vào bộ tốt trận liệt, trong lòng không có được cứu hội hợp mừng rỡ. Địch tướng như thế dám đánh, nếu là không có chút nào do dự liền xông lên, bọn hắn liên biến trận thời gian đều không có. Bộ tốt tại tiến lên bên trong cho đại cổ kỵ binh đụng vào, chỉ có thể nói là một trận tai nạn. Chính Minh Kinh hận đến cầm đao vỏ đâm ngựa, ngựa đau nhức tê một tiếng, móng trước không có hất lên tại không trung đá 2 lần, thân thể đột nhiên đổ xuống, Chính Minh Kinh kịp thời nhảy ra, nhìn xem đi theo mình mấy năm chiến mã ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép, tâm tình không tốt thụ. Mấy tháng qua, Chính Minh Kinh nhiều lần thân đương sĩ tốt, xuất bộ xung trận, cái này thất danh mã cũng thụ thương nhiều lần, lưu lại ám tật, đoạn đường này phi nước đại, ngược lại là trước chống đỡ không nổi ngã lăn trên mặt đất. Chính Minh chú ý đầu có điểm xấu báo hiệu, hắn dưới háng bộ hạ nhường lại một đầu chiến mã, không có đánh ngựa lại trốn, muốn đi sợ cũng không kịp, chạy hơn 10 dặm, dưới háng chiến mã càng ngày càng mệt, bên này bộ tốt lại là tiến lên đội ngũ, khó mà ngăn cản truy binh từ cánh bỏ qua cho, Trịnh Minh Kinh ôm lấy dây cương, lớn tiếng hét lớn, muốn ba viên doanh tướng lập tức quay đầu, chỉ huy quân tốt đi phía trái cánh đỉnh núi chạy. Căn bản không có thời gian đem hơn 2000 chúng thu nạp kết trận, cánh trái đỉnh núi cách tràn đầy loạn thạch đã khô cạn khê cốc, đối đuổi theo kỵ binh ít nhiều có chút trở ngại. 2000 bộ tốt tiến lên lúc là hiện lên một chữ trường xà, vội vàng gặp địch, chỉ có từ cánh tìm kiếm một cái đầu đuôi đều gần điểm, mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ thu nạp trận hình, chí ít cũng có thể đem cánh trái mềm uy hiếp bảo vệ, không thụ địch cưỡi chính diện công kích. Chu Phổ vượt tại trên lưng ngựa, ôm lấy dây cương, đem Phương Gia Hoa thu hết vào mắt, cách xa nhau chiếc mần quân 2000 bộ tốt bất quá 6-700 bước dáng vẻ. Nhìn xem đầu kia đuổi sắt đến hơn 10 dặm cá lớn tiến vào bộ tốt trong trận, Chu Phổ toàn thân khí huyết sôi trào, không phải đáng tiếc, không phải tiếc hận, mà là đằng đằng sát khí phấn khởi. Chu Phổ con mắt trường phải tuôn ra đến, hắn hiểu được một đường xuất kỵ binh mạnh mẽ đâm tới, chí ít đã xem chiếc mần quân cánh trái binh bộ bên ngoài bố trí hoàn toàn xáo trộn. Trước mắt hiện lên xếp thành một hàng dài triển khai chiếc mần quân bộ tốt hẹn 2000 người trên dưới, cho dù là phục binh, cũng chưa kịp đi đến hẳn là đến phục kích vị trí bên trên. Bộ tốt có thể đối kháng chính diện kỵ binh xung kích, ngoại trừ có lợi địa hình bên ngoài, còn có thể ỷ vào chính là chặt chẽ trận hình. Hơn 2000 tản ra bộ tốt, lại ở vào địa hình chỗ thấp, Chu Phổ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Chu Phổ rút ra đao khoa tay địa hình trung quanh, liên tiếp hạ lệnh, "Ngụy Tụ, Trần Đao, các ngươi mang người lên trước bên trái đầu núi, ngựa con khỉ ngang ngược, ngươi mang người trực tiếp hướng đông hướng, ta cho các ngươi mấy lạng trăm cái số, thời gian vừa đến, liền cùng một chỗ hướng xuống sông, cái này 2000 người không lấy xuống, các ngươi chứng cắt bỏ cho lão tử nhắm rượu." Kỵ binh chư tướng cũng hoàn toàn không lo lắng phía dưới sẽ có thường đặt ngựa, hố bấy ngựa loại hình tay chân, địch binh như thế chi loạn, tuyệt không phải ngụy trang, dù cho có thường đặt ngựa, hố bấy ngựa lại có thể cuốn lấy bọn hắn nhiều ít người, địch binh hỗn loạn như thế trận hình, chỉ cần tại bọn hắn thu nạp trước đó có 200 kỵ sông đi lên, liền có thể giết bại chi. Thoáng qua ở giữa, đều có hơn 100 cưỡi hướng hai cánh tán đi, chiếm trước đất chúng chung quanh núi thấp, không chút nào chỉ hoãn. Chu Phổ cũng sẽ không thật đần độn ngồi tại trên lưng ngựa đếm xem, nhìn xem hai cánh không sai biệt lắm đúng chỗ, liền thúc ngựa xuất bộ trước hướng xuống sông, lướt qua hồ nước bên trái. Quân địch mới ở chỗ này phái ra 30-50 người tạo thành một cái lỏng lẻo trận liệt muốn ngăn lại chặn lại, Chu Phổ phóng ngựa chỉ đến, một cái địch binh ngăn tại trước ngựa. Trong tay trường mâu cho Chu Phổ phía bên phải một người cướp chặt đứt, Chu Phổ khó chịu mắng, muốn ngươi nhiều chuyện. Một đao cũng vung chém xuống đi, trực tiếp phá nón trụ đoạn chán, lấy kéo đuôi thức thu đao lúc, kia miệng vết thương tức tuôn ra máu toi công lăn lộn tạp chi bật đến, đây hết thể xuống dưới, vết đao vậy mà chưa ngừng chưa quyển. Chu Phổ còn nghĩ xông về phía trước, tả hữu hô vệ tới kẹp lấy, liền để khiến cho hắn dừng một chút, càng có hai người trực tiếp xuống ngựa, một người cầm đao giúp tuần vũ lạ ở dây cương, một người cầm thuẫn bảo hộ ở phía trước. Chu Phổ chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đoạt tại hắn đằng trước xông vào trận địa địch chém giết. Các ngươi muốn chọc giận chết lão tử? Chu Phổ tức giận đến ngao ngao trực hiếu, ôm lấy dây cương muốn phóng ngựa đá người, tả hữu bận điệu quên, báo ra muốn thiếu cây lông tơ, chúng ta giết địch lại nhiều, cũng từng có vô công. Cái này chiến công vẫn là để cho chúng ta đi lấy đi. Lại có người khéo hiểu lòng người đưa tới một cây cung lớn, Chu Phổ mới hơi hạ giận buồn bực, tiếp nhận cung đến. Chiếc mân quân tốt ngoại trừ đã chạy lên sơn đầu 3-500 người, dốc núi cùng chân núi đại bộ phận thì hỗn loạn một đoàn, dù cho có cung thủ, có hậu thuẫn, cũng là từng người tự chiến, còn muốn nhận tả hữu để ép, chỉ có linh linh phái toái loạn tiên phong tới, uy lực có hạn. Bộ tốt không trận, tự nhiên là không cách nào xuyên thấu giáp nhẹ Hoài Đông kỵ binh hình thành uy hiếp. Hoài Đông mặc giáp khinh kỵ nhiều vứt bỏ cung nỏ trực tiếp chấp đao hướng loạn trong trận chủ sát, chỉ có Chu Phổ cho tả hữu vây quanh không thể xâm nhập trận địa địch, cầm đại cung tìm những cái kia mặc giáp địch binh tướng lĩnh bắn giết. Hoài Đông trừ trọng giáp cưỡi bên ngoài, mặc giáp khinh kỵ nhiều phối đặc chế chiến đao, so bình thường chiến đao muốn dài 3 tấc, lại muốn càng nhẹ một chút, lập tức chặt chém linh hoạt, mà lại ỷ vào đao dài 3 tấc ưu thế, vưu lợi chém bảo. Chính Minh Kinh chiếm đoạt đỉnh núi, mặc dù không cao, nhưng một đoạn sườn núi rất dốc, sườn núi hạ lại có đại lượng đá vụn, phong hóa mà thành. Ngựa phóng đi đứng không vững thẳng trượt, liên tiếp hơn 10 người ngã xuống, lại cho đỉnh núi chiếc mân quân cầm tiện bắn giết, Chu Phổ bị ép đem cái này một cánh binh mã thu hồi lại, đi trục giết nơi khác là tốt. Chính Minh Kinh khóc không ra nước mắt, ngoại trừ theo hắn dù cho leo lên núi đầu 3-500 người bên ngoài, cái khác đem tốt đều cho Hoài Đồng kỵ binh đánh cho phá thành mảnh nhỏ, muốn chạy trốn, hai cái đuổi người lại thế nào chạy qua bốn chân ngựa. Chu Phổ không muốn thương tổn quá lớn đi cường công đỉnh núi, phái một trạm canh gác kỵ binh nhìn chằm chằm sân khẩu, cái khác binh mã đều tràn ra đuổi theo vong giết bại. Mặt trời lặn xuống phía tây lúc, Triệu Báo cũng xuất đại đội kỵ binh chạy đến. Gần 1500 cưỡi, đem đỉnh núi vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đỉnh núi có một đoạn dốc đứng, không dễ phóng ngựa sông đi lên, nhưng Ngụy Tụ, Trấn Đao, ngựa con khỉ ngang ngược chờ đem chiến ý còn thịnh, liền Triệu Báo cũng chủ động yêu cầu tổ chức nhân thủ xuống ngựa mà chiến, cường công đi lên. Không biết được đỉnh núi cho vây khốn đồ con rùa là nhân vật như thế nào, Chính Minh Kinh cờ hiệu một mực không sáng, bên này cũng chỉ chú ý giết đến thông quái, vậy mà một cái sống tù binh đều không có. Chu Phổ híp mắt nhìn qua, mặc giáp khinh kỵ xuống ngựa liền không có ưu thế gì, cường công lại thiếu chiến giới, đỉnh núi 4-500 người có thể ở loại tình huống này còn không sụp đổ. Bọn hắn muốn ngạnh công đi lên, thương vong sẽ không thiếu, Hoài Đông kỵ binh ngoại trừ một bộ lưu tại. Từ Châu, còn lại 2000 cưới hầu như đều ở đây, Chu Phổ nghĩ đến muốn bắt 3-500 thương vong đem đỉnh núi cường công xuống đến, trở về muốn mắng hắn cầu huyết lâm đầu nhiều người phải là, sờ lấy cầm dưới, nói, nhìn xem Lật Dương bên kia sẽ có phản ứng gì, đằng trước người kiểm chế một chút, cho lão tử thu hồi lại. Lại bắt hai cái người sống đến hỏi một chút, cũng muốn người đi nói cho Đường Phúc Quan, hắn có thể đi càng nhanh một chút liền tốt, tức không chắc chắn đánh viện binh cơ hội. Chương 123 trệ địch, chương 123 trệ địch, Chu Phổ nghĩ vây điểm đánh viện binh, nhưng quân địch viện binh tới cực nhanh, cơ hội là Phương Gia Hoa chiến sự cũng không lâu lắm, bên kia từ Diêu ra sông nổ chạy mà đến. Một đường xuôi theo Sa Hà nước cạn, một đường đi Sa Hà bờ Đông Long Nha Sơn Tây Lộc, một đường từ Sa Hà bờ Tây Hằng Tử lĩnh Đông Lộc, ba đường nhân mã gần bằng người, thẳng đến Phương Gia Hoa mà đến. Ngay còn treo chết tại phía Đông Hằng Tử lĩnh trên đỉnh núi lúc, trước bộ liền đến Phương Gia Hoa bên ngoài. Chu Phổ lúc này cũng hiểu được cho vây ở Phương Gia Hoa bên trong nhân vật trọng yếu chính là chết Mân quân cánh trái chủ tướng Trịnh Minh Kinh, nhưng vô kế khả thi, cũng không kịp đánh. Triệu báo bọn hắn đi lên sau, Chu Phổ trong tay tổng cộng cũng chỉ có 1500 dư cưỡi có thể dùng, còn có hơn 100 thương binh phải che chở về sau rút lui. Một đêm đi vội tức tiếp tục tác chiến, chiến mã hao tổn cũng lớn, đường phục quan bộ đội sở thuộc rời cái này bên cạnh còn có hơn 80 dặm đường, nhất thời bán hội cũng không đuổi kịp đến. Địch viện binh ba đường, mỗi một đường binh lực đều là kỵ binh gấp 2, ở trong một đường lấy hình mũi khoan trước trận đi, còn học Hoài Đông tại bước trận trước đó phân phối mấy chục chiếc phi mâu thuẫn xe, tả hữu hai đường sau đó, nhưng phong mang chỉ, lại là bảo vệ phổ thông hai cánh. Tất mẹ hắn, học Hoài Đông cũng không chậm, Chu Phổ gắt một cái, hận không thể một ngụm đem đông lạnh thật thổ điểm để cái động ra, cùng tả hữu nói, tạm thời không có cách nào đánh, Triệu báo, người dẫn người tại núi này đầu trông coi, không có việc gì phải ít nhân tụ luyện một chút chạy sườn núi, tuyệt đối không nên cứ gọi hắn an bình xuống tới. Bọn hắn an bình xuống tới, chúng ta coi như không được an bình. Ta mang người trước đi về phía nam lui một chút, đánh cái nhọn, dưỡng đủ tinh thần. Cái kia còn có đánh hay không? Trần Đao hỏi, hắn vốn là tôn tráng thuộc cấp, quả thực là để Chu Phổ cho muốn đi qua, đưa mặt tới hỏi. Thống khoái cầm mới đánh một trận, mới chỉ nghiện, sợ bọn họ đi về phía nam co lại một cái, quân địch liền chạy đến Lật Dương Thành đi, sau đó phải đánh Lật Dương Thành, cũng là bộ doanh sự tình, không tới phiên kỵ binh công thành, gọi hắn làm sao cam nguyện. Chu Phổ xoa xoa tay nói, muốn đánh cũng muốn chờ đường phục quan qua đến lại nói. Trong tay nếu là có nhiều gấp đôi đi nữa binh lực, hắn còn dám thử đem địch viện binh mở ra đến xung kích, lúc này binh lực cách xa quá lớn, nếu là sông trận sông không đấu, thương vong liền không chế. Trong lòng lại ngứa cũng phải nhịn xuống tới, Chu Phổ oán hận đem mặt khác yêu cầu chiến tướng lĩnh đổi mở, lệnh cương chế kỵ binh về sau co vào, để địch viện quân tiến vào Phương Giang Hoa, Chính Minh Kinh con cá lớn này còn phải về sau lại bắt. Chu Phổ xuất bộ tạm thời đi về phía nam co vào, tìm một chỗ có thể tránh gió cấp khẩu tạm làm chỉnh đốn, từ Triệu báo xuất hai trạm canh gác kỵ binh đứng tại Phương Giang Hoa phía nam. Chính Minh Kinh ngay lấy cóng đến phát cứng rắn cương nắm, không kịp vì hôm nay chiến tử xa trường đem tốt bi thường, đứng tại đỉnh núi như hoa cái tùng bách hạ, cao mày đi về phía nam nhìn lại, hắn mặc dù hữu kinh vô hiểm trốn qua một kiếp, nhưng dưới mắt tình thế không thể lạc quan. Lúc này mới vừa mới tiếp chiến, liền cho Hoài Đông kỵ binh tồi khô lạp hủ ăn hết 1.400-1.500 người, hơn nữa còn đa số 8 mân tinh nhuệ, cánh trái chủ lực hơn phân nửa binh lực lại bị ép di chuyển về phía trước đến không hiểm có thể thủ Phương Gia Hoa. Tiến đến dễ dàng, rút khỏi đến liền khó khăn, có chút bất ngờ, liền cực khả năng cho Hoài Đông quân binh mã chủ lực đính vào nơi này đánh hội chiến. Đến lúc đó đừng bảo là vì phổ thông, cánh phải kéo dài thêm 3-5 ngày thời gian, sợ là cánh trái chủ lực sẽ cái thứ nhất trở đến Hoài Đông quân trong tay. Hoài Đông kỵ binh mặc dù đi về phía nam qua vào, nhưng cách không xa, tại Phương Gia Hoa phía nam một tòa thấp lĩnh bên trên, rời cái này bên cạnh bất quá 6-700 bước, liền có hơn 200 cưỡi rồng cái đinh đồng dạng đứng tại nơi đó, nhìn chằm chằm bên này nhất cử nhất động. Trước mắt tình thế gọi thế nào Trịnh Minh Kinh không lo. Ai có được kỵ binh ai liền có thể khống chế chiến trường. Chết Mân quân cánh trái chỉ có kỵ binh cũng tại sáng tao nội chiến bên trong tiêu hao hầu như không còn, Trịnh Minh Kinh chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoài Đông cưỡi trạm canh gác tùy tiện liền che bế toàn bộ chiến trường. Bọn hắn muốn biết mặt phía nam đến rộng đức một tuyến tình huống, chỉ có thể phái người trước hướng tây lĩnh chỗ sâu đi, lại xuyên qua tây lĩnh trung đoạn vùng núi đi đến rộng đức huyện bắc bộ thẩm thấu trinh sát, chỉ hoan thời gian không phải một điểm nửa điểm. Dưới mắt trinh sát xa trạm canh gác phái không đi ra, tầm mắt lại cho mặt phía nam đầu núi ngăn trở, không biết Hoài Đông kỵ binh chủ lực đi về phía nam co vào sau là tại chỉnh đốn, vẫn là đang chuẩn bị tiếp theo phát thế công, để bọn hắn không có chút nào dám thư giãn. Đem tốt dù cho canh giữ ở nguyên địa bất động, chấp đao cầm thuận tùy thời cảnh giác địch binh công tới, không thể dừng lại nghỉ ngơi, cũng sẽ mười phần mọi mệnh. Chúng chi đính tại nam đầu lĩnh trong đất kỵ binh thỉnh thoảng đánh ngựa chạy trốn núi, bò đi lên, khiến cho bên này khó mà an bình. Chính Minh Kinh biết bên này tụ Hoài Đông kỵ binh nhiều đến kịch liệt, nhưng cũng không có biện pháp ngăn lại. Kỵ binh đặc điểm chính là hành động mau lẹ như gió, không quá giảng cứu trận liệt, trận hình, chỉ cần địa hình khoáng đạt, không có núi cao sâu hà tướng ngăn, cưỡi lên ngựa lưng tùy thời đều có thể tiến tới. Vây quanh cơ động bất lợi bất trận, kỵ binh lội trước lội sau, dùng cung nỏ bắn giết cánh, tùy thời đều có thể phát động mãnh liệt thế công. Bộ binh muốn tiến sát kỵ binh, tất nhiên phải có nghiêm chỉnh dày đặc trận liệt mới thành, nhưng là như thế, tốc độ cũng nhanh không được, tự nhiên là càng đuổi không kịp kỵ binh. Nếu như bước trận hơi loạn, cánh là sẽ trở thành kỵ binh thi triển báo tố giống như tấn công mạnh điểm yếu. Dưới mắt chỉ cần giữ vững trận cước, không phải tại tiến lên bên trong cho xung kích, Chính Minh Kinh cũng không sợ trước mắt cái này không đến 2000 chúng Hoài Đông kỵ binh có thể gặm đến động đến bọn hắn, gọi hắn lo lắng, là Hoài Đông quân sau đó sẽ chạy đến tổng số gần 6 vạn bộ tốt chủ lực. Bởi vì Chu Phổ xuất kỵ binh tới quá nhanh, quá đột ngột, gọi Trịnh Minh Kinh hoài nghi Hoài Đông quân bộ doanh chủ lực cũng có binh mã đã tiếp cận, nhưng là Phương Gia Hoa mặt phía nam đều cho Hoài Đông dù cười phong tỏa ngăn cản, Trịnh Minh Kinh đối Hoài Đông quân chủ lực tại Tây Lĩnh Nam Lộc hành quân tình huống là sờ một cái đen. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Hôm nay rút khỏi Phương Gia Hoa đã tới không kịp, bắt đầu mùa đông hậu thiên liền đen đến sớm, nhìn ngày lại có hơn một canh giờ chút thời gian trời liền muốn hoàn toàn đêm đen đến. Sau có kỵ binh địch thăm dò, trong thời gian ngắn như vậy không kịp rút lui đến Diêu Gia sông đại doanh đi, nếu là đi đến nửa đường trời liền đêm đen đến, lại tới không kịp hạ trại bày trận, trong đêm sẽ càng thêm nguy hiểm. Hoài Đông quân tiện đánh đêm sự tình, Trịnh Minh Kinh ngược lại là rõ ràng. Trịnh Minh Kinh cao mày, lâm vào thật sâu trong suy tư. Tại Tây Linh Nam Độc, Hoài Đông truyền thư dịch cưỡi tại chạy đội. Chu Phổ nhẹ binh tiến lên, qua rộng đức, tại hạt đường, Phương Gia Hoa cùng chết mân canh trái bên ngoài binh bộ tiếp chiến, diệt địch hơn ngàn, khiến cho chủ lực hơn vạn người di chuyển về phía trước đến Phương Gia Hoa tin tức tại vào đêm không lâu sau liền chuyển về Mai Khê Miệng. Chu Đồng, Trần Ý chờ đem xuất lĩnh sùng thành quân chủ lực mới từ biển suối đội nổ chạy ra, còn không có rời đi Ảng Chỉ huyện cảnh nội. Đại quân tiến lên không ngừng, Lâm Vực đem chư tướng triệu tập lại, tại dịch lộ mặt phía nam một tòa hồ nước bên cạnh lâm thời vây quanh chống lên một đỉnh đại trướng, bước lên mấy trung đèn báo đến chiếu sáng, địa đồ trải tại giản dị trên bàn dài, Lâm Vực một tay cầm bút than, một tay nhấc lấy ngọn đèn, chiếu vào địa đồ. Ngoại trừ chư tướng bên ngoài, Trần Hoa Văn, Trần Hoa Trương cùng Lâm Thời cho Lâm Vực ủy nhiệm vì thứ ba thủy doanh chỉ huy phó làm chấp trưởng nguyên bộ Túc Phẩm Hiếu cũng đều cho mời đến dự thính quân nghị. Túc Phẩm Hiếu vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế tường tận địa đồ, đem Giang Linh mặt phía nam chư huyện cùng Tây Lĩnh, Mao Sơn, Sa Hà, Son Tuấn sông chờ trọng yếu địa hình đều rõ ràng không sai miêu tả ra. Diêu Gia sông vào Lật Dương thành nam gần 20 dặm, Phương Gia Hoa tại Diêu Gia sông mặt phía nam còn có tiểu nhị 10 dặm, chung quanh lấy đất bằng làm chủ, vùng núi cũng là lấy hơn 10 trượng đến mấy chục trượng không thấp núi thấp thấp lĩnh, xem như Thái Hồ Tây Lĩnh dư mạch. Cái này địa hình có lợi cho Hoài Đông quân tướng ưu thế binh mã triển khai đánh hội chiến, mà lại có thể tốc chiến tốc thắng. Nếu có thể đem chết mân quân chủ lực kéo tại Phương Gia Hoa hội chiến, không thể nghi ngờ là kết quả lý tưởng nhất. Dựa theo tuần báo nói tới, Phương Gia Hoa bộ này quân địch tại tối nay hẳn là không kịp rút khỏi đi, vậy chỉ cần muốn Đường Phục nhớ lại trước ngày mai mặt trời mọc trước đó tiến đến cùng tuần báo tụ hợp, liền có thể đem quân địch kéo tại Phương Gia Hoa, chờ chúng ta bên này chủ lực thông dong chạy tới hội chiến. Chu Đồng nói, dù cho quân địch tay cụt cầu sinh, lấy hy sinh bộ phận binh lực làm đại giá, tiểm hộ chủ lực hướng Diêu ra sông, Lật Dương thành phương hướng rút lui, cũng không ảnh hưởng chúng ta trước đó tiến binh kế hoạch. Đang tiêu hao địch cánh trái binh mã bộ phận binh lực về sau, tình thế đối với chúng ta sẽ chỉ càng có lợi hơn. Chết mân quân cánh trái binh mã không phải như vậy mà đơn giản có thể gặm xuống tới, muốn đuôi đánh trận tiêu diệt, tiêu hao thời gian tất nhiên sẽ thêm, tiêu cao tông đỉnh bọn hắn tại hoàng thành chưa hẳn có thể chống đỡ lâu như vậy. Nếu không phải chết mân quân cánh trái càng một nửa binh lực di chuyển về phía trước đến Phương Gia Hoa, Lâm Vực cũng sẽ không cân nhắc tại Lật Dương bên ngoài đánh hội chiến. Chu Đồng ý kiến cũng là cùng kế hoạch lúc trước một mạch tương thừa, có cơ hội tốc chiến tốc thắng, vậy liền đánh hội chiến, không có cơ hội tốc chiến tốc thắng, liền không thể tại Lật Dương đến chế thời cơ, nhất định phải bằng nhanh nhất hành quân đuổi tới Giang Linh bên ngoài đầu mục tiêu. Tại Giang Linh thành tại cho Sa Gia tàn phá trước đó đột lại, cái này dính đến Giang Linh trăm miệng đinh miệng lòng người hướng về, đối Hoài Đông ý nghĩa, xa so với tiêu diệt Sa Gia cánh trái hai vạn tinh nhuệ trọng yếu. Tống Công cho rằng như thế nào? Lâm Vực hỏi Tống Phủ. Ta đang suy nghĩ, Tống Phủ nói, địch cánh trái có khả năng hay không lùi hướng Lật Dương, mà là thừa dịp ta chủ lực chưa tới trước đó, tập trung binh lực hướng tây rút lui. Sa Gia sẽ tùy tiện bỏ qua Giang Linh. Lâm Vực nao nao, từ Giang Linh mới nhất tới thư báo, cũng là 26 ngày buổi trưa từ Giang Linh chuyển tới, chí ít tại 26 ngày, Sa Gia đối Giang Linh vẫn là một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, mà Hoài Đông đám người cũng phán đoán Sa Gia cùng chết mân quân tướng tốt khó mà cự tuyệt Giang Linh dụ hoặc. Hoàn toàn chính xác, Sa Văn Trang nếu có thể kiên quyết chống lại ở dụ hoặc, ứng đang đánh hạ Lật Dương về sau, liền nhanh chóng đi về phía nam co vào, Tống Phủ nói, bất quá tình thế cũng không phải do hắn, nếu là hắn có thể sớm một ngày biết Vĩnh Hưng Đế bức bỏ Giang Linh mà chạy, lại nhiều cho hắn một ngày cân nhắc thời gian, hắn có lẽ có thể có cái này quyết đoán, nhưng chết mân trong con đường, cánh phải binh mã đều đang đuổi hướng Giang Linh trên đường, kia tình thế liền không phải do hắn làm quyết đoán. Tại phổ thông cùng cánh phải hành quân đuổi tới Giang Linh trước thành tình huống dưới, Sa Văn Trang muốn đi nam co vào là không kịp, nhưng hắn có thể hay không được ăn cả ngã về không đi thủ Giang Linh thành, vẫn là 5 năm số lượng. Tông Đình ở trong thư thật không có nói rõ, nhưng hắn muốn chúng ta bên này chú ý địch cánh trái động tĩnh, cũng là lo lắng Sa Văn Trang có không vào trọng, nhảy ra ngoài khả năng. Để cho ta lên đi, chỉ cần tuần báo cùng đường giáo úy có thể đem quân địch quân đến ngày mai sáng, thời gian đầy đủ. Trần Tý liếm lắp bắt đầu mùa đông liền môi khô không nói. Chỉ cần đem đã di chuyển về phía trước đến Vương Gia Hoa hơn một vạn chiếc mân quân cánh trái binh mã tiêu diệt rơi, Hoài Đông quân vẫn có thể một mực nắm giữ toàn bộ chiến trường quyền chủ động. Dù cho để chiếc mân quân cánh phải cùng phổ thông binh mã đều đảo tẩu, Hoài Đông quân tốn công tốn sức, cũng muốn tại cánh trái binh mã đòi lại chút lợi tức đến. Dưới mắt bất lợi tình huống là, địch cánh trái thật muốn tây rút lui, kia tập kết đến Vương Gia Hoa binh lực liền đem vượt qua Đường Phục quan cùng Chu Phổ hợp binh một mảng lớn, mà sùng thành quân chủ lực gần 2 vạn binh mã, muốn đuổi đến Vương Gia Hoa tham chiến, làm sao cũng muốn vào ngày mai đêm xuống. Đường Phục quan đêm trước có thể liên tục tiến lên 140 dặm, là xác nhận đêm trước không sẽ cùng đại cổ địch binh tiếp chiến, cho nên có thể vùng ra chân chạy. Đêm thứ nhất hành quân gấp, đêm thứ hai muốn đi lộ trình hạn chế tại 80 dặm trong vòng, là bảo đảm khi tiến vào Lật Dương bên ngoài sau, đêm tốt còn có thể lực tùy thời cùng địch cánh trái binh mã đánh lên một cẩm. Trên lý luận, Trần Tý xuất bộ là có thể vào ngày mai sáng đuổi tới Phương Gia Hoa, nhưng là ngày mai sáng đuổi tới Phương Gia Hoa, đêm tốt chân nhung ra thân mệt, không có thời gian nhất định chỉnh đốn, chỗ đó còn có thể lại có khí lực gì tham chiến. Lâm Phượng suy nghĩ một lát làm quyết định nói, lập tức truyền lệnh cho Chu Phổ, một là trinh sát cố thành, tuyên châu phòng thủ tình huống, kỵ binh chủ lực cũng nghi chuyển qua Phương Gia Hoa phía tây chuẩn bị địch, Đường Phục quan xuất bộ tiến lên cũng cần gấp đội cẩn thận, phải cẩn thận địch cánh trái binh mã đều tập kết đến Phương Gia Hoa. Đường Phục quan xuất bộ đi được quá gấp, đuổi tới Phương Gia Hoa liền sẽ trở thành mệt binh. Như địch cánh trái binh mã đều tập kết đến Phương Gia Hoa, trong thời gian ngắn tại binh lực thượng đem hình thành ưu thế cực lớn, kia Chu Phổ xuất lĩnh kỵ binh liền không cách nào lại cho Đường Phục quan bộ đội sở thuộc cung cấp đầy đủ che đậy, rất có thể xuất hiện địch cánh trái đánh trước bại Hoài Đông quân quân tiên phong lại tây rút lui ác cục. Lúc này Lâm Phược không chỉ có sẽ không đội vã để Trần Tý xuất bộ hành quân cấp tốc chạy tới, mà là muốn Chu Phổ cùng Đường Phục quan đều đè xuống bộ pháp đến. Chương 123 truy kích, chương 123 truy kích. Tiêu Thần thời gian đổi mới, 2011-11-20 liên tục cạnh 4 ngày, xa lĩnh tuy có tuyết động chưa tan, nhưng dịch lộ cũng không giống vừa tuyết tan lúc như vậy vũng bùn, một đêm tiến lên, sáng chỉnh đốn, buổi chiều tiếp tục di chuyển đại quân vừa ra Trường Hưng huyện cảnh, liền có phi kỵ từ phía tây chạy tới truyền tin, địch cánh trái tại Diêu Gia sông kịp thời Đường bộ đội sở thuộc tảng sáng lúc tức nổ trại, đuổi tại Nhật góc trước đó, đến Phương Gia Hoa. Tu hợp, Đường Phục coi lúc xuất bộ vừa tới Phương Gia Hoa, nhưng đặt chân chưa ổn, không dám tiếp cận địch đúng vào lúc này phân ba cỗ, hướng tây pha bay, kỵ binh che chắn không kịp, bị ép nhường ra tây rút lui thông đạo. Lúc này, Lâm Vượng ngay tại chư tướng chen chúc hạ, chỉ bên trên hai cầu lĩnh, nhìn ra xa lĩnh trước dịch đạo thông hành đại quân, bao quát Trường Sơn doanh Trương Quý Hằng bộ đội sở thuộc bên ngoài, thê đội thứ hai binh mã có tinh nhuệ 2 vạn hơn 4 ngàn chúng, nhưng cách Long Nha lĩnh tây Phương Gia Hoa còn có 80 dặm Trịnh Minh Tinh có thể được Sa Văn Trang tín nhiệm thống lĩnh cánh trái binh mã, ngược lại là có chút bản sự, rất biết lựa chọn phá vây thời cơ. A Lâm Vượng nghe qua Phương Gia Hoa tình hình chiến tranh, tay chống lạnh, nhìn về phía xa trời khinh vân, cảm khái nói Sa Văn Trang nói bức bỏ Giang Ninh mà đi, quả nhiên là một điểm do dự đều không có, có thể thấy được hắn những năm này đảo loạn Đông Nam, cũng xác thực có chỗ hơn người. Trần Hoa Trương không mất cơ hội cơ gặp may khen, muốn không phải đại nhân tại, quả nhiên là không người có thể xoay chuyển tình thế. Sa Văn Trang thật có thể nói đi là đi sao? Lâm Vực khỏe miệng hiện lên cười một tiếng, quay đầu hỏi bên người Tống Phủ, tựa hồ không có chút nào vì Chiết Mân quân cánh trái phá vây lúc phiền não ham Huy Châu về sau. Chiết Mân quân tại Ninh Quốc ngắn ngủi dừng lại mấy ngày, đem đại lượng tại Dục Linh Quan, Huy Châu trong chiến đấu bắt được ngự doanh quân hàng tốt sắp xếp cánh phải. Tống Phủ nói, Sa Văn Trang muốn đi tây đi, nhưng không cách nào nhanh chóng vòng qua Ao Châu, tất nhiên muốn lưu đoạn hậu binh mã kéo Trường Hoài Đông quân truy kích, vậy liền không có lưu cánh phải binh mã đổ cấp Giang Ninh thành nhưng phù hợp. Ta nhìn chậm nhất vào đêm trước đó, liền sẽ có minh xác tin tức từ Giang Ninh truyền đến. Mặc kệ Sa sử dụng cụ A Giáp Tâm, Vĩnh Hưng Đế vứt bỏ Giang Ninh mà chạy, Hoài Đông nếu có thể bảo đảm Giang Ninh không nhận đổ cướp, ý nghĩa muốn so tiêu diệt Chiết Mân quân cánh trái còn trọng yếu hơn. Sa Văn Trang sẽ lấy hàng tốt làm chủ cánh phải lưu tại Giang Ninh đổ cướp, hấp dẫn Hoài Đông quân chủ lực quá khứ, cũng là Sa gia trước mắt duy nhất có thể làm gãy đuôi cứu sống kế sách. Nếu không có tay cụt quyết tâm cùng tàn nhẫn, ve sầu thoát sắc không có tốt như vậy thoát tập mẹ hắn, chạy còn nhanh hơn tỏ. Chu Đồng oán hận mắng một tiếng, hắn hiểu được bảo toàn Giang Ninh quan trọng hơn, nhưng để cho Sa gia tinh nhuệ binh mã từ mắt mũi dưới đáy đào thoát, gọi hắn như thế nào cam tâm? Trần Tý, Trương Quý giống hệt đem đều là tức giận bất bình, kích động đều muốn tiến lên xin chiến nhạc tướng tại Ao Châu có lẽ có thể đỡ một chút. Trần Hoa Văn nói, Hoài Đông quân đương vụ lúc vẫn là trước cứu Giang Ninh quan trọng. Trần Hoa Văn tương đối bảo thủ một chút, Hoài Đông quân tướng Chiết Mân phản quân chủ xuất Giang Ninh mà toàn thành, lại nên Thái Hậu, Lô Vương tiến Giang Ninh, liền chiếm cứ tuyệt đối chủ động, để Sa gia binh mã đào thoát, ngược lại thành cảnh cây nhỏ mạt nhánh lui một vạn bước dạng. Nếu là Nhạc Lãnh Thu tại Ao Châu xuất binh chặn đường, còn có thể để Nhạc Lãnh Thu cùng Sa gia tại Ao Châu bên ngoài đánh cái lưỡng bại câu thương. Nhạc Lãnh Thu nếu là binh tướng ngựa nút ở Ao Châu thành bên trong không sử dụng, thả Sa gia binh mã chủ lực quá khứ, tiếp xuống Nhạc Lãnh Thu liền không có lực lượng lại cắm tay Giang Ninh chính quyền an bài, chỉ có thể từ Hoài Đông nắm mũi dẫn đi. Trừ phi Sa gia dụ chúng ta tiến đến Mao Sơn chân núi phía tây quyết chiến, Tống Phủ nói, nếu không, địch cánh trái rút lui lộ tuyến, là tây rút lui Cố Thành, lại từ Cố Thành vượt qua núi xanh sông trực tiếp hướng đi tây phương Nam Lăng, kỵ binh nếu có thể một đường nhiễu tập, xung thành quân chủ lực ưng có thể tại Nam Lăng trước đó đuổi kịp Trịnh Minh Kinh bộ đội sở thuộc cánh trái binh mã, để Đường Phục quan xuất bộ đi Giang Ninh. Lâm Vực hỏi Tống Phủ gật gật đầu, nói, nếu như Sa Văn Trang vẹn vẹn lưu cánh phải binh mã tại Giang Ninh, từ Lật Dương hướng bắc mãi cho đến Giang Ninh bên ngoài, cũng sẽ không có đại cổ địch binh tồn tại. Đường Phục quan xuất bộ có thể bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Giang Ninh bên ngoài, cùng Thủy Doanh cùng Đông Dương phủ quân tụ hợp, liền có thể hình thành binh lực ưu thế tiến đánh Giang Ninh ngoại thành. Có mấy lời Tống Phủ không có nói rõ, nhưng Lâm Vực cùng người khác có thể nghĩ rõ ràng, chỉ cần hoàng thành không mất, Chiết Mân quân không có khả năng hoàn toàn bung ra tới lui đổ cấp Giang Ninh, nhưng muốn Giang Ninh toàn thành dân chúng không có chút nào thụ chiến sự tổn hại, cũng không có khả năng Đường Phục quan xuất bộ quá khứ, cùng Thủy Doanh cùng Đông Dương phụ quân tụ hợp sau tiến đánh ngoại thành, là kìm chân Chiết Mân quân cánh phải, không khiến cho toàn lực tiến đánh hoàn thành. Giang Ninh ngoại thành sớm ngày thu phục hoặc trễ một ngày thu phục, cũng không có quá lớn quan hệ, chẳng lẽ Giang Ninh dân chúng lại bởi vì Hoài Đông quân muộn 2 ngày thu phục Giang Ninh ngoại thành mà sinh lòng oán hận sao? Lâm Vực trầm ngâm sơ qua, nhìn về phía quanh mình chư tướng, hạ quyết định đạo, truyền lệnh Đường Phục quan, khiến cho Bắc Thượng trước thu phục Lật Dương, thu phục Lật Dương sau tức xuất bộ bắc tiến, gấp rút tiếp viện Giang Ninh, không được đến trễ, Chu Phổ xuất kỵ doanh tây tiến, hết tất cả khả năng đem địch cánh trái binh mã kéo dài tại Nam Lăng lấy đông, đợi Sùng Thành quân tiến đến hội chiến, Chu Đồng, Trần Tý, Trương Quý Hằng, người ba người lập tức đi trong quân, tổ chức binh mã quần áo nhẹ truy kích địch cánh trái, nhưng muốn phòng bị địch cánh trái hướng Ninh Quốc chạy trốn. Chính Minh Kinh xuất Chiết Mân quân cánh trái hướng tây trốn hướng Cố Thành, là muốn vòng qua Ao Châu, tiến vào Giang Châu, cùng chính vây công Giang Châu Sa Phi Hổ bộ đội sở thuộc tụ hợp, có thể đoán được Chiết Mân trong quân đường cùng cánh phải bộ phận binh lực, hơn phân nửa là chạy hướng tây, nhưng cũng cam đoan tại không kịp tây trốn tình huống, Chính Minh Kinh quả quyết xuôi nam từ Ninh Quốc đi về phía nam, địa hình liền trở nên hiểm trở, mà Ninh Quốc, Tích Suối, Huy Châu trở thành lại. Tại Chiết Mân quân trong tay, lợi chạy trốn, bất lợi truy kích Chu Đồng, Trần Tý, Trương Quý giống hệt đem nghe được Lâm Phượng quyết định lấy Sùng Thành quân là chủ lực hướng tây truy kích, lập tức phấn khởi. Chu Đồng xoa xoa tay, không che đậy tình nhãn bên trong hưng phấn chi ý, nói: muốn chạy trốn tiến Ninh Quốc, cũng muốn chết Mân quân chân đủ dài mới được. Lâm Phược tiếp tục hạ lệnh, truyền lệnh Ngao Thương Hải, Trường Sơn quân tất cả đồ quân nhu toàn bộ giao cho Hải Ngu quân tiếp quản vận chuyển, nhất thiết phải ở phía sau Nhật Sáng đuổi tới Lật Dương, ta tại Lật Dương chờ hắn. Chu Phổ xuất kỵ doanh kéo dài chiếc Mân quân canh trái rút lui tốc độ, Chu Đồng xuất sùng thành quân chủ lực cùng Trường Sơn quân Trương Quý hàng bộ truy kích chi, toàn bộ chiến trường liền sẽ một phân thành hai, một tại Giang Linh, một khả năng tại Mao Sơn chân núi phía tây, mà Sa Văn Trang xuất chiếc Mân trong quân đường chủ lực hướng đi tạm thời còn không rõ xác thực Ngao Thương Hải xuất bộ đuổi tới Lật Dương, Lâm Vực tại Lật Dương cũng có thể có đầy đủ binh lực tùy thời phối hợp tác chiến. Hai bên chiến sự Chu Đồng, Trần Tý, Trương Quý giống hệ tướng lĩnh lập tức mang theo hố cơi chạy về tiến lên trong đội ngũ, triệu tập tướng lệnh lên truyền đạt vứt bỏ đồ quân lu. Tăng tốc hành quân truy kích mệnh lệnh toàn quân gần 3000 đầu la ngựa đều tập trung lại, giao cho trước nhất đầu Trần Tý bộ đội sở thuộc đang truy kích bên trong tùy thời đều có thể gặp được quân địch đánh phản kích, đằng trước bộ đội tại tiến lên đồng thời, còn nhất định phải cam đoan dư thừa thể lực, không có. So cưỡi la ngựa mà đi càng thích hợp chiến mã không đủ lúc, hành quân cưỡi ngựa, gặp địch bộ chiến mã bộ quân, cũng là tại đất bằng thấp lĩnh địa khu, tại tính cơ động bên trên chiếm cứ ưu thế binh chủng sùng thành quân chủ lực gần so với chiếc Mân quân cánh trái lạc hậu trăm dặm khoảng cách, có Chu Phổ xuất kỵ binh ở phía trước quấy rối, đuổi tại Nam Lăng trước đó chặn đứng, không phải là không có khả năng. Lâm Vực vẹn vẹn xuất chút ít hô cưới còn đứng ở hai cầu lĩnh bên trên đưa mắt nhìn đại quân đi xa, Trần Hoa Văn, Trần Hoa Trương, Túc Phẩm Hiếu cùng Trường Hưng, Ản Chi huyện chờ con lại, nhìn xem Hoài Đồng quân nhẹ binh thông qua sau, đại lượng đồ quân nhu xe vô tự vứt bỏ tại bên đường, vẹn vẹn lưu cực ít lượng quân tốt trông giữ, nhìn xem đại quân thông hành chẳng cảnh, trong lúc nhất thời cũng cảm khái bạt phần, ở sâu trong nội tâm vẫn có mâu thuẫn đang giãy giụa Lâm Vực vượt trên thân. Ngựa, đối Trường Hưng, Ản Chi hai huyện chi huyện nói, Hoài Đồng quân tiếp tế lương thảo còn muốn hai huyện kiếm một chút, lúc này tất từ Trần đại nhân phụ trách, hy vọng ngày sau tại Lật Dương, tại Giang Ninh còn có thể cùng chư vị gặp nhau lại đối Túc Phẩm Hiếu hạ lệnh, ngươi lập tức trở về Trường Hưng đi, ta tại Giang Ninh chờ ngươi xuất bộ tới tụ hợp. Lâm Vực thuận miệng hạ lệnh, bên cạnh đều có điển bí thư ghi chép cùng sử dụng ấn coi là thủ lệnh, Túc Phẩm Hiếu đắc thủ sách tức xuất hố cưỡi rời đi hai cầu lĩnh đông đi trở về Trường Hưng, Túc Phẩm Hiếu xuất lĩnh bạch náo quân tàn quân đều là thủy quân, đi đường thủy bắc ra Thái Hồ tiến Dương Tử Giang đến Giang Ninh tiếp thu trình biên, cũng liền mang ý nghĩa Thái Hồ phạm vi bên trong cuối cùng thủy quân thế lực đều triệt để đặt vào Hoài Đông quân hệ thống, lúc này còn lưu tại trong Thái Hồ. Chút ít thủy doanh cũng đều là Hoài Đông thứ ba thủy doanh dòng chính binh mã. Lâm Phược lại cùng Trần Hoa Văn nói, đồ quân nhu một chuyện, còn muốn phiền Trần đại nhân lưu sau chủ tính chung. Tiếng Hoa cần tuân đại nhân ra lệnh Trần Hoa Văn đến ủy thác đồ quân nhu lương thảo trách nhiệm, cũng đáp lại ra lệnh, nhìn qua Hoài Đông quân chủ lực tinh nhuệ hành quân tốc độ, 3000 hải ngu quân cũng chỉ có thể có tư cách xung làm hộ tống đồ quân nhu, kiếm lương thảo nhiệm vụ Lâm Phược đối Trần Hoa Trương nói, Trần công, nhưng theo ta đi Lật Dương quan chiến. Đại nhân mời đi đầu Trần Hoa Trương nói, sau đó đều cưỡi lên ngựa, cùng tống phù bọn người cùng nhau, cùng hơn 200 hộ cưỡi, hộ tống Lâm Phược chỉ hạ hai cầu lĩnh, hướng tây mà đi. Tiến về hàng hồ quân chủ lực hủy diệt Lật Dương thành rời đi đại quân độc hành, vẹn vẹn 200 hố cưỡi tại bình nguyên đồi núi ở giữa thông hành cực nhanh, tại vào đêm trước đó liền đuổi tới đã cho đánh cho tàn phế Lật Dương thành chết Mân quân tại công hãm Lật Dương sau, cũng không có đại quy mô vào thành. Bao quát Sa Phi hổ chư bộ ở bên trong, đều nóng lòng bắt thượng tiến binh Giang Ninh, hàng hồ quân còn có đại lượng thi thể vứt bỏ trong thành, không người thu thập xong tại mùa đông lạnh lẽo, thời tiết rất lạnh, thi thể bại lộ tại giã, còn sẽ không hình thành đại quy mô ôn dịch Lâm Vực đuổi tới Lật Dương trong thành, đường phục quan bộ đội sở thuộc cũng là vừa mới đến Lật Dương đại quân không vào thành. Vòng qua Lật Dương thành tiếp tục bắc thượng, đường phục quan đuổi tới Lật Dương dưới thành, tiến một bước tiếp vào Lâm Phược mặt thụ cơ nghị, lúc này tiến một bước tin tức cũng từ Giang Ninh chuyển đến, chiếc Mân quân cánh trái từ Lật Dương rút đi về sau, từ Giang Ninh đi về phía Nam Tín Đạo cũng liền mở ra giống như đám người dự đoán như thế, chiếc Mân quân vẹn vẹn lưu 3 vạn binh mã tại Giang Ninh, bộ này binh mã lấy Sa Phi hổ cầm đầu, chủ yếu đồn trú tại Đông Hoa môn, giữ vững ngoại thành đồng thời chính gấp rút cường công hoàn thành, Đông Dương phụ quân lấy mục đảo làm cơ. Sở, lúc đầu bộ tốt đã tiến vào cửa sông trấn, nhưng công thành tiến triển chậm chạp, đang chờ bên này chủ lực quá khứ tụ hợp chiếc Mân quân có khác 2 đến 3 vạn binh mã, tại 27 ngày buổi trưa liền trước sau rời đi Giang Ninh tây tiến, có ngầm thăm dò chiếc Mân trong quân đều chuyển Vĩnh Hưng đế đã trốn hướng Ngao Châu, chiếc Mân quân chia binh là truy kích Vĩnh Hưng đế. Hoang luôn bộ bề, nhưng là cũng có tác dụng rất. Lâm Vực khinh thường cười một tiếng, nói, đều nói xong kế sách, không chỉ có yêu cầu giấu giếm được địch nhân, còn muốn giấu giếm được người trong nhà. Lâm Vực một mặt phái khoái mã truyền lệnh Giang Ninh, mệnh lệnh các tổn thư tổ chức thủy quân chiến tốt lên bờ, phối hợp Đông Dương phụ quân, lấy cửa sông trấn lấy căn cứ, đem chiếc Mân quân cánh phải binh mã kiểm chế tại Đông Hoa môn, cũng thông qua cọc ngầm trong thành tuyên bố truyền đơn, Bạch Vĩnh Hưng đế cùng chư quan trốn hướng Lưu Châu, xa ra dĩ hàng tốt vì con rơi tình hình thực tế, ngoài ra, buông ra Giang Ninh phía tây quân địch bỏ chạy thông đạo, không cho phong tỏa, lấy suy yếu. Địch binh thủ chiến ý chí một mặt để đường phụ quan xuất bộ gấp rút hành quân, tụ hợp thủy doanh cùng Đông Dương phụ quân cướp đoạt Giang Ninh ngoại thành, tống phù âm thầm cảm khái, trận chiến này không thể tính Sa Văn Trang bại trận, kết cục tại Mân Đông chiến sự trước đó liền cơ bản quyết định tốt tại Đông tuyến. Chiết Mân quân đối mặt Hoài Đông thế công muốn giữ vững chiết trùng cùng Mân Đông hai đầu Sa Văn Trang chủ thủ Mân Đông, Hoài Đông quân liền có thể thông qua đường biển cơ động ưu thế, binh tướng lực tập trung ở Đông Dương huyện chính diện, toàn lực cướp đoạt chiết trùng, tiến tới xâm nhập đến Thư Tha ở giữa, chặt đứt Đông Mân cùng Giang Tây liên lạc Sa Văn Trang chủ thủ chiết trùng, tất nhiên liền muốn quyết tâm từ bỏ Mân Đông căn cơ chỗ, vung tay đánh cược một lần. Tại Hoài Đông chiến lược ưu thế trước mặt, Chiết Mân quân dù cho có thể thu được một hai trận thắng lợi, là rất khó cải biến đại cục đối Sa Văn Trang tới nói. Cơ hội duy nhất chính là thối lui đến Giang Tây đi hưu sinh dưỡng, tức toàn bộ chiến sự phát triển được phi thường cấp tốc, từ Mân Đông chiến sự bắt đầu lên, đến bây giờ mới trôi qua nửa tháng thời gian, còn không có tiến vào tháng 12, gọi mặt phía bắc Đông Hồ cùng tương phản Trường Lạc Phỉ cũng không kịp phản ứng nói cho cùng cũng. Là Hoài Đông mượn đường biển, binh mã điều chỉnh dị thường cấp tốc Hoài Đông quân chủ lực, tại kết thúc Mân Đông chiến sự về sau, bắc rút lui bao quát chỉnh đốn thời gian ở bên trong, đến từ Tiêu núi Độ Giang Bắc thượng nhờ y hệ ủng chiến, mới nửa tháng mà thôi, thiên hạ có cái nào nhánh quân đội có thể làm sao như thế cấp tốc. Nếu là Hoài Đông quân chủ lực có thể chậm 10 ngày nửa tháng tiến vào Giang Ninh Nam Bộ chiến trường, để chết Mân quân triệt để chiếm cứ Giang Ninh hành, toàn bộ chiến cuộc phát triển đem hoàn toàn không giống chính là Hoài Đông quân cấp tốc, gọi xa ra không dám được ăn cả ngã về không đi thủ Giang Ninh ngoại thành. Đến lúc này, Hoài Đông khống chế Giang Hoài đại cục đã không cách nào sửa đổi, đối chết Mân quân tới nói, dưới mắt cướp đoạt Giang Châu, chiếm cứ Bà Dương Hồ Bình Nguyên, cũng bảo tồn càng nhiều tinh nhuệ trốn vào Giang Tây lưu sinh dưỡng tức, mới là mấu chốt, về sau có lẽ còn có xoay người khả năng. Đại đô đốc mật lệnh lấy bảo tồn cánh trái tinh nhuệ làm đầu, tiếp theo mới là kéo trường Hoài Đông quân hướng Giang Ninh tiến quân tốc độ. Hoài Đông binh mã vận động nhanh chóng, gọi người giật mình, ngoài ý muốn tao nội chiến, khiến cho cánh trái binh mã chủ lực bị ép di chuyển về phía trước đến không hiểm, có thể thủ phương Gia Hoa muốn phòng ngừa thế cục hướng không cách nào sẵn pháp tuyệt cảnh trượt xuống, chính Minh Kinh chỉ có thể hướng chư tướng xuất hiện đại đô đốc mật hàm, dứt khoát tập binh tây rút lui, tránh đi tại phương Gia Hoa cùng Hoài Đông quân ưu thế binh lực hội chiến khả năng. Nhưng là tây rút lui không phải chuyện dễ, sau hông hai cánh đều có Hoài Đông kỵ binh bám đuôi không đi, chính Minh Kinh xuất bộ chỉ có thể phân vài luồng giao thế tây rút lui, từ nhật góc thời gian dứt khoát quyết định phá vây tây rút lui, đến thiên tướng đêm, toàn bộ binh mã mới đi về phía tây không đến 30 dặm đuổi tới Phượng Cầu trừ Phượng Cầu là cố thành, Lật Dương ở giữa bên lớn. Cũng là Giang Ninh 24 chấn một trong Phượng Cầu trừ phía tây có tư sông thông hướng cố thành nam, cố thành hồ ra cố thành hồ đi tây bắc thì làm núi xanh sông vì giặc Dương Giang thượng du, khúc chết hướng tây mà đi, từ giặc sông, nay Bu Hồ, chạy vào Dương Tử Giang, là Dương Tử Giang tại Giang Ninh phía tây trọng yếu nhất nhánh sông một trong. Tại Mao Sơn chân núi phía tây còn có nhân công cống rãnh cùng mặt phía bắc Long Tảng phổ nhánh sông Son Phấn Hà tướng thông lận. Dương, Dọc Đức, Tuyên Châu thậm chí xa tới Ninh Quốc, tích suối chờ Huy Châu cảnh nội vật tư, bình thường đều tụ tập đến Phượng Cầu trừ chuyển đi đường thủy, là Giang Ninh phủ mặt phía nam trọng yếu thủy lục bến tàu một trong tụ chiến sự ảnh hưởng. Phượng Cầu trừ trên chấn dân chúng đều đã đào vòng, trên bến tàu bắt đầu mùa đông sau khô gầy trong lòng sông cũng không nhìn thấy nửa cái đỏ ngang cái bóng, đối chết Mân quân cánh trái binh mã tới nói, không đi Ninh Quốc cũng chỉ có thể xuôi theo Tư Hà bắc bờ đi cố thành. Cố thành thủ quân ngược lại là siêu tập một chút đỏ ngang dự bị, cố thành hồ không tính lớn, nam bắc dài mới 10 dặm nữa, dù cho cánh trái binh mã tiên tiến chú cố thành huyện thành, có thể thuận lợi từ cố thành hồ bắc bờ vượt qua núi xanh sông. Hoài Đông binh mã từ cố thành hồ nam mặt quân đi, cũng liền nhiều đi hơn 20 dặm đường, núi xanh sông cùng hạ du giặc Dương Giang đô không cấu thành địa hình bên trên chướng ngại chỉ có đến nam lăng hướng tây, tiến vào Cựu Tử núi, nay Hao Châu cảnh nội Cựu Hoa Sơn, mới có thể lợi dụng Cựu Tử núi hiểm trở địa hình thoát khỏi truy binh. Chỉ là Phượng Cầu trừ cách cố thành huyện còn có hơn 40 dặm, từ cố thành huyện thành phía tây vượt qua núi xanh sông hướng tây, còn phải lại đi hơn 100 dặm mới có thể đến Nam Lăng. Lấy chậm như vậy tốc độ, chờ trốn vào Cựu Tử núi, sợ là 5-6 ngày về sau, thời gian lâu như vậy bên trong, đầy đủ Hoài Đông quân chủ lực chạy một cái vừa đi vừa về. Trước mắt hiểm cảnh, gọi Trịnh Minh Kinh như dẫm trên băng mỏng, mỗi một bước đều kinh tâm động phách, nhưng cũng gọi hắn kích thích toàn thân chiến ý. Đến Phượng Cầu trừ sau, liền đem chư tướng triệu tập lại, húc đầu hỏi: trước mắt tuyệt cảnh, các ngươi muốn sống muốn tồn quá thay. Quyển sách địa chỉ, như có yêu mến xin đem nơi đó chỉ phục chế cho ngươi bằng hữu. Chương 124 gãy đuôi, chương 124 gãy đuôi. Đại đô đốc kinh doanh Giang Tây trải qua nhiều năm, có thể rút lui đến Giang Tây đi, còn có thể chậm một hơi, hưu sinh dưỡng tước, từ đầu lại làm. Nhưng là, Chính Minh Kinh đem bội đao hành bày ở trước bàn, tỉnh táo nhìn chăm chú lên đám người, sinh tử tồn vong trước mắt, hắn đem đều tốt giải trở lên quan võ đều triệu tập lại tiến hành phá vây trước một lần cuối cùng, động viên cùng quân nghị, cùng một chỗ hướng tây trốn, khẳng định chạy không thoát. Lúc này thiết yếu phải có người làm ra hy sinh, chia binh đi về phía nam đi lấy hấp dẫn truy binh, mà lại chia binh không thể thiếu, quá ít liền không được hấp dẫn truy binh tác dụng. Núi xanh sông độ liên tiếp cố thành, trước một bước rút lui đến cố thành, vượt qua núi xanh sông là không có vấn đề, nhưng là Hoài Đông quân chủ lực từ mặt phía nam vòng qua cố thành hồ, cũng liền nhiều đi 20-30 dặm, điểm ấy khoảng cách hoàn toàn không đủ để bọn hắn an toàn chạy trốn tới Nam Lăng đi. Chia binh xuôi nam, ngoại trừ hấp dẫn Hoài Đông truy binh bên ngoài, cũng là vừa lúc ngăn tại Hoài Đông quân từ cố thành hồ đường vòng tây truy trên đường. Mọi người đang ngồi người đã linh giáo đến Hoài Đông quân vận động nhanh chóng, thậm chí không dám lưu tại Phượng Cầu trừ qua đêm, biết chia binh gãy đuôi cầu sinh tất nhiên tiến hành, nhưng phân ra xuôi nam binh mã, rõ ràng là Hoài Đông truy binh nhất định sẽ đi ăn mồi nhử. Đại đạo lý là rất dễ dàng giảng, nhưng là ai thực tình nguyện ý đi làm cựu tử nhất sinh mồi nhử? Chư tướng đều trầm mặc. Một viên râu ria hổ tướng đá băng ghế đứng lên, mắng: gấu hàng một tổ tử, người chết chim chỉ lên trời, sợ cái bóng, các ngươi không dám, ta lãnh binh xuôi nam, không chừng so với các ngươi những này co lại chứng hàng mệnh dài. Hàn Lập tòa hạ. Chính Minh Kinh trầm giọng quát bảo ngưng lại râu ria hán tử, nói: tây rút lui binh mã, tối nay nhất định phải đi, không có thời gian ở đây lề mề, ai lưu người nào đi, dù không được chư vị cùng ta tính toán chi ly, kẻ không theo, quân pháp không dùng. Mời tướng quân hạ lệnh. Đám người cho dâu ria hán tử Hàn Lập mắng sắc mặt ngượng ngập, này thời gian đủ nói, đại đa số người không nguyện ý chủ động đứng lên đi làm mồi nhử, nhưng mở đến trên đầu cũng nhận mệnh. Kia tốt, Chính Minh Kinh nhìn về phía đám người, cầm đến đánh gian khổ như vậy, chư tướng còn có thể như thế, đã không ngã tám mân chiến tốt danh tiếng, hắn đem suy nghĩ đã lâu chia binh quyết định tuyên bố ra, phụ tử tổng quân người, cha lưu tử đi, huynh đệ tổng quân người, huynh lưu đệ đi. Đêm mù lòa khó cãi đường ban đêm người lưu, ta lưu, trừ tướng đi. Đương thời tuyển binh, phần lớn là một hộ tuyển một tốt, nhưng xa ra chinh chiến những năm này, sớm đã đem Đông Mân có hạn tráng đinh tài nguyên lợi dụng tới cực điểm, phụ tử, huynh đệ cùng cả tộc tráng đinh phòng quân người chỗ nào cũng có, phụ tử là, huynh đệ là cũng phi thường phổ biến. Xôi nam binh mã muốn điểm hộ cái khác binh mã tây rút lui, thiết yếu phải có lâm sợ không sợ, gặp nạn mà vào giác ngộ, phụ tử, huynh đệ tổng quân người, phụ huynh chịu chết, đem hy vọng sống sót lưu cho tử đệ, mới có thể có tử trí. Đối với điểm ấy, Đường Hạ chư tướng cũng đều im lặng thừa nhận, tám mân chiến tốt có thể trấn nhiếp đông nam, ỷ lại chính là tông tộc lực ngưng tụ, chính mình lưu lại xung làm mồi nhử, đem hy vọng sống sót lưu cho tử đệ, ai có thể từ chối. Đêm mù lòa tức bình thường chỗ xương tức mù bệnh quáng gà càng là khốn cùng địa phương, hoạn tức mù người càng là phổ biến, cùng ăn uống có cực lớn quan hệ. Đi xuất ra đầu tiên canh trái binh mã cho xa ra coi là tinh nhuệ, tiếp tế tương đối muốn sung túc, đem tốt bên trong đêm mù lòa tình huống muốn tốt một chút, nhưng cũng không có biện pháp trừ tận gốc. Một đô đội 60 tốt, chỉ cần có 3 năm người hoạn tức mù chứng, cho dù ở đêm trăng, ban đêm hành quân năng lực cũng sẽ tức yếu. Phượng cầu trừ bên ngoài có tường bảo hộ, phản phất thành lũy, đại quân tiến vào phượng cầu trừ, cũng không sợ hoài đông kỵ binh trong đêm có thể xuống tới, nhưng là lúc này sắc trời đã tối, hoài đông kỵ binh bám đuôi không đi. Hoài Đông quân bộ doanh chủ lực bất cứ lúc nào cũng sẽ thừa dịp lúc ban đêm hơi đi tới, muốn chia binh, nhất định phải quả quyết, lập tức liền muốn chia binh. Đem đêm mù lòa đều loại bỏ xuống tới, sắp xếp xuôi nam binh mã làm mồi nhử, tây triệt binh mã màn đêm buông xuống liền có thể tiến đến cố thành, vượt qua núi xanh sông sau cũng có thể ngày đêm lấy kế nhật tây rút lui, đào mệnh thời điểm, đem tốt sinh gánh vác 2-3 đêm không ngủ, cũng không phải việc khó, từ cố thành vượt qua núi xanh sông, thiêu hủy bến đỏ, chỉ cần có thể Hoài Đông quân truy binh ngăn tại cố thành hồ bờ đông một ngày, tây triệt binh mã liền có thể an toàn lui vào Nam Lăng. Chính Minh Kinh an bài không có chút nào tư tâm, chư tướng không cách nào khâm phục, dâu riêng hán tử cùng cái khác số đem đều khẩn cầu, nào đó chờ nguyện lãnh binh xuôi nam, mời tướng quân xuất đại quân tây rút lui. Tình thế nhất định phải gãy đuôi mới có thể cầu sinh, ta không thể đem tất cả mọi người bình yên không ao ước đều đưa đến giang tây đi, đã có phụ đại đô đốc tín nhiệm, Chính Minh Kinh thần sắc cảm đảm nói, đừng lại lề mề chậm chạp, mọi người liền chiếu cái này đi làm an bài đi, tảng sáng lúc xuôi nam binh mã trước ra trại dương động, tiểm hộ tây triệt binh mã xuôi theo từ hà tây tiến. Trạm canh gác gây tán ở ngoài vi, đem tốt tại sơn cốc bị gió chỗ xuống ngựa nghỉ ngơi, vây quanh đống lửa, lấy bánh nếp liền canh thịt khỏa bụng, ăn no bụng, lấy đều đội làm đơn vị, hất lên lông cừu ngay tại đất hoang bên trong nằm xuống, ngựa trực luân phiên chăm sóc. Chu Phổ cùng Triệu Báo, Ngụy Tụ, Trần Đao, ngựa con khỉ ngang ngược chờ đem đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xem phía tây lãnh nguyệt chiếu dọi xuống phượng cầu trừ. Phượng cầu trừ có tường bảo hộ, gọi kỵ binh không thể bức bách quá gần, nếu không, không những không thể nhiễu tập, còn có cho quân địch ban đêm ra trại đánh phản kích khả năng. Nhìn thấy loại tình hình này, Trần Đao chờ đem hận đến lớn gì. Từ Huy Châu thất thủ trở xuống, ngoại trừ Mạnh Nghĩa Sơn xuất hàng hồ quân chủ lực tại Lật Dương cùng Chiết Mân quân lấy quả thực thật đánh một trận ác cầm, đem Chiết Mân trong quân đường chủ lực ngăn lại 7-8 ngày bên ngoài, Giang Ninh mặt phía nam, phía tây hơn 10 huyện cũng bay nhanh ném đi sạch sẽ, cái này khiến Chiết Mân quân tây trốn thông lộ vô cùng thông suốt, mà lại Chiết Mân quân cánh trái rút lui phi thường quả quyết, khiến cho Hoài Đông quân không cách nào dùng chút ít binh lực đổi tới đằng trước tiến hành chặn đường. Lãnh nguyệt như khay ngọc, dưới ánh trăng suối sông, đồng ruộng, sơn lĩnh triển khai, phượng cầu trừ đông thủ phượng cầu vượt ngang qua tư trên sông, phảng phất tranh thủy mặc. Trong trấn khắp nơi đều có bó đuốc, đứng tại đầu núi có thể so sánh thấy rõ ràng lui vào phượng cầu trừ Chiết Mân quân cánh trái động tĩnh, không có theo trại chỉnh đốn ý tứ. Triệu Báo đến Chu Phổ bên người đến, nói: "Báo ra, xem tình hình, quân địch trong đêm liền muốn trừ a. Treo lên thành hổ nhất nhanh cũng muốn qua tảng sáng mới có thể đuổi tới, chạy tới cũng không thể lập tức liền đánh a. Bọn hắn ban ngày chạy cùng rùa bò giống như, trong đêm còn có thể chắp cánh bay lên. Nhiều lắm là để bọn hắn thuận lợi chạy trốn tới cô thành đi." Trần Đao tùy tiện nói, cũng không phải nhất định phải núi xanh Hà Đông bờ đem quân địch chặn đứng, qua núi xanh sông, khi tiến vào Cửu Tử núi trước đó, còn có 120-130 dặm đường thọc sâu có thể dùng đến chặn đứng Chiết Mân quân cánh trái binh mã. Chu Phổ đem áo khoác nắm chặt che thân thể, đối chư tướng nói, phái người cùng Trần Tý nói một tiếng, muốn hắn đem bước chân thu vừa thu lại, đội cũng ăn không được thịt, các ngươi chia ra nhìn chằm chằm, quân địch thật ra trại, lại đến tỉnh lại ta. Để tùy tùng cầm một đầu chăn chiên, cuốn chặt lấy ngay tại trên đỉnh núi một viên dưới tán cây tử nằm ngủ, trong chốc lát liền hàm tiếng nổ lớn. Đem đến tảng sáng lúc, Chu Phổ cho tùy tùng đánh thức, hắn trở mình một cái đứng lên, mở ra lim dim mắt buồn ngủ, gặp Triệu Báo, Trần Đao ở trước mắt, há mồm hỏi, địch nhân ra trại. Tình hình không đúng, Trần Đao nói, mở ra là phía đông cửa trại, có chút ít giáp tốt ra trại đến, xem bộ dáng là muốn đi về phía nam trốn, bọn hắn làm sao lại đi về phía nam trốn? Lật Dương, Phượng Cầu trừ vị trí dựa vào mặt phía bắc, Hoài Đông quân từ Tây Lĩnh cùng Phù Ngọc núi đuổi theo ra đến vị trí, vừa lúc tại Lật Dương mặt phía nam. Chiết Mân quân cánh trái đi về phía nam trốn hướng Ninh Quốc, cũng liền ý vị có rất lớn cơ che chở sẽ cùng Hoài Đông binh mã đụng đầu, Hoài Đông quân cũng muốn ít truy 50-60 dặm. Trừ phi phía tây có chặn đường, Chiết Mân quân cánh trái bình thường nói đến sẽ không đi về phía nam rút lui. Chu Phổ không lên tiếng, chà một cái mặt, để cho mình thanh tỉnh một chút, đi đến vách đá ngồi xổm xuống nhìn về phía Phượng Cầu Trừ, trong trấn quân địch sát thực có bộ phận binh mã ra Phượng Cầu Trừ, dọc theo tư sông hướng thượng du triển khai. Tư sông bắt đầu mùa đông sau, nước không sâu cũng hẹp, nhưng dầu gì cũng là làng xã chung quanh 8 dặm ở giữa chủ suối, bao quát Phượng Cầu Trừ, cố thành ở bên trong, Chiết Mân quân đều có 3-500 tinh nhuệ đóng giữ, khiến cho kỵ binh tốc độ dù nhanh, nhưng không thể trong lúc đội vã đoạt được, nếu là lập tức triển khai kịch chiến, Hoài Đông quân trên mặt đất lợi bên trên sẽ ở thế yếu. Lúc này phía sau núi mặt có nhân mã âm thanh truyền đến, Chu Phổ quay đầu nhìn lại, đen xỉ hơn 10 người đi về phía bên này. Núi này lên núi hạ đều là trạm canh gác lưới, có thể đi vào tự nhiên là người trong nhà, chờ đến gần mới nhìn đến Sùng Thành quân đại tướng trèo lên thành hồ Trần Thí. Chu Phổ lông mày cao lại, hỏi Trần Thí, làm sao nhanh như vậy, không phải phái người nói cho ngươi thu vừa thu lại bước chân sao? rời cái này bên cạnh bao xa. Địch nhân thừa dịp lúc ban đêm muốn chạy, đồ con rùa mới không tranh thủ thời gian gấp. Nếu có thể đem Tư Sông trên đầu đem cỗ này binh mã chặn đứng, tiếp xuống đánh như thế nào liền thông thuận. Trần Tý dày mặt nói đạo, 3000 binh mã ở phía sau đang đuổi lội đi đâu, một nén nhang liền có thể chạy đến nghe báo phân phó. Đại bộ phận có thể tại sáng chạy đến, thế nào, không chậm đi. Ngươi cho ta nhanh đi về, lập tức liền dừng chân, không thể lại hướng Phượng Cầu trừ tới gần. Chu Phổ nghe Trần Tý nói như vậy, gấp đến độ dậm chân, hắn không thể cầm roi quất Trần Tý, trợn mắt nói, ngươi mở mắt ra nhìn xem dưới núi, cỗ này quân địch ra đông môn là muốn tới liều mạng giả, ngươi 3000 ngựa binh chạy một đêm làm sao đủ lấp? Lại phân phó Trần Đao, Triệu Báo, hai người các ngươi mang người cùng Trần Tý đi về phía đông, bảo vệ hai cánh. Trần Tý giật nảy mình, hắn nghe được quân địch có đêm trốn động tĩnh, gấp chạy tới, nghĩ đến bộ kỵ hiệp đồng, kéo dài quân địch thủ đoạn càng nhiều hơn một chút, không nghĩ tới quân địch trong đêm có động tác không giả, có thể địch quân không riêng gì nghĩ đến bảo mệnh. Trần Tý bộ đội sở thuộc cùng Chu Phổ kỵ binh hợp lại cũng chưa tới 5000 người, gánh không được chiếc mân quân cánh trái toàn lực phản kích, chỉ có thể như gần như xa đính vào đằng sau chờ bộ doanh chủ lực đuổi đi lên. Nếu là quân tiên phong cho đánh bại, đằng sau truy kích cũng sắp thành một nước. Chu Phổ ngữ khí nặng như vậy, Trần Tý trong lòng còn có chút không thoải mái, hỏi ngược lại, Chính Minh Kinh làm sao hiểu được ta mới xuất 3000 binh mã tới? Kỵ binh đối chiến trận che bế năng lực không phải bộ tốt có thể so sánh, bây giờ bọn hắn có thể biết rõ chiếc mân quân tại cố thành chu vi hồ vây binh lực bố trí, nhưng chiếc mân quân muốn biết hoài đồng truy binh tiến lên tình huống là rất khó. Ngươi từ từ suy nghĩ đi. Chu Phổ đối Trần Tý không có cái gì sắc mặt tốt, nếu là cho sông loạn trận cước, nhìn ngươi lấy cái gì giao phó. Trần Tý cũng là tính xấu, nhưng hắn tính xấu tại Chu Phổ trước mặt vô dụng, cho Chu Phổ tức giận đỉnh trở về, hắn chỉ có thể tiếng trầm đi trở về, đến trong quân rừng trận cước, chờ nào, triệu đủ các điểm đủ bà trạm canh gác kỵ tốt hướng đông co vào, giúp Trần Tý thủ trận cước đi. Chu Phổ rất nhanh cũng xuất dư bộ ra khỏi sân gốc, đến Phượng Cầu trừ phía tây bắc lân cận lâm xem hát. Chương 125 nổi xương mù, chương 125 nổi xương mù, địch đi gãy đuôi kế sách, mấy ngàn binh mã mượn ánh trăng ra Phượng Cầu trừ hướng đông đột tiến, khiến cho Hoài Đông lúc đầu truy kích đến Phượng Cầu trừ đông Trần Tý bộ đội sở thuộc thu trở về co lại để cầu có thể ổn hướng trận cước. Bởi vì Trần Tý xuất bộ đi được quá gấp, áp sát quá gần, khó khăn lắm tại Tư Suối Nguyên rừng trận cước, cách Phượng Cầu trừ đều không kịp mười dặm, quân địch xuôi theo Tư Hà Bắc bờ liền chạy tới. Một bên là bắt đầu mùa đông còn chưa ngăn nước Tư Sông, nước chảy đang lửa lấy giống như sa mỏng giống như sắc trời hạ róc rách vang lên, bãi sông bên trên quả khô, suối thạch rối loạn, người khó đi, ngựa khó khăn. Trần Đao xuất bộ trước cùng Trần Tý Đông từ quân đi cùng lúc đầu chạy đến 3000 mã bộ quân tụ hợp, trước thu nạp chân trận, Triệu Báo xuất bộ ven bờ quấy rối, giao thoa tới gần, lấy cung nỏ sen lẫn nhau bắn giết, lấy chậm chạp quân địch đi nhanh. Tuy không chinh kỵ hướng ra, nhưng từ tốc chim kinh bay cùng Hoài Đông binh mã đủ loại xử trí, Chính Minh Kinh cũng hiểu được Hoài Đông quân có một bộ binh mã đã tiếp cận Phượng Trừ cầu, nhưng đặt chân chưa ổn, không có nghĩ đến bọn hắn sẽ trước khi bình minh ra trấn phụ đông tiến đánh phản kích. Nếu có thể đem Hoài Đông quân lúc đầu truy kích bộ đội đánh bại, ý nghĩa không thể coi thường, thậm chí liền xuôi nam bộ này binh mã cũng có thể bảo toàn. Chính Minh Kinh lúc này khiến thuộc cấp Hàn Lập bọn người xuất bộ hướng bắc triển khai. Ra trấn phụ đông tiến binh mã đều có phân chiến muốn chết lấy tổn thân tộc giác ngộ, đánh nhau hung mãnh, nhiều đám nhân mã chấp đao đồng thuẫn, lợi dụng cung nỏ đem Hoài Đông kỵ binh ra bên ngoài bấy bước. Hai tướng đối sạng, loạn tiễn như mưa, phản phất thu được về thu hoạch cây lúa gốc rạ tại đất hoang bên trong. Chúng tên ngựa tại hí dài, ngược lại chúng tên xuống ngựa đem tốt có thể ăn ở đau nhức, tại đồng liêu hiểm hộ hạng, cấp tốc ra bên ngoài vây rút đi. Chiết Mân quân tại binh lực chiếm quá lớn ưu thế, đi phía trái cánh gọn tới bộ tốt trận liệt so sánh tán, nhưng Triệu Báo trong tay chỉ có 5-600 cưới, không dám đi đến sen kẽ đi vào cũng không hề dùng. Khác một bên là Tư Sông, không thể một cố kình đâm đến cùng, đâm đấu, kia thương vong liền khó khống chế, vung đao vọt tới phụ cận, không có mắt một chiếc mân giao quân dụng thuẫn binh liền thuẫn bổ ra, điểm chặn ngựa, dẫn người đi trở về, đi tây bắc phương hướng, hướng cố này. Chiết Mân quân bên cạnh binh đi. Đã Chiết Mân quân xông về phía trước hung mãnh, liền tránh đi rồi màng, đánh mềm yếu bất lực sau hông, mặc giáp khinh kỵ đặc điểm chính là linh hoạt cơ động, tại cơ động đem bộ doanh trận liệt kéo tán, tìm tới dễ dàng đánh vào chỗ yếu, trực tiếp cùng bước trận đối công cũng quá ngu xuẩn. Chính Minh Kinh vượt tại trên lưng ngựa, tả hữu thân vệ chỉ có không đến hơn 20 người có tọa kỵ. Lúc trước vì cam đoan phổ thông cùng cánh phải lương thảo, thu nạp đến la ngựa chủ yếu sắp xếp phổ thông, cánh trái lạc đà cũng ít. Trong đêm tại Phượng Cầu trừ chia binh, chỉ có hơn 2000 thất la ngựa, cũng đều cho tây triệt binh mã. Lúc này sắc trời dần sáng, nhưng bất tỉnh mông mông giống như tại nước sâu bên trong, trên mặt sông có sương mù phát lên, dọc theo hai bên bờ hướng bãi sông lội. Chính Minh Kinh ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, lúc này phát lên sương mù đến, chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới xấu. Kỵ binh cơ động linh hoạt, sương mù có thể cung cấp càng mạnh tính bí mật, tùy thời từ thêm gần khoảng cách đối trên đường đi bộ tốt trận liệt phát động công kích, nhưng Hoài Đông có một chi truy binh ngay tại Tư Hà Nguyên đầu vị trí, chỉ cần đánh cho đủ hung ác, đủ kiên quyết, liền có thể gọi Hoài Đông quân chỉ có hơn ngàn kỵ binh không dám đi truy cắn tây rút lui binh mã. Chỉ cần đánh cho đủ kiên quyết, chỉ cần cắn Hoài Đông truy binh quân tiên phòng, tại sương mù hiểm hộ hạng, ngược lại có thể càng ít phòng ngừa Hoài Đông kỵ binh từ cánh quấy nhiễu. Đưa từ điểm mà hậu sinh, từ chiến đến cùng, ngược lại có thể đánh đến càng vui sướng hơn. Càng lâm ly, Chiết Mân quân cánh trái chia binh xuôi nam coi là mồi nhử binh mã, tại Trịnh Minh Kinh tự mình dẫn hạng, lấy Tư Sông cùng cánh trái tán liệt bộ tốt hiểm hộ hạng, nhanh chóng hướng đông xen kẽ, thẳng bức Trần Tý bộ đội sở thuộc. Tại sương mù bao phủ xuống, dọc theo sông bờ đông tiến mấy trăm chi dạ hành bó đuốc phản chiếu tại tư trong sông, liền phảng phất chân trời đông đúc mà ảm đạm sao trời thao, mẹ hắn. Chu Phổ vượt tại trên lưng ngựa, xì mắng. Chu Phổ xuất 400 kỵ binh vây quanh Phượng Cầu trừ mặt phía bắc, ngược lại không người để ý tới. chết mân quân cánh trái lần lượt ra trấn phụ đông thủ hướng tư trên sông bơi vào kích binh mã có 6-7 ngàn chúng, sắc trời càng sáng hơn một chút, liền bắt đầu có binh mã từ đầu tây ra trấn phụ xuôi theo tư sông hướng cố thành phương hướng đi. Chu Phổ lúc này đối chết mân quân cánh trái gãy đuôi cầu sinh tiến hành, tự nhiên cũng là hiểu rõ tại tâm. Chết mân quân gãy đuôi kế sách đoạn quá hung ác, không sai biệt lắm lưu tại gần một nửa binh mã tới làm đoạn hậu tử sĩ, lấy bảo toàn một nửa khác binh mã, gọi xưa nay dám đánh ác chiến Chu Phổ cũng tê cả da đầu. Cái gọi là 10 bay, 5 công, lần chiến Hoài Đông truy kích chết mân quân cánh trái có thể đầu nhập binh lực, cũng chỉ có Sùng Châu quân chủ lực cùng Trường Sơn quân một bộ, tăng thêm kỵ binh, miễn cưỡng có thể kiếm đủ 2-3 năm, 6 ngàn nhân mã đến, đối mặt chết mân quân cánh trái có binh lực thượng ưu thế, nhưng ưu thế thậm chí còn không đạt được lần mà chiến chi trình độ. Lâm Phược Hạ quyết tâm làm Chu Đồng xuất bộ truy kích, chính là muốn lợi dụng chết mân quân cánh trái nóng lòng tây rút lui tâm thái, lợi dụng bộ doanh chủ lực tại Mao Sơn cùng Cựu Tử núi ở giữa tương đối khoáng đạt khu vực, đuổi kịp cùng chết mân quân cánh trái tại giã ngoại hội chiến, trước đánh tan, lại lợi dụng kỵ binh ưu thế, ngăn lại chết mân bại tốt hướng tây trốn con đường, lấy đạt tới tiêu diệt chết mân quân sinh lực mục tiêu. Rất hiển nhiên, muốn đem chết mân quân cánh trái gần 2 vạn binh mã không còn một ngống đều tiêu diệt tại Mao Sơn chân núi phía tây bình nguyên bên trên, là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, kỵ binh 2 ngàn binh mã đều tràn ra đi, cũng vô pháp hình thành nghiêm mật, một tia không lọt vây quanh vòng sâu. Có thể nói, Chính Minh Kinh lúc này đem cánh trái binh mã đều bừng ra, phóng ngựa thả tây trốn, mặc cho Hoài Đông binh mã truy sát, cũng có thể chạy ra một nửa nhân mã đi. Đương nhiên, lấy chạy tán loạn phương thức đào vong, cánh trái binh mã dù cho cuối cùng có thể thu lũng một nửa chỗ tốt, khung xương cũng tất nhiên toàn bộ tàn mất, chỉ có thể đánh tan sắp xếp cái khác trong quân, tự thân lại khó làm độc lập chiến lược tồn tại. Chính Minh Kinh gãy đuôi cầu sinh, là muốn thay Sa Gia bảo tồn một bộ tinh nhuệ chiến lược. Tương lai Giang Tây chiến sự tất nhiên còn đem dị dạng tàn khốc, Sa Gia trong 2 năm qua tổn binh hào tướng, nắm giữ 8 mân chiến tốt là càng ngày càng ít. Lần này từ Huy Châu Bắc Thượng, Tô Xem Đỉnh, Điền Thường trở xuất thân chiếc quận tướng lĩnh, đều sung làm chủ lực. Đi theo hướng Tây, vẫn là trở về. Ngựa con khỉ ngang ngược ôm lấy ngựa lại gần hỏi. Truy cái rắm. Chu Phổ oán hận mắng một tiếng, phát lấy đầu ngựa đi trở về, chia binh xuôi theo Tư Hà Đông Tiến chết mân quân nhân số không ít, Đông Tiến thế thái lại hung ác như thế, gọi hắn lo lắng Trần Tý sẽ ngăn không được. An không thì dê, kết quả là trêu đến một thân ao, coi như được không bù mất. Vậy kế tiếp đánh như thế nào? Ngựa con khỉ ngang ngược vô lại mặt, mới mặc kệ Chu Phổ ngựa khí là được không xấu. Tuy nói Lâm Vực nhiều lần yêu cầu kẻ làm tướng muốn xem bộ hạ vì con cháu, nghiêm cấm đánh chửi ác liệt, nhưng Hoài Đồng quân tướng lĩnh bên trong có tính tình tốt thật không có mấy cái, bắt được người mắng, mang chửi người cùng mắng cháu trai đồng dạng, mang đến liền mắng quen thuộc. Ngựa con khỉ ngang ngược chỉ coi không có nghe thấy, nói tiếp, nhìn bên kia sông, như muốn sưng lên, tặc quân Đông Tiến tốc độ không chậm, thật muốn lên sương ngủ, để bọn hắn cùng trèo lên thành hồ ba. Vào nhau, tình thế không tốt. Chiến mân quân đoạn hậu binh mã có quyết tử dũng khí, là tử chiến đến cùng, so sánh với Trần Tý bộ đội sở thuộc cùng kỵ binh hợp binh, binh lực còn chiếm ưu thế, Chu Đồng xuất sùng thành quân chủ lực còn muốn tương đối dài khoảng cách, thật muốn tại sương mù bên trong loạn chiến, đối Hoài Đồng quân bất lợi. Chúng ta xuôi theo Tư Hà Bắc bờ đuổi theo, cắn cái mông đánh, Chu Phổ nói, nhất định phải tại sương mù hình thành trước đó, đem tặc quân thế công kéo xuống đến, không thể hình thành quân chiến. Trần Tý xuất bộ chạy quá gấp, tạo thành chết mân quân đoạn hậu binh mã có thể thừa dịp cơ hội, nhưng Trần Tý loại này dám đánh lại có thể dồn sức đánh tinh thần, Chu Phổ vẫn là thưởng thức. Mân Đông chiến sự, Trần Tý bộ đội sở thuộc liền nhiều lần lập chiến công, nếu là Trần Tý bộ đội sở thuộc cho đánh bại, đánh cho tàn phế, Chu Phổ đối Lâm Phược cũng rất giao phó, không để ý chết mân quân cánh trái tại Phượng Cầu trừ còn có chút ít lưu thủ binh lực, cũng không để ý chết mân quân cánh trái. Tây triệt binh mã, xuất 2 trạm canh gác kỵ binh, trực tiếp cắm đến Phượng Cầu bên cạnh, rút ra chiến đao, chỉ huy kỵ binh, đối chết mân quân cánh trái đông tiến binh mã binh trận, cắn đuôi tấn công mạnh. Triệu Báo cũng tránh đi bên cạnh trước cánh phong mang, chuyển qua sau hướng đến. Chính Minh Kinh phải bảo đảm công kích chính diện lực, muốn bảo vệ tiến công lúc cánh không nhận Hoài Đồng kỵ binh uy hiếp, lưu làm hậu trận binh lực liền rất có hạn. Chu Phổ cũng không đoái hoài cùng địch binh cung nỏ rất thân, nếu dùng cung tiễn đối sạm như thế tiêu hao, thế tất kéo dài thời gian rất dài, gọi Triệu Báo ở phía sau về trận, hắn tự mình dẫn 180, mỗi người ở trên người nhiều mặc một thân áo giáp, hắn lại thay đổi mã chiến trường sóc, một tay ôm lấy dây cương, liền thẳng hướng trận địa địch phóng đi, múa mở trường sóc tựa như sương mù bên trong xinh đẹp diệu dương, đi đầu đem ngăn tại trước người 2 mặt đại thuận đánh bay, rời ra. Trước mắt trường mâu đồng thời, tùy thời lợi dụng sóc đầu dao nhọn, đem một địch tốt gương mặt vạch ra một cái lớn danh mau đến. Hoài Đông trong quân dùng võ dũng lấy xương người, Tiêu Quốc phu nhân không tính, Chu Phổ đương tính đệ nhất, từng cùng Linh Tắc thần hợp lực đem Tôn Tráng cầm ở dưới ngựa. Tôn Tráng đối với cái này canh cánh trong lòng, mấy lần muốn tìm Chu Phổ đơn đấu, lấy quyết xuống mái, làm sao Chu Phổ một mực không nên. Chu Phổ những năm gần đây tại Lâm Phược thân sung làm túc vệ, khó được ra trận giết địch cơ hội, gọi hắn dưới trướng bộ hạ cũng khó nhìn đã mắt, dưới mắt tình thế khiến cho Chu Phổ phải làm gương cho sĩ tốt đem quân địch thế công kéo xuống đến, xuất mã dù cho quân địch thuẫn bay binh vòng, tả hữu đều kích động đến ngao ngao kêu to. Xem làn tên mũi giáo mà không để ý, đi theo trùng sát tiến đến. Chiến mã cao tuấn, dù không ngừng trúng tên, nhưng huyết khí sôi sục về sau, vai trên bụng treo mấy mũi tên, còn có thể trèo chống không ngã, người đều song giáp, chỉ cần cam đoan diện mạo không cho loạn tiên ban chúng, đi đứng dù cho chúng tên, trong thời gian ngắn còn không ảnh hưởng tác chiến, một khi đem trận địa địch vài mặt đại thuẫn đẩy ra, đem trận địa địch nghiêng vươn ra trường mâu xáo trộn, liền có kỵ binh đột tiến đi lỗ hổng. Triệu Báo xuất bộ ở phía sau vậy trận một lát, gặp lỗ hổng mở ra, tức xuất bộ theo vào. Triệu Báo cùng Chu Phổ, nô đủ bọn người học đao, không quen dùng thương sóc. Mã chiến thiện làm chạm ngựa trường đao, làm hậu bối quật khởi tướng lĩnh, Triệu Báo tại Triệu thị 3 huynh đệ bên trong vũ dũng mạnh nhất, nhưng trong quân dũng tên, không phải công nghệ mạnh là được, nhất định phải trên chiến trường chém giết ra. Triệu Báo làm kỵ tướng sắp xếp Hoài Đông kỵ binh, tham dự ác chiến, khổ chiến cơ hội không nhiều, lấy tính tình của hắn, lại thế nào chịu nhường người ở mặt sau vung tay múa chân nói hắn là dựa vào hắn ca ca Triệu Hổ mới làm được kỵ binh doanh tướng vị trí bên trên. Chính Minh kinh xuất bộ đến Tư Hà Nguyên mới vừa cùng Trần Tý bộ tiếp xúc bên trên, liền nghe được hậu trận gọi gấp. Chính Minh đã tại trận sau có lưu hơn ngàn binh mã để phòng bên cạnh binh thủ kích, nhưng làm sao Chu Phổ cùng Triệu Báo bộ đội sở thuộc vây quanh sau hung hợp lại có gần ngàn kỵ binh, tấn công mạnh trận sau. Hậu trận đem tốt tuy có tử chiến chi ý, nhưng cũng đánh không được Hoài Đông quân hai viên dũng tướng xung phong đi đầu, dồn sức đánh bật mạnh, có thể chống đỡ ở thời gian một nén nhang không có sụp đổ, cũng là đem tốt đều liều mạng ở nơi đó liều chết. Chính Minh kinh nhìn xem sương mù dần dần nặng, cũng mặc kệ cánh phải hay không là giống cản, đem thuộc cấp Hàn Lập gọi về, người dẫn theo 600 người về sau đánh, chỉ cần cản đến trời sáng choang, ngươi liền lội nước xuôi nam, đừng lại quản bên này. Nếu là đánh tan, buổi trưa tại Đông Liên quan đập gặp mặt. Suối nước sâu không không có đỉnh, cản chỗ thậm chí không không có eo, nhưng là loại khí trời này gọi người lội nước qua sông, có thể chạy trốn tới bờ nam đi cũng muốn ném nửa cái mạng. Hàn Lập lại không chút do dự đáp ứng. Đánh ra đến, đã không thể quay đầu lại nữa, Chính Minh kinh nhất định phải tiếp tục hướng đông đánh, lại hướng đông liền có loạn thạch chỗ nước cạn, lúc này sương mù lại lên, xôi nam chủ lực mới có thể từ chỗ kia chỗ nước cạn qua tư sông, gọi Hàn Lập xuất bộ lại đi đoạn hậu 600 người, liền không có dự định có thể có mấy người sống sót, không phải thân tín không thể đảm đương nhiệm vụ này. Chính Minh kinh bước bỏ trung bình tấn đi, cầm bộ chiến sử dụng song kích, khoác trọng giáp, tại trái phải giáp tốt chen chúc hạ, bước lên mũi tên hướng Hoài Đông quân trận chân tấn công mạnh địch binh tiến quân rất nhanh, chờ nào xuất bộ theo Trần Tý gấp trở về, vừa rút về thu nạp trận ước, Chiết Mân quân chân sau liền đến. Chiết Mân quân đuổi tới liền đánh, không có một chút do dự. Vì để tránh cho tại phương gia hoa Chiết Mân quân bên ngoài cho Chu Phổ xuất bộ quả quyết đánh bại sự tình tái diễn đến Trần Tý trên đầu, vì cho Trần Tý tranh thủ nhiều thời gian hơn, Trần Đao xuất khinh kỵ từ chính diện phản xung Chiết Mân quân bước trận. Trần Đao trước kia cũng là tôn tráng thuộc cấp, cùng trèo lên thành hộ Trần Tý tại Hoài Tứ quân lúc chính là đồng liêu, từng có mệnh giao tình. Đổi lại người khác chắc chắn sẽ cẩn thủ hiểm hộ cánh chức trách, thủ trận cước sự tình sẽ chỉ gọi Trần Tý đi chọi cứng. Mặc giáp kỵ đội tuy có linh hoạt, cơ động ưu thế, nhưng cùng bước trận đối chiến, không thể đem trận địa địch xung đấu, binh lực tượng lại không chiến ưu thế, liền dễ dàng cho trệ tại trận địa địch bên trong gây đánh. Khinh kỵ chiến đao so bình thường đao cụ muốn dài 3 tấc, nhưng làm sao dài cũng không có khả năng dài quá thương mâu. Lâm Phược lúc trước cho tùy tùng khinh kỵ phân phối chiến đao, liền minh xác kỵ binh nhiệm vụ tác chiến cùng phương hướng mãi mãi cũng ở bên cánh. Trần Tý nhìn Trần Đao xuất khinh kỵ chống đi tới, nhưng địch không được thế địch hung mãnh, không ngừng có người từ trên ngựa rơi xuống, biết chỉ riêng thủ là thủ không được trận ước. Hắn xuất bộ quần áo nhẹ tiến lên, ngoại trừ la ngựa, trong quân đem tốt liền đại thuẫn đều ngại vương hữu, càng không có phi mâu thuẫn xe chờ thủ trận cước lợi khí. Đánh trận đánh cho là khí thế, Trần Tý cho người ta gọi trèo lên thành hổ, đối đạo lý này lại quá là rõ ràng. Lúc này có Chu Phổ, Triệu Báo xuất bộ đánh quân địch sau lưng, Trần Tý đem thuộc cấp Lý Bạch Đao gọi, cho tạc quân sông loạn trận cước, người ta về sau cũng chỉ có thể nhìn xem người khác bệnh lên mũi đi đường, trong lòng ngươi căng nguyện. Đánh như thế nào? Trần Đao ở phía trước, ngươi mang người từ cánh trái cắt đi vào, theo sau, có người ngăn tại đằng trước, Mạch Đao phiến tử bổ mẹ hắn. Hỏi ta đánh như thế nào, hỏi thăm cái giám a. Trần Tý liền mắng mang khoa tay nói. Chương 126 trốn từng đoàn sương mù dọc theo bãi sông hướng hai bên bờ chảy xuôi, cấp tốc tràn ngập ra, che khuất từ hai bên bờ sông bãi sông, dốc đầy cỏ, rừng hoang, ruộng lúa mạch, quốc xá, thôn trang. Tảng sáng thời gian bộc phát kịch chiến, theo sát trời càng rõ, sương mù càng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng tác chiến song phương tầm mắt, không chỉ có thấy không rõ đối phương trận liệt, phe mình chư bộ ở giữa liên lạc cũng đại thành vấn đề. Kịch liệt ác chiến đến sáng sớm, sương mù tràn ngập đến thời điểm nghiêm trọng nhất, song phương đều bị ép rút về, không còn xung kích đối phương trận ước, Chiết Mân quân cánh trái bộ này binh mã liền thừa cơ tại trong sương mù lội nước vượt qua Tư Hà Nam Hạ. Chu Phổ để bộ hạ đem hắn nâng xuống ngựa đến, liền bãi sông bên cạnh tảng đá tọa hạ, gọi quân y đem hắn trên đùi hai chi tiễn rào đoạn, vẩy lên cầm máu phấn dùng băng vải che kín. Triệu Báo đem phối đao tới eo lưng sau bát, đi tới nói, Chu đồng tướng quân sớm một bước đến tin tức, chủ lực kịp thời đi về phía năm rời, tặc quân tàn quân như hướng Ninh Quốc trốn, ứng có thể cho chặn đứng, bất quá sợ là không thể truy kích tây rút lui binh mã. Chu Phổ, Trần Tý lệnh cưỡng chế bộ đội sở thuộc không độ tư sông truy kích, một mặt là sáng sớm một trận chiến, tiếp nhận thương vong cực lớn, tại trong sương mù truy kích, dễ là địch quân thừa lúc, gia tăng không cần thiết thương vong. Một phương diện khác chính là Sùng Thành quân chủ lực cùng Trường Sơn quân Trương Quý hàng bộ đều xông tới, từ Cố Thành đi về phía nam đến Tuyên Châu, đến Ninh Quốc, đều có hơn trăm dặm thọc sâu, có thể ung dung không vội vây khốn bộ này quân địch. Hoài Đông truy quân binh lực vốn là có số, đã quân địch lưu lại gần nửa đến được binh lực coi là tử sĩ gãy đuôi, không giải quyết bộ phận này địch binh, vậy liền không cách nào vòng qua Cố Thành hồ tiếp tục hướng tây truy. Hàm hố tất mất, đặc biệt là quân địch ngoan cố chống cự lúc, càng phải gấp bội cẩn thận đối đãi. Việc quan hệ dụng binh thiết đấu, địch gấp rút ta chậm, địch chậm ta gấp rút. Chiết Mân quân cánh trái bộ này binh mã nói rõ là lưu lại đoàn hậu, có tử chiến đến cùng quyết tâm, Trần Tý vội vàng tiến quân, kém chút đem toàn bộ truy kích và tiêu diệt chiến sự đều chôn vùi rơi. Dưới mắt dù cho miễn cưỡng ổn định trận ước, nhưng kỵ binh dùng Sùng Thành quân đệ nhất lữ đều nỗ lực kém xa thương vong. Chu Phổ bắp chân cho hai chi mũi tên xuyên tổn thương, Triệu Báo hai gò má cho mâu lưới đao vạch ra một đạo danh máu tử, đều là vết thương nhẹ. Sùng Thành quân rất tiền đổ một viên doanh tướng Cảnh Văn Phồn chiến tử, kỵ binh bên này Ngụy Tục cũng trong lúc hỗn loạn cho địch tướng dùng lang nha bổng đánh rơi xuống ngựa, ngược cho đánh sập tiến một khối, dù cho có thể còn sống sót, đời này cũng không thể cưỡi ngựa tác chiến. Kỵ binh 2000 người, phương ra qua một trận chiến, một mình diện địch gần 2000, giảm quân số cũng không đến 200 người, sáng sớm hỗn loạn, không sai biệt lắm có gần 1/3 đem tốt, trong thời gian ngắn không thể lại lượt chiến đấu trận, kỵ binh năng lực tác chiến cũng bởi vậy trên diện rộng hạ xuống, gọi Chu Phổ trong lòng như thế nào thoải mái. Tại Cố Thành hồ bờ tây bộ này quân địch đã là chó nhà có tang, trong lồng thú bị nuốt. Nếu là vì tiêu diệt cái này 7-8 ngàn quân địch, Hoài Đông quân còn muốn nỗ lực 7-8 ngàn người thương vong, Chu Đồng, Chu Phổ, Trần Tý các tướng lãnh không cho Lâm Phược mang cho máu xối đầu mới là lạ. Ngoại trừ hướng nam chạy trốn chết mân quân cánh trái tàn quân bên ngoài, Phượng Cầu trừ trấn phụ bên trong còn có 6-700 quân địch lưu thủ, Chu Đồng cùng Trần Tý hai bộ tụ hợp sau, liền đem Tư Hà Nam bờ chiến sự giao cho Chu Đồng tiếp nhận, bọn hắn một chút thu xuyết tổn thương tốt, một mặt hướng Phượng Cầu trừ tiến sát, đem cuối cùng 6-700 quân địch vây khốn tại Phượng Cầu trừ, đốc xúc đầu hàng. Sương mù tiếp tục đến sáng mới tán, địch cánh trái Tây Triệt binh mã gần hơn vạn người đã từ Cố Thành vượt qua núi xanh sông, đốt thành đại hỏa tại vẻ lo lắng bầu trời, xa xa đứng tại Phượng Cầu trừ Tây thủ đỉnh núi đều có thể nhìn thấy. Gần hoàng hôn lúc, Chu Phổ biết được Chiết Mân quân cánh trái hướng nam chạy trốn tàn quân tại Cố Thành hồ góc đông nam liên quan đập, cho Chu Đồng xuất sùng thành quân chủ lực vào đầu chặn đứng. Kịch chiến gần 2 canh giờ, phá vây không thành, Chiết Mân quân cánh trái ước chừng 4000 tàn tốt hướng bắc thối lui đến Cố Thành hồ bờ đông, một tòa tên là cây mơ suối trại bên trong. Lúc này Chu Phổ đám người đã xác thực biết Chiết Mân quân phụ trách đoạn hậu tướng lĩnh vừa lúc Chiết Mân quân cánh trái chủ tướng Trịnh Minh Kinh. Trịnh Minh Kinh xuất tàn quân ngoan cố chống cự, phản vệ hung mãnh, sùng thành quân chủ lực mặc dù chính hướng cây mơ suối vây lại, nhưng dự tính muốn tới ngày mai sáng mới có thể hoàn thành vây kín. Chu Đồng mời Chu Phổ xuất mấy trạm canh gác kỵ binh quá khứ, lo lắng Chiết Mân quân bộ này tàn tốt sẽ thừa dịp lúc ban đêm phá vây. Chu Phổ đem vây khốn Phượng Cầu trừ tàn một cánh quân sự tình giao cho Trần Tý, hắn không để ý trên núi thương thế, khinh xuất kỵ binh vượt qua tư sông đi về phía nam đuổi, từ bên ngoài ngăn chặn cây mơ suối tàn quân đi về phía nam phá vây chỗ trống. Chu Phổ vừa tới cây mơ suối, tức tiếp vào Lâm Phược từ Lật Dương chuyển đến quân lệnh. Lâm Phược đem nam tuyến chiến sự giao cho Chu Đồng toàn quyền phụ trách, yêu cầu hắn nhất thiết phải tại toàn diện quân địch tại cây mơ suối tàn quân sau, lại thu phục Tiên Châu, Ninh Quốc trở thành. Yêu cầu Chu Phổ xuất kỵ doanh cùng Trương Quý Hằng bộ cấp tốc từ Cố Thành xuôi theo núi Xanh Hà đông bờ bắc thượng, chặn đường khả năng từ Giang Ninh Tây trốn cánh phải quân địch. Chiết Mân quân cánh trái tại Cố Thành hồ bờ đông là được gãy đuôi kế sách, liền cho thấy Chiết Mân quân trước mắt chủ yếu ý đồ chính là bảo tồn thực lực rút lui hướng Giang Tây. Chiết Mân quân tại Mao Sơn Tây Nam Lộc, tại Tuyên Châu, Cố Thành, Nam Lăng ba huyện ở giữa sẽ không còn có dư thừa binh lực bố trí cái gì. Sùng Thành quân đường phục quan bộ mặc dù trước bắc thượng, nhưng lưu cho Chu Đồng Sùng Thành quân chủ lực, còn có gần 1.4 vạn hoàn mỹ chiến tốt, đủ để ứng đối ngưng lại tại Cố Thành hồ bờ đông Chiết Mân quân tàn quân, thu phục Ninh Quốc, Tuyên Châu, Cố Thành trở mất đất. Chiết Mân quân cánh trái Tây đảo binh mã không kịp truy kích, cũng chia không ra càng nhiều binh mã đuổi theo, bất quá Chiết Mân quân còn có gần 3 vạn binh mã tại Cố thủ Giang Ninh ngoại thành, Lâm Vực cần tập trung càng nhiều binh lực, đi đoạt lại Giang Ninh, còn muốn hết tất cả khả năng chặn đường tại Giang Ninh Chiết Mân quân tây trốn. Dương Tử Giang từ Giang Ninh hướng tây, không phải hướng chính tây, mà là hướng tây nam nghiêng đi. Chu Phổ cùng Trương Quý Hằng xuôi theo núi Xanh Hà bắc bên trên, lấy giặc giang khẩu, nay Vu Hổ, vì mục đích là đi tây bắc mà đi. Nói cách khác, dù cho Sa Phi Hổ lúc này quả quyết từ bỏ Giang Ninh tây trốn, cũng sẽ tại độ giặc Dương Giang trước đó, cho Chu Phổ cập Trương Quý Hằng bộ đội sở thuộc chặn đứng. Lâm Vực muốn Chu Phổ, Trương Quý Hằng trước một bộ thu phục Mao Sơn chân núi phía tây Lật Thủy cùng giặc Giang Thành, nếu có thể tiến một bước tiến vào Giang Ninh tây khai thác đá, liền có càng lớn nắm chắc, đem Chiết Mân quân lưu tại Giang Ninh binh mã chặn đứng. Mệnh lệnh Chu Phổ, Trương Quý Hằng xuất bộ vây quanh Mao Sơn chân núi phía tây thu phục Giang Ninh Tây Nam thành ao càng quan trọng hơn ý nghĩa ở chỗ, Lâm Vực cũng phán đoán không cho phép Nhạc Lãnh Thu tại Ao Châu sẽ như thế nào chặn đường từ Ao Châu quá cảnh tây trốn Chiết Mân quân, nhưng có một chút là khẳng định, có thể không cho Giang Châu quân tiến vào Giang Ninh, vẫn là không cho Giang Châu quân tiến vào Giang Ninh tốt, liền muốn Hoài Đông quân trước một bước thu phục Giang Ninh phía tây cùng mặt Tây Nam thành trì. Không thể tự tay đem Trịnh Minh Kinh bắt được, Chu Phổ oán hận bất bình, nhưng lại không thể vi phạm Lâm Vực quân lệnh, trước khi đi, đối Chu Đồng ngàn dặn dò, vạn dặn dò, Trịnh Minh Kinh, cái thằng này ngươi nhất thiết phải chớ có gọi hắn chạy đi, không phải ta trên đùi cái này hai mũi tên liền mệnh ai. Ngươi nếu có thể vượt lên trước một bước tiến vào giặc Giang Thành, đem Sa Phi Hổ chặt đứng, cái gì thù đều báo Chu Đồng cười đạo. Dương Tông biện xuất Đông Dương phụ quân, cùng các tổn thư thủy doanh chiến tốt hợp binh, lấy mục đảo làm bắn nhảy, sớm tại 28 ngày liền leo lên cửa sông trấn. Liên tiếp 3 ngày, xuôi theo Kim Xuyên Hà Nam tiến, cùng Chiết Mân quân luân phiên cử chiến, tranh đoạt Giang Ninh ngoài thành đây, mặt Lăng Hồ cùng Kim Lăng núi ở giữa chiến lược chỗ sung yếu. Tại đường phục quan xuất bộ đổi tới về sau, Hoài Đông quân tại Giang Ninh bên ngoài tụ tập binh lực cũng vượt qua 3 vạn, tại mùng 1 tháng 12 vào đêm trước, tiêu diệt Chiết Mân quân thủ thắng Thiên Bảo tàn tốt, công chiếm Giang Ninh thành góc đông nam nặng nhất chỗ sung yếu chi địa Kim Lăng núi, Hoài Đông chiến thuyền có thể tiến vào Kim Lăng chân núi Mạt Lăng Hồ, hoàn toàn khống chế Giang Ninh thành đông mặt thế cục. Mạt Lăng huyện bởi vì tại Giang Ninh thành đông, tại Hoài Đông thủy doanh từ đông gấp rút tiếp viện mà đến lộ tuyến bên trên, bởi vậy trở thành Dương Tử Giang Nam ở, Giang Ninh bên ngoài duy nhất có thể bảo toàn thành trì. Mùng 1 tháng 12, vào đêm sau, Giang Ninh cũng lên sương mù, lửa trại tại bạch thấm thấm trong sương mù, phảng phất màu đỏ ảm đạm đông đóm. Binh mã tại đêm sương khó mà tiến lên, vận động, Hoài Đông chư bộ trong đêm cũng chỉ có đình chỉ vận động, cẩn thủ doanh trại, chờ lấy càng nhiều Hoài Đông binh mã chạy đến. Sa Phi Hổ tại Đông Hoa môn giống như thú bị nhốt, Hoài Đông quân vận động tốc độ gọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đương bảo là 10 ngày, Sa Phi Hổ 27 ngày toàn diện nắm giữ Giang Ninh ngoại thành, bắt đầu tiến đánh hoàng thành, tính đủ hôm nay, cũng liền quá khứ 4 ngày thời gian mà thôi. 4 ngày thời gian thậm chí không thể đem hoàng thành đánh sập một góc xuống tới. Phụ trách chặn đường, ngăn diện Hoài Đông quân chủ lực cánh trái binh mã, không thể không lưu lại gần nửa binh mã đoạn hậu, mới có thể bảo toàn một nửa khác tinh nhuệ an toàn tây rút lui, từ Lật Dương bắc thượng, Mao Sơn chân núi phía đông thông đạo hoàn toàn mở ra, Hoài Đồng quân bộ doanh viện quân bộ thứ nhất đã đuổi tới, bộ 2 cũng sẽ tại 1-2 ngày thời gian bên trong cấp tốc tiến vào Giang Ninh bên ngoài. Từ 28 ngày lên, Hoài Đồng quân tại trong hoàng thành cùng Đông Hoa môn bên ngoài, liền thông qua ném đá nhỏ đem đại lượng khắc bản truyền đơn phát ra ra ngoài thành, trắng trợn tuyên truyền chiếc Mân quân chủ lực tây trốn sự tình. Từ một khắc kia trở đi, lưu thủ Giang Ninh ngoại thành binh mã liền khó mà lại dùng quân kỳ ước thúc, chốn tốt cùng tự mình ra doanh lược tiếp sự tình mỗi thời mỗi khắc đều có phát sinh, tự nhiên cũng khó tụ tập toàn lực đi tiến đánh hoàng thành. Tình thế phát triển đến một bước này, nếu không phải Sa Phi Hổ có một bộ thân tín vì đốc chiến đội chấp đao đùa giám thị, nếu không phải còn có ngoại thành có thể thủ, cho lưu lại xem như thí tốt cánh phải binh mã trước một bước hỏng mất cũng không phải không có khả năng, mặc dù dùng đồ cấp phương thức, đem hàng tốt cưỡng ép sắp xếp các bộ có thể tạm thời duy trì tương đối cao sĩ khí bổ nhào trí, nhưng loại phương thức này dù sao cũng không thể lâu dài, hơi gặp áp chế sĩ khí liền có sụp đổ. Mà lo lắng, nhị công tử, nếu ngươi không đi liền đi không được. Dư Văn Sơn hạ giọng, khuyến cáo Sa Phi Hổ. Mấy ngày qua, đặc biệt là Trịnh Minh kinh phái thư cơi đến báo cánh trái khả năng trèo chống không được bao lâu lúc, bọn hắn thông qua tập ngập điều động binh lực, đem chung với Sa gia 6-7 ngàn binh mã, đều bí mật chuyển rời đến thành Tây, chính là thuận tiện đến thời khắc mấu chốt vứt bỏ hướng Tây rút lui. Vì ngăn cản Tây rút lui lúc Hoài Đồng quân sẽ ngậm theo sau kích, Sa Sĩ Bay sẽ tại Tây rút lui trước đó, tung ngự doanh quân hàng tốt lớn cấp Giang Ninh. Dạng này liền có thể khiến cho trước tiến vào Giang Ninh bên ngoài Hoài Đồng quân binh mã tiên tiến Giang Ninh thành thu thập loạn sạc hàng, vì bọn họ Tây rút lui thắng được mấu chốt thời gian mà không cho cô lấy. Chính Minh kinh cánh trái 29 ngày liền từ bỏ Lật Dương Tây rút lui, bọn hắn muốn đi, cũng nhất định phải tối nay liền đi, không phải coi như Trịnh Minh kinh cánh trái kịp thời trốn vào Cửu Tử núi, bọn hắn cánh phải Tây rút lui con đường cũng sẽ cho Hoài Đồng quân từ Lật Dương trực tiếp Tây tiến binh mã chặn đứng. Dù cho tối nay liền đi, thời gian đã rất nhanh, nếu là Hoài Đồng quân từ Lật Dương cộng đồng trực tiếp phái binh xuôi theo núi xanh sông đi Tây Bắc vận động, Sa Phi Hổ cũng không thể khẳng định liền có thể vượt lên trước một bước vượt qua giặc Dương Giang. Đi thôi. Sa Phi Hổ mặt đang thống khổ run rẩy, nhưng lại không thể không đối mặt hiện thực tàn khốc. Chiết Mân quân đã hoàn toàn không tụ chuẩn bị tại Giang Ninh bên ngoài cùng Hoài Đông quân chủ lực hội chiến điều kiện, trễ rút đi, chỉ là cho Hoài Đông quân công tích vĩ đại nhiều thêm một bút. 27 ngày, dự trương binh mã thuận lợi công hãm hồ khẩu, đem hoàng nắm hao thân tộc toàn bộ bắt được, chấp đến Giang Châu dưới thành lấy uy hiếp bách. Không rõ ràng Giang Ninh tình thế phát triển nguyên Giang Châu chế trí sử, ngự tiền Giang Châu quân phó soái hoàng nắm hao vì toàn thân tộc, bị ép hiến Giang Châu mà hàng. Giang Châu đã hàng, Nhạc Lanh Thu rất có thể nhạt giọng nói mệnh dũng khí, nhưng dù cho Chiết Mân quân tàn quân có thể thuận lợi thông qua Ao Châu, tiến vào Giang Châu, cùng dự trương binh mã hội hợp, tình thế đối xa ra cũng xa xa chưa nói tới có lợi, vẹn vẹn so Mân Đông chiến sự trước đó hai đầu bị đánh ác cục thoáng chậm một hơi mà thôi. Xa ra vẹn vẹn chậm một hơi, mà Hoài Đông lại thừa này chiến tướng bao quát Giang Ninh ở bên trong Giang Nam màu mỡ chi địa, toàn bộ nắm trong lòng bàn tay. Xa ra chủ yếu địch nhân không phải Tàng Cảng, mà là Hoài Đông. Dĩ vãng Hoài Đông còn co cấp tại Hoài Đông một góc, thủ càng đình đủ loại hạn chế, khó mà thi triển quyền cước, mà về sau Hoài Đông thì có thể đem Tàng Cảng lo liệu tại bàn tay ở giữa. Trần Tây Ngôn, Nhạc Lanh Thu, Đổ Nguyên, Hồ Văn Ngục, Tả Thừa Mạc, Trình Dư Khiêm bọn người không thể lại đi kiềm chế Hoài Đông. Từ nơi này phương diện tới nói, Sa gia sau đó phải đứng trước thế cục sẽ chỉ càng nguy ác, tuyệt không nửa điểm cải thiện. Chương 127 Hoàng Thành, chương 127 Hoàng Thành, mùng 2 tháng 12 rạng sáng, Sa Phi Hổ cùng Dư Văn Sơn, La Văn Hổ chờ đem xuất bộ ra ấp Giang Môn Tây rút lui, lấy phục đoạt thành Nam chỗ sung yếu Kim Lăng Sơn Tây Phong Bảo danh nghĩa ra khỏi thành, đợi cho trời sáng choang, lưu tại trong thành đem tốt gặp trọng yếu tướng lĩnh một cái cũng không lộ diện, mới phát giác ra dị thường đến. Lúc đầu có nhỏ cố đem tốt luôn không được quân kỷ ra doanh cướp bóc, ngày xưa hung ác quân kỷ đốc chiến đội cũng không thấy bóng dáng, đến nhật góc thời gian, rối loạn liền bắt đầu hướng toàn thành lan tràn, Chiết Mân quân lưu tại Giang Ninh trong thành cuối cùng một nhóm cọc ngầm cũng khắp nơi phóng hỏa. Trời hanh vật khô, tăng thêm phóng hỏa chi vật lại là Chiết Mân quân mấy ngày qua cố ý bố trí, một chỗ phóng hỏa, một đốt chính là một mảnh, toàn bộ ngõ nhỏ bắt đầu xuyên, trong chớp mắt công phu liền hình thành một đầu to lớn hỏa long. Dân chúng giống như chim sợ cành cong, nhìn xem lửa cháy nạn binh hỏa, kinh hoàng tứ tán. Ngoại thành loạn tượng, tự nhiên rất nhanh liền gây nên khốn thủ hoàng thành đám người chú ý. Hoàng thành chia trong ngoại thành vì lục bộ công sở chỗ, nội thành vì cung thành. Trần Tây Nôn, Cao Tông Đình bọn người lui giữ hoàng thành, liền làm được đánh đến cuối cùng một binh một tốt chuẩn bị. Từ bên ngoài hoàng thành đến cung thành, đều tầng tầng bố phòng. Cao Tông Đình cùng Trần Tây Nôn chờ Giang Linh lưu thủ quan viên cùng loạn lúc tiến đến tị nạn quan đem ra quyến cùng đông. Thành phụ cận bình dân ngày thường đều chen tại cung trong thành. Trong đêm trinh sát tuần hành đến dạng sáng mới nghỉ ngơi, đến lúc sáng sớm Trương Ngọc Bá còn bọc lấy áo khoác nghiêng dựa vào trong góc tường ngủ được chính ngọn. Nghe tiếng bước chân đến gần, Trương Ngọc Bá mở ra lim dim con mắt, thấy là Triệu Hổ bên người tùy tùng. Người này trên mặt đều là tê dại điểm, Trương Ngọc Bá chỉ hiểu được tất cả mọi người gọi hắn Triệu Xẻo Mụ, là viên dung tướng. Trương Ngọc Bá tận mắt thấy mấy ngày nay tại đầu tường cho hắn vua xuống địch tốt có hơn 6 người. Gặp Triệu Xẻo Mụ đi tới, Trương Ngọc Bá đánh giật mình, nghe bên ngoài vũ khí đám động, là đem tốt tại tập kết, coi là bên ngoài xảy ra chuyện gì, bận bịu từ dưới đất bò dậy, hỏi, tập binh lại bắt đầu công tới. Không có công tới, nhưng trong thành rối bời một đoàn, xảy ra chuyện lớn. Triệu Xẻo Mụ đánh trận dũng cảm, lại là cái đần miệng. Trương Ngọc Bá nghe hồ đồ, cầm lấy bội đao đi theo đi ra ngoài, vừa ra cửa kém chút cùng dịu lấy Trần Tây Nôn Nguyên Cẩm Thu đục vào. "Trương đại nhân, ngươi chậm một chút, Trần tướng ra thân thể này nhưng chịu không được ngươi đụng a." Nguyên Cẩm Thu treo kẹo nói. Nhỏ mồm mép lém lỉnh, lão phu cũng không phải giấy, Trần Tây Nôn tự kiểm chế trường bối, đối thừa kế tước vị Vĩnh Xương Hầu Nguyên Cẩm Thu nói chuyện ngược lại không khách khí, trước mang cười đem Nguyên Cẩm Thu mắng một trận, lại cùng Trương Ngọc Bá giải thích nói, Cao Tông Đình nói tặc binh từ sáng sớm lên liền bắt đầu có loạn tượng, xem ra là Hoài Đông binh mã chủ lực đã đến, tặc binh gánh không được Hoài Đông quân công thành liền muốn trước chạy trốn. Tóc trắng đầu bạc Trần Tây Nôn, người khô gầy đến phảng phất một đoạn cây khô, nhưng tinh thần còn rất phấn chấn. Mấy ngày qua này Trần Tây Nôn chính sát tuần hành đầu tượng, so Trương Ngọc Bá đều tấp nập, lại gọi người một chút cũng nhìn không ra hắn thân thể có chống đỡ không nổi dấu hiệu, ngược lại là một gia quốc công lui vào hoàng thành sau liền ngã bệnh, mấy ngày qua này một mực nằm lên trên giường bệnh không thể đứng dậy. Trương Ngọc Bá nhìn xem Trần Ân Trạch tổ chức cung trong thành giáp tốt ra bên ngoài thành tập trung, xem bộ dáng là muốn tổ chức từ hoàng thành ra bên ngoài đánh phản kích, hắn nhìn xem Triệu Thư Hàn, Thiên Quý Lương đẳng người đều ra, hỏi đội, một gia quốc công đâu? Hắn nhưng mong chờ lấy giờ khắc này đâu, đến làm cho hắn già nhìn thấy tặc binh cho khu trục tràng diện a. Hắn thân thể kia còn có thể đến lầu trên thành cho Hàn Phong thổi bên trên thổi sao? Trần Tây lên tiếng âm cứng rắn kéo căng, chỉ địa hữu thanh, nghe vào cũng làm người ta sách tinh khí thần. Tuy nói mới trôi qua 3 năm ngày, nhưng đối khốn thủ hoàng thành đám người tới nói, tựa như là quá khứ tầm 5-3 tháng lâu dài. Bị ép vứt bỏ ngoại thành, cố thủ hoàng thành thời điểm, Giang Ninh tình thế đã đến nguy cấp nhất biên giới, hiểu được Hoài Đông quân chủ lực sẽ từ tiêu núi bắc thượng đến rút, nhưng là xa ra sẽ làm lựa chọn gì, có thể hay không mạnh mẽ bắt lấy Giang Ninh, sau đó dẫn Yến Lô xâm nhập phía nam, đem Việt Triều một điểm cuối cùng nguyên thị triệt để phá hủy. Hoài Đông binh mã chủ lực có thể hay không thuận lợi thông qua Thái Hồ Tây Lĩnh cùng Mao Sơn ở giữa phong tỏa tiến vào Giang Ninh bên ngoài, ai cũng khó mà nói. Cái gọi là làm hết sức mình lấy nghe thiên mệnh, cho dù là am hiểu mưu tính cao tông đỉnh cũng vô pháp xác thực biết Hoài Đông binh mã chủ lực tại Bắc Thượng trên đường có thể hay không tao ngộ cái khác biến số. Thậm chí tao ngộ ngoại ý muốn một trận mưa lớn, liền có thể đem Hoài Đông binh mã ngăn chặn vài ngày, cải biến toàn bộ chiến cuộc hướng đi, chết mân quân chiếm cứ ngoại thành về sau, bởi vì ngoại thành tường thành, đặc biệt là Đông Hoa môn một đoạn không hiểm nhưng theo tường thành trúc đến nhất là cao ngất, ngăn trở tại hoàng thành lầu trên thành nhìn ra phía ngoài tầm mắt. Lui giữ hoàng thành đám người mấy ngày qua này hoàn toàn không biết bên ngoài tình thế phát triển, thời gian tự nhiên là trôi qua cực kỳ có chậm chạp, khiến người có một ngày bằng một năm cảm giác. Nghe được ngoại thành tặc binh có bất ổn mà chạy dấu hiệu, có thể nào gọi người không hưng phấn. Bẻ ngón tay tính đến tính toán, từ lui giữ hoàng thành lên, đây mới là ngày thứ 5. Cái này 5 ngày đến, mặc dù rất giống người đều kinh hoàng bất an, nhưng thời gian còn không tính có qua. Cuối cùng lưu thủ Giang Ninh lui vào hoàng thành quan viên, cũng không phải chỉ có Trần Tây Ngôn, Phiên Bí Lương, Trương Ngọc Bá, Triệu Thư Hàn bọn người, một quốc công cùng Đĩnh Xương Hầu Nguyên Cầm Thu đều mang phụ thượng người trốn vào hoàng thành, thậm chí bao gồm Tạ Hưng Trung, Lưu Trực chờ cho Vĩnh Hưng Đế chiếu ngục nhập giám tội thần, Vĩnh Hưng Đế bỏ thành trước cũng đem bọn hắn quên sạch sẽ, vẫn luôn cho nhốt tại trong hoàng thành trong đại lao. Cao Tông Đình lúc trước quyết định cố thủ hoàng thành về sau, tại chiếc Mân đại quân chạy đến vây kín trước đó, còn có gần nửa ngày thời gian tiến hành sơ tán, cũng tận khả năng quan tướng tốt ra quyến cùng đông thành phụ cận dân chúng tiếp nhập hoàng thành tị nạn, bao quát cùng Tô Mi nổi danh Trần Thanh Thanh cũng đi theo Vĩnh Xương Hầu Nguyên Cẩm Thu trốn vào hoàng thành, trốn vào một kiếp. Trương Ngọc Bá cùng Nguyên Cẩm Thu bọn người vây quanh Trần Tây luôn ra bên ngoài thành đi. Triệu Hổ đã mặc giáp lên ngựa, xem bộ dáng là tự mình xuất giáp tốt từ hoàng thành đánh đi ra. Trương Ngọc Bá cố bất cập cùng Triệu Hổ nói chuyện, cơ hồ là dùng cả tay chân leo lên góc đông nam lầu trên thành. Cao Tông Đình cùng Triệu Thư Hàn bọn người đã sớm bên này. Trong thành khắp nơi đều là ngọn lửa, loạn binh tứ xuất. Cùng lúc trước Vĩnh Hưng Đế bỏ thành tây trốn tình hình tương tự không sai. Chiết Mân quân không khống chế ngoại thành hỗn loạn, thậm chí không còn nước thuốc quân huyễn, dung túng đem tốt tứ xuất cướp bóc, liền mang ý nghĩa ngoại thành Chiết Mân quân đã bắt đầu sụp đổ. Liền vây quanh ở ngoài hoàng thành Chiết Mân quân cũng không ngừng có người hướng tây đi về phía nam chạy tứ tán. Không còn vây khốn hoàng thành tâm tư, vũ khí, chiến giới ném đến khắp nơi đều là, cũng không nhìn thấy Chiết Mân có cái nào viên đại tướng tới đốc quản, áp chế. Tình hình này, thậm chí đều không cần bên ngoài Hoài Đông binh mã đánh vào đến, chỉ bằng lấy trong hoàng thành quân coi giữ, liền có thể tướng quân kỳ lòng lẻo, bắt đầu có sụp đổ dấu hiệu ngoại thành Chiết Mân quân đánh cho đại bại. Đem hoàng thành cửa chính sau lấp chắn vật đẩy ra, Triệu Hổ cưỡi vượt lớn ngựa, vung đẩy kỵ thương xuất bộ dễ ra, hoàng thành ngoài cửa chính chướng ngại vật trên đường phố bên trong cuối cùng mấy trăm quân địch cũng cơ hồ tại trong chớp mắt công phu bên trong liền chạy tứ tán bốn phía. Trương Ngọc Bá kích động đến tay cũng bắt đầu run lên, Chiết Mân quân phản quân là hỏng mất, thu phục Giang Ninh thành đang ở trước mắt. Lúc này Đông Hoa môn phương hướng cũng xuất hiện tiếng la giết, không lâu tức nhìn thấy có thang mây dựng vào bên kia tường thành, có quân tốt từ đống tường miệng bò lên, hẳn là Hoài Đông quân ở ngoài thành binh mã chú ý tới ngoại thành loạn tượng, quả quyết bắt đầu công thành. Trương Ngọc Bá bọn hắn tại hoàng thành lầu trên thành bên trên mở mắt nhìn xem Đông Hoa môn trên cổng thành quân địch cơ hồ là không có cái gì chống cự liền thua trận, cướp đường đảo vòng. Nhìn xem Hoài Đông tinh đỏ chiến kỳ chen vào Đông Hoa môn thành lâu, Trương Ngọc Bá bùi ngùi mãi thôi, đầu tường biến hóa đại vương kỳ, ai có thể nghĩ tới Giang Ninh thành trong thời gian ngắn như vậy liền hai dễ chủ. Trong thành khắp nơi đều là loạn binh, ngọn lửa cũng lên mười mấy nơi, nhưng không nên nhìn Giang Ninh thành loạn như vậy, đều là trong lúc đội ba khởi loạn, chỉ cần Hoài Đông binh mã có thể kịp thời vào thành, phái binh đi trấn áp, đi khống chế rối loạn, đi dập tắt ngọn lửa, còn sẽ không đả thương căn bản. Trần Ân Trạch tiếp lấy cũng giáp tốt từ hoàng thành mà ra, đi khu trục, trấn áp loạn binh, nhưng là trong thành khắp nơi đều là tình hình hỏa hoạn. Khắp nơi đều là hỗn loạn dân chúng cùng hỗn tạp ở trong đó loạn binh, so với chấn áp loạn binh, càng quan trọng hơn là ngăn cản thế lửa khắp nơi lan tràn. Trương Ngọc Bá bọn người lúc này còn giúp không giúp được gì, chỉ có thể kích động mà lo lắng đứng tại lầu trên thành thượng khán đây hết thảy. Trần tướng gia, Trần tướng gia. Nghe Nguyên Cẩm Thu lo sợ không yên kêu la, Trương Ngọc Bá quay đầu nhìn lại, lại là Trần Tây Nôn thân thể cứng ngắc tại Nguyên Cẩm Thu trong ngực muốn về sau ngã quỵ, nhìn Trần Tây Nôn nước mắt ràn rụa, nhưng trên mặt biểu lộ cùng con mắt đều trệ ở đâu. Trương Ngọc Bá trong lòng giận mình, hắn cùng Thiên Quý Lương tay chân mau mau giúp Nguyên Cẩm Thu đỡ lấy Trần Tây Nôn thân thể. Vào tay Trần Phương Tây thân thể đã cứng ngắc. Ngay tại mọi người kích động mà lo lắng định thần nhìn ngoài hoàn thành, lầu trên thành hạ lúc, Trần Tây Ngôn đứng tại đám người ở giữa, nhìn xem Hoài Đông đem tốt thu phục Giang Linh Tịnh cảnh lặng yên qua đời lúc hai mắt không bế, nước mắt treo đầy mặt, ai cũng không biết hắn tại qua đời một khắc, trong lòng đang suy nghĩ gì. Vĩnh Hưng Đế khăng khăng vứt bỏ Giang Linh Tây trốn, Trần Tây Ngôn làm sao cùng chống lại, cuối cùng tuy được Lưu Thủ Chi mặc cho, lại là cho Vĩnh Hưng Đế vứt bỏ tại Giang Linh trong thành. Một khắc này, Trần Tây Ngôn liền không sai biệt lắm đem hắn sau cùng tinh khí thần hao hết, có thể chống đỡ hắn hồi quang phản chiếu, treo chống hắn cuối cùng mấy ngày kéo lại tính mệnh một điểm ý chí, có lẽ là muốn nhìn thấy Hoài Đông viện quân vào thành đến trốn thoát Giang Linh nguy nan. Phiên Quý Lương cùng Trần Tây Ngôn thứ tử Trần Du đã không nhịn được cất tiếng đau buồn, lúc này Tăng Minh Tân bên người lao ra nhân Tăng Thọ vừa bỏ vừa lăn lên lầu đến, cất tiếng đau buồn đạo: "Gia quốc công gia quá khứ, gia quốc công gia quá khứ." Trương Ngọc Bá chố mắt ở nơi đó, nhịn không được nước mắt vẩy dài vào áo, Cao Tông Đỉnh cũng nhất thời đứng ngẩn ở nơi đó, nửa ngày không nói, Phiên Quý Lương khóc không ra tiếng. Đế bỏ thành mà đi, một quốc công bên đường mời Trần hẹn nhau làm bạn, không nghĩ tới một câu thành sầm a. Lúc này Đông Hoa Môn đã mở ra, có một đội Hoài Đông quân tốt từ Đông Hoa Môn phương hướng tiến đến, dọc theo đường cơ hồ không có cái gì chặn đường. Đông Hoa Môn bên trong vốn là chiếc mân quân chủ doanh, nhưng Đông Thành chủ yếu là quan viên nơi ở cùng các loại nhà thự, lại sát bên Hoàng Thành. Lúc này Đông Thành đoạt không có cái gì có thể đoạt, Hoài Đông quân từ Đông Hoa Môn tấn công vào đến, Hoàng Thành quân coi giữ lại chủ động xuất kích, Đông Hoa Môn phụ cận quân coi giữ đem tốt vùng già chân chạy nhất nhanh. Lúc này có thể chạy đều chạy tinh quang, còn lại chút tàn tật bất lực chạy trốn, dứt khoát nhận mệnh đầu hàng. Chương 128 Thái hậu chương 128 Thái hậu xuất bộ tiên tiến Đông Hoa Môn chính là đường Phục Quan, đại quân xuôi theo Hoàng Thành Nam Bắc hai đại đường phố triển khai, nhật góc thời gian, đường Phục Quan bồi tiếp Hoàng Cẩm Niên tiên tiến Hoàng Thành tìm đến Cao Tông Đình, bên này đã xem Trần Tây Nôn di thể khiêng xuống lầu trên thành. Hoàng Cẩm Niên hướng phía Cao Tông Đình vai chào lễ đạo: "Cao điện sách mấy ngày nay bị liên lụy, Hoàng đại nhân khách khí, Tông Đình tại trong Hoàng Thành cũng là hữu kinh vô hiểm, chưa nói tới cái gì bị liên lụy." Cao Tông Đình hoàn lễ nói, lại hỏi Đường Phục Quan, chết mân quân Tây trốn là thế nào cái tình huống? Sa Phi Hổ dạng sáng lúc xuất bộ ra khỏi thành, mượn thừa dịp lúc ban đêm sắc cùng nồng vụ yểm hộ, lại khu trục lưu dân chen trúc long tàng phổ rất nhiều biến đỏ, nhật góc về sau, lại có đại lượng loạn binh bức ép lưu dân từ Nam Thành chạy ra, che bế con đường, từ đường bộ truy kích không kịp, tổn thư tướng quân cùng tông biện lúc này tại cửa sông tòa chấn, tạm thời còn chỉ có thủy doanh một bộ từ ngục đảo xuôi theo giang Tây tiến truy kích Đường Phục Quan nói. Trương Ngọc Bá, Triệu Thư Hàn mấy người cũng không nhận ra Đường Phục Quan, gặp hắn là Hoài Đông quân tướng lĩnh, hỏi đội, bành thành công nhưng tại ngoài thành. Bọn hắn đều coi là Hoài Đông quân chủ lực đổi tới, mới gọi chết mân quân đội vàng bại tán. Hai cái vị này là Trương Ngọc Bá Trương đại nhân cùng Triệu Thư Hàn Triệu đại nhân, phục xem nguyên là ngu đốc dưới trướng hiệu lực Cao Tông Đỉnh thay giới thiệu. Đường Phục Quan cho Triệu Thư Hàn, Trương Ngọc Bá hành lễ, nói: "Đại nhân nhà ta còn đang lẩn dương, hoặc đã ở chạy đến Giang Ninh trên đường, nào đó phục mệnh đi đầu, hôm qua mới đến Giang Ninh, phục mệnh đặc biệt mời Hoàng đại nhân, Cao tiên sinh cùng giải quyết Giang Ninh lưu thủ quan viên dẹp an phủ Giang Ninh trước mắt cục diện hỗn loạn làm quan trọng tiếp theo đem mấy ngày qua này Giang Ninh bên ngoài tình thế phát triển cùng biến hóa." Kỹ càng cùng Cao Tông Đình bọn người giải thích một lần. Trương Ngọc Bá, Triệu Thư Hàn bọn người cho vây ở trong hoàng thành, tin tức bế tắc, làm sao biết cái này ngắn ngủi mấy ngày ở giữa bên ngoài tình thế liền lòng trời lở đất, Giang Linh đổi chủ, Giang Châu cũng đổi chủ. Trần tướng gia hiện tại nơi nào? Hoàng Cẩm Niên gặp Cao Tông Đình bên người chỉ có Trương Ngọc Bá, Triệu Thư Hàn bọn người, nhìn không thấy Trần Tây Ngôn cùng với hắn lưu thủ quan viên thân ảnh. Cao Tông Đình than thở một tiếng, nói, ngay tại vừa rồi, Trần tướng gia đứng tại lầu trên thành phía trên, nhìn xem tặc binh đại loạn, Hoài Đông quân vào thành nhắm mắt mà đi gặp Hoàng Cẩm Niên chố mắt ở nơi đó. Nhất thời chưa kịp phản ứng, Cao Tông Đình tiếp tục nói, Tăng lão công gia tại lui vào hoàng thành sau liền bệnh nguy kịch, không sai biệt lắm cùng Trần tướng gia đồng thời mà đi. Hoàng Cẩm Niên khẽ miệng giống như cười mà không phải cười một phát, Cao Tông Đình đương nhiên biết rõ hắn cất giấu không có nói là cái gì. Vĩnh Hưng Đế bỏ thành mà đi, danh vọng mất sạch, như chó nhà có tang, Hoài Đông mời ra thái hậu, phế Vĩnh Hưng Đế mà đứng lỗ bương, đã không phải là việc khó gì. Nhưng Trần Tây luôn một mình lưu tại Giang Ninh, có đền nợ nước ý chí, kiên trì đến Giang Ninh thu phục. Tại sĩ tử thanh lưu cùng dân chúng trong mắt danh vọng sẽ chỉ cao hơn, Trần Tây Ngôn có lẽ sẽ đối nguyên giám võ thất vọng, có lẽ sẽ đồng ý Hoài Đông phế thả lập lỗ chi nghị, nhưng hắn thực chất bên trong vẫn là trung thành với đế thất, áp chế Hoài Đông, Trần Tây Ngôn loại nhân vật này gọi người kính, gọi người sợ, nhưng đối Hoài Đông tới nói, trung vi là phiền phức. Bành thành công hữu hùng tài, nhưng quá khoan hậu, có chút bị ổi sự tình, nên từ dưới mặt người giúp đỡ nghị chu toàn, làm chu toàn. Trần Tây Ngôn tại Giang Ninh thu phục lúc, hạp nhưng mà trôi qua, tại sao không gọi Hoàng Cẩm Niên trong lòng bùng lòng một hơi. Mà Trần Tây Ngôn, tăng lão công gia tại thế, vừa lại có thể tại Vĩnh Hưng Đế trên đầu lại thêm một đạo vứt bỏ trung thần thất đức chi danh. Nhưng hoàng gấm cuối năm cứu không thể tại Trương Ngọc Bá, Triệu Thư Hàn bọn người trước mặt bật cười, liền Cao Tông Đỉnh cũng có cảm giác Trần Tây Ngôn chân thành chi tâm, đối mặt nhân vật như vậy, Cao Tông Đỉnh cũng sẽ cảm thấy bó tay bó chân. Như thế xem ra chỉ có thể mong đợi nhạc tướng tại Ao Châu chặn đường phản quân Nguyên Cẩm Thu cảm khái nói, Trần Tây Ngôn trèo lên tướng về sau, đối Hoài Đông lại kéo lại đánh, Trần Tây Ngôn nếu là còn sống, chính là một cái để Hoài đầu đông đau nhân vật, cho nên Hoàng Cẩm Niên chờ Hoài Đông hệ quan viên trên mặt không có bi thương, Nguyên Cẩm Thu cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Ngọc Bá, Triệu Thư Hàn ngược lại là một mảnh chân thành chi tâm, Nguyên Cẩm Thu hồi tưởng mình. Cùng Lâm Vực mới quen lúc, cũng coi là thành thật với nhau, nhưng làm sao thời cuộc biến ảo như khói, gọi người không cách nào suy nghĩ. Từ nội tâm chỗ sâu, Nguyên Cẩm Thu lúc này vẫn là không hy vọng Hoài Đông quá được thế, vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng Nhạc Lãnh Thu tại Ao Châu đem cầm đánh cho đẹp một chút, có thể phân một phần Hoài Đông danh tiếng. Cao Tông Đình đưa mắt nhìn về phía nơi xa, đối Nguyên Cẩm Thu cảm khái lơ đễnh, Giang Châu đã hãm, Nhạc Lãnh Thu tại Ao Châu tất nhiên muốn xuất binh chặn đường Tây Trôn chết mất quân, không phải đối đầu đối hạ đều khó mà giao phó. tại Hoài Đông phía trước cũng liền mất đi trào giá lực lượng, nhưng Nhạc Lãnh Thu sẽ đem trong tay chỉ có một điểm cuối cùng tiền vốn đều liều sạch sao? Dù cho Nhạc Lãnh Thu đưa trong tay cuối cùng 4 vạn binh mã cùng chiếc Mân quân liều sạch, dù là đem phản thủ Sa Văn Trang bắt giết dưới ngựa, hắn có thể được đến cái gì? Sa Văn Trang tại cuối cùng lựa chọn bảo tồn thực lực, xuất bộ tây rút lui, mà không phải đi về phía nam co bảo, đối Nhạc Lãnh Thu tâm thái như thế nào lại không có nghĩ sâu tính kỹ. Giang Châu thất thủ, Hoàng Nắm Hao hàng, Nhạc Lãnh Thu xuất lĩnh đông tiến 4 vạn Giang Châu binh, có 1 vạn là Hoàng Nắm Hao bộ hạ cũ, Giang Châu bị vây lúc, cái này 1 vạn binh mã liền huyên náo muốn về cứu Giang Châu, kém chút náo ra nhiễu loạn. Ngoài ra, Ao Châu cách Giang Linh xa, cách Giang Châu gần, Sa Phi Hùng ham Giang Châu về sau, từ Giang Châu xuất phát, 300 dặm tức đến Ao Châu thành hạ, động đình hồ đại khấu Dương Hùng đã phụ xa ra, cùng ngược dòng đi thuyền khác biệt, tại Dương Tử Giang bên trong xuôi dòng Dương buồn mà xuống, 300 dặm đường trình ngày đêm sự tình, loại tình huống này, Nhạc Lãnh Thu dám xuất 4 vạn binh mã ra Ao Châu thành cùng Sa Văn Trang đường đường mà chiến sao? Tính toán thời gian, Hoàng Nắm Hao hàng, vừa bạn cũng là Vĩnh Hưng Đế bức bỏ Giang Linh tin tức truyền đến Giang Châu thời điểm. Xác nhận Giang Linh luôn hãm, gọi Hoàng Nắm Hao sinh ra đại thế đã mất tuyệt vọng, không phải coi như thân tộc bị chấp, Hoàng Nắm Hao hơn phân nửa cũng sẽ không dễ dàng nhân hàng. Ngày đó tại Văn Hoa Điện tranh chấp Tây Trốn sự tình, Trần Tây Ngôn nói giá tắc hoặc tồn, đế thất tương vong ngược lại không phải nói chuyện giật gần, lòng người trô hướng không phải một hai câu có khả năng nói được rõ ràng, nghĩ tới đây, Cao Tông Đình lại nghĩ, có lẽ Hoàng Nắm Hao còn có thể tranh thủ một chút mùng 2 tháng 12, sáng sớm xuống châu, sương che đại địa. Xe ngựa lộc cộc bước phát triển mới thành bắc bên trên, đang sáng áo giáp phản xạ mặt trời mới mọc hào quang chói sáng, đối Hoài Đông quan đem rõ ràng dân chúng, tức thời có thể nhìn ra chi này đội xe ngựa bất phàm đến, ngồi xe bất luận, tại đội ngũ đằng trước cưỡi ngựa mà đi Tần Thừa Tổ, Lâm Mộc Đến, Tôn Kính Hiên, Nô Mai Lâu, Chu Quảng Đông, Tôn Phong Nghị, Lý Sách Nghĩa bọn người, không có chỗ nào mà không phải là Hoài Đông lưu thủ Sùng Châu yếu viên, bọn hắn đi ra mới thành hướng bắc mà. Đi, là làm cái gì? Đội ngũ kia chỗ ủng ba chiếc trong xe ngựa lại ngồi ai? Chẳng lẽ mấy ngày qua này truyền lại, mời Thái Hậu cũng đều một chuyện, hôm nay liền muốn trở thành hiện thực. Cũ Thành bên này tảng sáng lúc liền phái binh tốt tịnh đường phố, giáp tốt từ Cũ Thành Nam Thành môn một mực liệt đứng ở Hải Lăng Vương phủ. Đã sớm đến thư mầm hạt, Tả Quý Đường bọn người, tại Hải Lăng Vương phủ đại trạch trong môn, tâm tình lại là kích động lại xoắn xuýt, Giang Ninh nơi đó còn đánh lấy cầm đâu, lúc này Hoài Đông liền mời Thái Hậu cũng đều, có phải là sớm chút. Lưu tại Sùng Châu người, còn không biết Giang Ninh trong thành chết Mân quân hôm nay sáng sớm liền đại loạn. Đội xe ngựa đến Hải Lăng Vương phủ trước, Tần Thừa Tổ, Lâm Ngọc Đến hai người dẫn Sùng Châu lưu thủ quan biên hắc nặc, Sa Tác Minh An, đế vứt bỏ Giang Ninh, tuần thú Hoài Tây, chúng ta phụng bành thành quận công chi mệnh, khẩn cầu Thái Hậu vì xã tác nghiệm, cũng đều chủ trì quốc sự. Tại Hải Lăng Vương phủ trước đó đi ba quỷ chín bái chi lễ. Mầm thạc bọn người đem bên trong đem sơn son cửa chính mở ra, nên sắp xuất hiện đến, tươi cười nói, Tần, dường chư vị đại nhân, là thế nào cái sự tình, cái này sáng sớm liền náo động tĩnh lớn như vậy. Cái này bên ngoài trời đông giá rét, vẫn là mau vào ấm áp đi. Không Thái Hậu ý chỉ, chúng ta không dám vượt qua. Tần Thừa Tổ trả lời, ta cái này liền đi mời Thái Hậu ý chỉ. Mầm thạc nói, Hoài Đông đâu ra đấy làm việc, hắn cũng không dám qua loa, nhỏ trượt chạy về Vương phủ Đông Nguyện đi Đông Nguyện bên trong. Hải Lăng Vương Nguyên giám biển nhẫn mại không được tâm tình kích động, tại trong xương phòng không ngừng giáp bước, nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng lại nghe không chân thiết, trong lòng lửa cháy lửa cháy. Tuy nói Hoài Đông lần này là mời Thái Hậu con hướng, hắn cái này Hải Lăng Vương nhiều lắm thì đi theo về Giang Ninh đi, đại sự tạm thời còn cùng hắn không có quan hệ, nhưng chúng quy là rời đi Sùng Châu cái này thâm sơn cùng gốc, cách Long Đỉnh thật to bước vào một bước, sao để cho trong lòng hắn không kích động. Thái Hậu Lương Thị ngược lại giống một đoạn cây khô giống như ngồi tại phủ lên dậy đệm giường bên trong trong ghế, hơn nửa ngày không có cái gì động tĩnh, thân thể khô gầy, nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt cũng so ngày xưa linh hoạt nhiều, nghe nhẹ nhàng cùng điểm chân giống như tiếng bước chân, há miệng hỏi, là mầm thạc sao? Lão tổ tông lỗ thai thật sự là nhọn lắm đây, lão nô thế nhưng là điểm lấy chân đang bước đi mầm thạc đi tới nói. Ngoại trừ ngươi, cái này trong phủ còn có ai điểm lấy chân đi đường? Lương Thái Hậu hỏi, bên ngoài là làm sao cái tình cảnh? Hoài Đông lưu tại Sùng Châu thai to mặt lớn, Tần Thừa Tổ, Lâm Ngọc Đến bọn hắn tập hợp lấy Sùng Châu quan thân, đều quỳ gối bên ngoài mời Thái Hậu cũng đều. Ngoại trừ cũng đều bên ngoài, còn xin Thái Hậu chủ trì quốc sự đâu? Mầm thạc trả lời, còn có hai chiếc xe ngựa nhân vật không có lộ mặt, xác nhận quận quân Cố Thị Mầm Thạc lại có chút ít lo lắng thêm một câu, cái này Giang Ninh còn có một cấm tốt đánh, Bành Thành quận công lòng tin tựa hồ cũng quá đủ một chút. Ai, Thái Hậu Lương Thị nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, Ninh Vương trung quy là không coi là gì à. Lại cùng Mầm Thạc nói, Giang Ninh cho dù là đập nát, cùng Hoài Đông cũng vô căn hệ, thủy trung quy là nguyên thị căn cơ. Các ngươi đều đi thu xuyết đi, Hoài Đông sợ là chờ không nổi liền phải đem ai ra đẩy lên miệng núi lửa đi lên, ai ra một cái phụ đạo nhân ra, chủ trì quốc sự có tốt như vậy chủ trì. Lại là miệng núi lửa, cũng muốn so cái này lạnh lao tốt gấp trăm lần, lão tổ tông lúc này cũng không đến phàn nàn a. Nguyên giám biển nói. Thái Hậu nghe nhíu chặt mày lên, hắn nghe lại là hưng phấn, mời Thái Hậu còn hướng là một chuyện, mời Thái Hậu còn hướng chủ trì quốc sự lại là một chuyện khác, cho thấy Hoài Đông lần này dù cho không đem Ninh Vương phế bỏ, cũng sẽ không giới hạn tại dùng Thái Hậu kiềm chế Ninh Vương, mà là rõ ràng lúc lắc muốn mời ra Thái Hậu áp chế Ninh Vương, xuống chút nữa một bước, chính là phế đế khắc lập. Không đem Ninh Vương phế bỏ, cái này Giang Sơn xã tắc cùng hắn Nguyên giám biển có cái dám quan hệ. Thái Hậu Lương Thị trong lòng cười khổ. Hiểu được Hải Lăng Vương những năm này cũng ăn đủ đau khổ, quá so đo người được mất, khó tránh khỏi không cách nào bận tâm đế thất đại cục, nói, giám biển, ngươi cũng ra mặt đi thu xếp, lúc này còn không phải ngươi cầm vương ra giá đỡ thời điểm, ai ra sợ làm ở Mỹ, lao bà tử một cái, cũng sợ gặp người, những người khác ở lại bên ngoài chiêu ứng, để chú ý quận quân vào đi. Mầm Thạc nhanh chóng chạy tới vương phủ cổng lớn truyền miệng chỉ, Triệu Cố Thị tiến thái hậu ở Đông Nguyện gặp nhau, đám người khác đều đến vương phủ chính đường từ Hải Lăng Vương ra mặt chiêu ứng. Tân Thừa Tổ cùng Lâm Ngọc đối với xem một chút, nghĩ thầm, Lương gia lão phụ nhân này tuổi già tâm không bất tỉnh, biết phu nhân là cái mềm tử. Trong lòng dù cho lo lắng phu nhân không phải thái hậu đối thủ, nhưng là không có cách nào, bọn hắn chỉ là Hoài Đông thổ thần, từ Hải Lăng Vương ra mặt chiêu ứng đã là tương đương khách khí, cũng không thể cưỡng ép ra mặt, từ bọn hắn đại phu nhân đi gặp thái hậu đảm đủ loại điều kiện đi. Cố Quân Huân lúc này nghe thanh âm mới đi xuống xe, Dương Tín công chúa Nguyên Yên những ngày này thường tại Bành Thành quận công phụ thượng, cũng là lâm thời tùy hành trở về, hầu ở Cố Quân Huân bên người, Mầm Thạc tới hành lễ nói, Yên công chúa cũng quay về rồi, thái hậu còn đọc ngươi đây. Lúc này phía sau cùng một chiếc xe ngựa, cũng có người vén rèm xuống tới, Mầm Thạc dương mắt nhìn lại, lại là cực kỳ xinh đẹp phụ nhân, đứng ở nơi đó, khí thế có thể muốn đem Cố thị áp xuống tới, cũng không phải trước đây thấy rừng thất người Cố Doanh tụ, kinh ngạc hỏi, vị phu nhân này là? Thiếp thân chính là Hoài Đông quân trong ti điện sách Tống thị, phụ Bành Thành quận công chỗ mệnh, đến phụng thái hậu còn hướng Tống giai nói. Chương 129 tiếp thân chính là Vĩnh Thái Bá Tống công thu dưỡng nghĩa nữ, được Bành Thành quận công cấp bỏ, lệ bị điện sách, tại quân ti mặc cho sự tình đã có trải qua nhiều năm, thái hậu bên người mệnh người chăm sóc, Bành Thành quận công đặc mệnh tiếp thân tới nghe đợi thái hậu phân công. Cố Quân Huân chờ nữ quyến rời bước Đông Nguyện, cho thái hậu thỉnh an, Tống giai doanh doanh mà bái, tự nhận ra môn. Thái hậu Lương thị đầy giấy hồ nghi, Tống gia tại Mân Đông chiến sự lúc mới hàng Hoài Đông, Tống phủ dưỡng nữ làm sao lại đã sớm tại Lâm Phược bên người mặc cho sự tình. Như thế diễm mỹ một cái diệu nhân nhi, Lâm Vực đơn thật đưa nàng dự ở bên người lấy điện sách mặc cho sự tình đơn giản như vậy. Tống giai cũng là có nỗi khổ không nói được, nàng cùng Sa Minh Nguyệt tại Sơn Miếu bên trong bị bắt, về sau Sa gia phái người ám sát các nàng, nàng mới thể xác tinh thần đều cho Lâm Vực. Đương thời đạo đức, ở nhà theo cha, xuất giá tổng phu đừng bảo là Sa gia phái người đến ám sát nàng sẽ không bị người khiển mắng, liền nàng bị bắt lúc không có lập tức tốt chết, cũng đã là nàng thất đức, là nàng một vạn cái không phải, Tống thị phụ Hoài Đông công giả, Tống giai chân thực thân phận lại mãi mãi cũng gặp không được chỉ riêng. Nhưng là Tống giai không có thân phận cũng không được. Lâm Vực mới nghĩ ra một cái chiết trung điều hòa biện pháp đến, Tống giai từ Tống phụ thân sinh nữ quay người biến thành dưỡng nữ, trong lúc này bên ngoài mới xem như thống nhất đường kính, che giấu hai mắt người. Ở trong đó nội tình, ngoại trừ vô cùng có hạn người trong cuộc bên ngoài, lại có mấy người hiểu được, liền Tống thị nội bộ cũng bèn bèn 3 năm hạch tâm nhân viên biết. Thái hậu Lương thị cho dù lòng tràn đầy hồ nghi, nhưng cũng không thể không tin, dù cho không tin, cũng không thể tiếp nhận Bành Thành công Lâm Vực tại bên người nàng theo sắp xếp hạ cái này cái đinh. Mầm Thạc chờ hầu thần nghe đến đó, trong lòng chỉ là giật mình. Khó trách Tống thị như thế nào tùy tiện liền hàng Hoài Đông, nguyên lai sớm đã có cấu kết. Lâm Vực tại Hàng Châu biết được Cao Tông Đình dẫn binh tốt tiến thủ Hoàng Thành, liền biết đại thế đã tại Hoài Đông trong lòng bàn tay, đem chết Mân quân khu trục ra Giang Ninh không phải việc khó, chân chính khó sự tình là muốn tại tốc độ nhanh nhất bên trong đem Giang Ninh tình thế dàn xếp lại. Giang Ninh tình thế dàn xếp lại cũng không phải là đơn giản phái binh chiếm lĩnh Giang Ninh thành liền có thể. Hoài Đông binh mã có thể trực tiếp khống chế Giang Ninh thành không giả, nhưng bao quát lưỡng hoài thuế mới ở bên trong, nguyên Giang Ninh chính quyền nắm giữ hàng năm nhiều đến 7,8 triệu hai ngân thuế phú. Lại không phải Hoài Đông có thể lập tức nắm giữ. Vĩnh Hưng Đế vứt bỏ Giang Ninh tây trốn, tự bị trường thành công giả, nhưng hắn dù sao vẫn là cựu ngũ chí tôn, phổ thiên chi chủ, bao quát lục bộ quan viên đều bỏ chạy Lư Châu, Hoài Đông binh mã chiếm cứ Giang Ninh về sau, có thể theo Giang Ninh thành mã thủ, nhưng không có đại nghĩa danh phận, yêu cầu các phủ huyện đem thuế phú đưa tới Giang Ninh. Có lẽ địa phương phủ huyện cũng sẽ không đem thuế phú thuế ruộng áp giải vận chuyển hướng Lư Châu, càng lớn có thể là đem thuế phú đều trước giữ lại xuống tới, để xem nhìn tình thế. Vì duy trì nhà mình mười mấy vạn binh mã, Hoài Đông đã xem trước mắt tài lực vận dụng đến cực hạn, nhưng Hoài Tây kinh hồ, bao quát Giang Châu quân trở quân chính hệ thống muốn duy trì vận chuyển, liền cần Giang Ninh theo quý cho quyền đủ chán thuế ruộng mới được. Không có tiền lương, cho dù là Đồng Nguyên, Lưu Văn Mục, Nhạc Lanh Thu bọn người lại lấy đại cục làm trọng, năng lực lại lớn, kinh hồ, Hoài Tây cùng Tường Châu tình thế cũng có thể cấp tốc hỏng mất, cuối cùng sẽ chỉ gọi xa ra tại Giang Tây, Hồ Nam một vùng đoạt được càng lớn thở dốc không gian, La Hiến thành trường lạc quân cũng sẽ thừa cơ làm loạn, tiến chiếm kinh hồ, tiến lô càng không khả năng từ bỏ phương Nam đại loạn tốt đẹp thời cơ. Đặc biệt là nhập thu về sau, địa phương phủ huyện còn không có đem năm nay trọng yếu nhất thu phú giao nộp đi lên. Giang Ninh đối kinh hồ cùng Hoài Tây các vùng thua cung cấp cũng đoạn mất gần 2 tháng, Nhạc Lãnh Thu xuất 4 vạn binh mã tại Ao Châu cũng tạm thời dựa vào Đông Dương phủ miễn cưỡng trèo chống, chuyện này hình lại muốn tiếp tục tầm 5-3 tháng, nếu là địa phương phủ huyện đem năm nay thu phú giữ lại bên trên tầm 5-3 tháng, tùy thời đều có thể ra nhiều loạn lớn. Lâm Vực thiết yếu muốn bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục triều đình vận chuyển, nhưng Vĩnh Hưng Đế rất hiển nhiên sẽ không dễ dàng cúi đầu, trở về Giang Ninh rơi vào Hoài Đông bẫy. Nếu là Vĩnh Hưng Đế chết ỷ lại Lư Châu không trở về Giang Ninh, đem cục diện kéo dài bên trên tầm 5-3 tháng, toàn bộ thế cục liền sẽ tương đương khó giải quyết, thái hậu Lương thị đại nghĩa danh phận vào lúc này liền phá lệ trọng yếu. Có thái hậu Lương thị tại, Hoài Đông liền có trực tiếp chuyển chiếu thiên hạ danh phận, càng cực đoan, thậm chí có thể trực tiếp lập Hải Lăng Vương nguyên giám biển vì giám quốc, lấy Lâm Thục Văn, Hoàng Cẩm Niên bọn người cầm đầu, tại Giang Ninh một lần nữa tổ kiến một cái lâm thời triều đình để duy trì toàn bộ hệ thống vận chuyển, lệnh cưỡng chế địa phương phủ huyện đem thu thuế má ngân chức giao nộp đến Giang Ninh. Có đại nghĩa danh phận, Nhạc Lãnh Thu, Đồng Nguyên cùng Lưu Văn Mục bọn người, còn có thể cùng Hoài Đông bình an vô sự, nếu không có đại nghĩa danh phận, Nhạc Lãnh Thu, Đồng Nguyên bọn người liền nhất định sẽ hướng Hoài Đông túi đầu. Đồng thời, thái hậu Lương thị rất hiển nhiên sẽ không là một cái rất tốt, sẽ an phận thủ thường khôi lỗi, nàng sẽ rất nhanh liền làm rõ ràng giá trị của mình, sẽ trái lại áp chế Hoài Đông làm ra nhượng bộ, thậm chí có khả năng động tâm thoát ly Hoài Đông nắm giữ. Lâm Vực cần thái hậu Lương thị lập tức khởi hành tiến về Giang Ninh, nhưng Tần Thừa Tổ, Lâm Mộng phải đợi người đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng không thể gọi Cố Quân Hân tiếp thân đi theo Thái Hậu, Cố Doanh Tụ cũng thụ thân phận có hạn, không thể trực tiếp đảm nhiệm Thái Hậu bên người nữ quan. Hoài Đông bên này có thể tiếp thân nắm giữ Thái Hậu Lương Thị nhân tuyển, ngoại trừ Tống Giai bên ngoài, liền không có cái khác thích hợp hơn nhân tuyển. Tại Hàng Châu biết được Cao Tông Đình dẫn binh lui giữ Hoàng Thành về sau, Lâm Vực cùng Tống Phụ bọn người thương nghị qua, liền quả quyết phái Tống Giai trở về Sùng Châu đến phụng Thái Hậu còn hướng. Thiên hạ chế bá, mang binh đánh giặc, chiến trường quyết hùng lĩnh viễn chỉ là một bộ phận. Muốn ai ra lập tức khởi hành đi Giang Ninh cũng có thể. Thái Hậu Lương Thị mở ra trắng đục hai mắt, dùng thanh âm khàn khàn nói, nhưng ai ra lão bà tử một cái, cũng chưa từng va chạm xã hội, nơi nào sẽ chủ trì quốc sự. Ai ra đến Sùng Châu sau, ngược lại nghe nói Duy Dương chi phủ Thẩm Nhung trị chính rất có danh thơm, đế vứt bỏ Giang Ninh tuần thú Hoài Tây, Giang Ninh lưu thủ Trần tướng Trần Tây Nôn cũng là trung trinh chi thần, giả Vĩnh Xương hầu Nguyên Quy chính là đế thất 43, lao khổ công cao, Nguyên Hoài An chi phủ, Hoài Tây quân lĩnh làm Lưu Đình Châu cũng có thể tạo chi tài. Nghĩ đến bọn hắn có thể cùng Bành Thành quận công một đạo, thay ai ra phân ưu quốc sự. Thái Hậu Lương Thị không để ý đến Tống Giai, mà là nhìn về phía Cố Quân Hân. Cố Quân Hân tuy nói hiền thụ, nhưng quân chính không phải nàng sở trường, tần thừa tổ, Lâm Ngọc phải đợi người cho Thái Hậu xa lánh bên ngoài, mà Lâm Vực lại gấp mời Thái Hậu còn hướng chủ trì đại cục. Đối với việc này có thể quyết định, cũng liền Tống Giai, đây cũng là Lâm Vực phái Tống Giai chạy về Sùng Châu bản ý Thái Hậu Lương Thị mở ra còn hướng điều kiện. Cố Quân Hân đắn đo khó định, nhưng là tùy tiện đáp ứng, liền sợ Thái Hậu sẽ lập tức viết chỉ chuyển chiếu. Hình thành sự thật Hoài Đông lại muốn sức mạnh thay đổi, liền sẽ mất đi đạo nghĩa danh phận, còn nhiều hơn đảm đương ngoài dự liệu phong hiểm. Chú ý bảy vân chỉ nói là đạo, nhà này quốc chi sự tình, Thái Hậu nói không hiểu, thiếp thân càng là làm không rõ ràng. Lúc này Sùng Châu đám người còn không biết Trần Tây Nôn đã qua đời sự tình, Tống Giai ở bên cạnh cười nói, Thái Hậu ý chỉ, thiên hạ ai dám bất tuân. Bất quá Thái Hậu còn hướng, Giang Ninh chi vây không sai biệt lắm có thể giải. Trần tướng ngay tại Giang Ninh trong thành, đã Thái Hậu như thế tôn sùng Trần tướng, sao không về trước Giang Ninh cùng Trần Thương lượng nghị sau lại định hắn sách? Trừ Trần tướng bên ngoài, lưu thủ Giang Ninh quan biên, quý thích cũng có bao nhiêu người, nghĩ đến cũng đều là trung trinh, có thể tin chi sĩ nhìn thấy Thái Hậu, gặp nàng thân thể mặc dù khô gầy, trong mắt đục ngầu, nhưng thật là một cái nhân vật cực kỳ lợi hại, cũng khó trách lật tay thành mây, trở tay thành mưa nhiều năm như vậy, nghĩ thầm nàng thật đúng là sẽ chọn người, chọn mấy cái đều là gọi Hoài Đông trong lòng cực không thoải mái nhân vật, nói chuyện thần khí, cũng âm thầm ép buộc nàng cùng Cố Quân Hân quan hệ trong đó. Tống Giai cũng là không lo lắng chính thất sẽ có ý tưởng gì, nàng bản thân ở bên trong trạch liền thụ sắp xếp hủy đi, lui một vạn bước nói Lâm Vực lòng tựa như gương sáng, nội trạch mấy nữ nhân tranh có thể tranh lật trời đi. Nghe Tống Giai liên tiêu đái đả, quả thực là muốn đem việc này kéo dài quá khứ. Thái Hậu Lương Thị lông mày ngầm nhỏ, dứt khoát nhắm mắt lại đến, liền không tin nàng bất động, Hoài Đông có thể đem nàng trói đến Giang Ninh đi. Kia thiếp thân liền làm Thái Hậu là đáp ứng, cũng làm người ta đi an bài còn hướng sự tình. Tống Giai nói, đứng lên liền muốn đi an bài, rõ ràng có bá vương ngạnh thượng cùng chi ý, Hải Lăng vương ra trong trong ngoài ngoài, hầu như đều thay đổi Hoài Đông nhân thủ, đâu nguyện quản sự bà tử không phải người bên ngoài, chính là Triệu Hổ mẹ hắn Triệu Trần Thị. Thái Hậu Lương Thị mở mắt ra, u đoán chừng Tống Giai một chút, nói, Nam Dương, Hào Châu bên kia có lẽ còn không để ý tới, bất quá từ Sùng Châu đi thuyền mà lên, phải đi qua Duy Dương phủ, ai ra cũng muốn gặp một lần Thẩm Dung. Lương Thị nhốt ở Sùng Châu, có thể biết bên ngoài một chút tin tức, cũng lo lắng là Hoài Đông cố ý để lọt cho các nàng nghe, nếu là tình huống như thế nào đều không hiểu rõ, liền tùy tiện đi Giang Ninh, cho dù là Lâm Phược điều kiện gì đều dựa vào nàng, nàng cũng không biết có khả năng hay không là Hoài Đông cố ý đào lấy hố đợi nàng nhảy vào đi. Thẩm Dung cùng Hoài Đông là địch, đã sớm không phải cái gì bí mật, Nguyên Quy chính bên kia ngoài tầm tay với, Lương Thị kiên trì tại tiến Giang Ninh trước đó muốn gặp được Thẩm Dung. Thái Hậu hôm nay chuyển chỉ, có lẽ đội tàu qua Duy Dương lúc, Thẩm đại nhân có thể kịp đổi tới bờ sông nên giá chỉ cần không cho Thẩm Dung mang binh tiến Giang Ninh, ngược lại sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn hơn gì, Tống Giai cũng không thể để lao yêu bà đem sự tình đều làm cứng rắn ở chỗ này, giúp người trói lại đi Giang Ninh, cũng quá khó nhìn. Hải Lăng Vương đối Ai Gia cũng là hiếu tâm có thừa, Ai Gia niên kỷ một lớn, liền nhớ tình bạn cũ, không đành lòng tương cách, ngoài ra còn có mấy cái lão nhân đều sai sử đã quen Thái Hậu Lương Thị nói liên miên lại nhại rống kéo được nhà, hiển nhiên không nghĩ nàng cùng Hải Lăng Vương cho Hoài Đông tách đi ra không chế. Tống Giai có thể đáp ứng liền đáp ứng, không thể đáp ứng liền lấy cơ kéo tới Giang Ninh bàn lại, thuyền đã tại mới thành Đông Giang bến tàu chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến Thái Hậu di giá. Liền Lâm Vực ý tứ, chỉ cần là có thể đặt tới trên mặt bàn đảm điều kiện, đều không đủ làm hại, liền sợ Lương Thái Hậu cùng Hải Lăng Vương sau lưng làm cái gì mưu đồ bí mật, cục diện trước mắt 10 phần yếu ớt, chịu không được quá nhiều âm mưu quỷ kế, Tống Giai tới, chủ yếu là phòng bị Lương Thái Hậu, Hải Lăng Vương âm thầm cùng cái khác thế lực liên lạc, mưu đồ bí mật cái gì, cái khác ngược lại không thêm cái gì hạn chế. Bên này thương nghị tốt, liền lập tức chuẩn bị di giá còn hướng sự tình, xe này ngựa hô vệ cũng đều chuẩn bị đủ đương. Hải Lăng Vương cùng Thái Hậu đến Sùng Châu cũng là nghèo túng tị nạn mà đến, không có cái gì chân quý gia sản có thể thu thập. Dù cho thiếp thân hầu hạ, trừ Mầm Thạc, Tạ Quý Đường, Dương Tín công chúa Nguyên Yên bên ngoài, cũng liền ba cái niên kỷ không nhỏ cùng nữ một mực đi theo. Hải Lăng Vương trừ Vương Phi Điển Thị cùng ấu tử bên ngoài, bên người càng không có cái khác người đáng giá tín nhiệm. Vương phủ trưởng sử Cao Cường vẫn là Vĩnh Hưng Đế chỗ phái. Cho dù Cao Cường lúc này biểu một vạn cái trung tâm, bọn hắn cũng không dám tín nhiệm. Ai biết hắn tại Hoài Đông phía trước có hay không biểu 10 vạn cái trung tâm? Bất quá Cao Cường cũng là muốn tùy hành đi Giang Ninh. Chương 130 Lao Châu Mưu, chương 130 Lao Châu Mưu. Lao Châu vị lượng giang ở giữa, tần sông giáp sơn, địa thế đông nam cao mà tây bắc thấp, cho nên từ Giang Ninh, Tuyên Châu tiến vào Lao Châu đạo hiểm lại gian, từ Giang Châu, Bành Trạch tiến vào Lao Châu tương đối khiêm tốn, cùng Giang Bắc trọng trấn Nghi Thành cách Giang tương vọng. Tại Sa Phi Hổ vứt bỏ Giang Ninh Tây trốn, Chính Minh Kinh xuất đoạn hậu tản quân bị vây cây mơ suối đêm trước, chiếc Mân quân Tây triệt binh mã đã tiến Ao Châu bên ngoài Thanh Dương huyện cảnh nội. Ao Châu phủ trị thu phổ huyện thành bên trong, đối mặt đại cổ xoắn tới quân địch, thần hồn nát thần tính, lập tức là vườn không nhà trống, bảo vệ chặt thành trì. Mùng 2 tháng 12 vào đêm trước đó, đã có nhỏ cỗ phản quân vượt qua thu phổ huyện Tây tiến, cho Lâm Thời Trinh đến làm hành dinh thu phổ trong huyện nhà, nhựa thông bó đuốc tất tất lột lột bước vang, tản mát ra nhựa thông hương khí, huyện nhà đại đường cải thành công sảnh, Nhạc Lãnh Thu bên trong mặc chiến giáp, bên ngoài khỏa nhung bảo, ngồi tại dài án trước đó, uy nghiêm mà có khí độ. Dương Tục Sang mình xuyên áo mãng bảo, ngồi tại dài án chi trái, cùng Nhạc Lãnh Thu nói, đoạn xa xỉ phản Tây trốn chi đạo, đem chủ lực diệt tại Ao Châu thành hạ, xa xỉ phản tại Giang Châu chi tàn khấu, tự nhiên cũng liền một cây chẳng chống bước nhà, Nhạc tướng lại lãnh binh thu phục Giang Châu, dự trường, Cán Châu, thì dễ dàng trở bàn tay, xã tác chi công có hy vọng. Diễn Mạo dừng lời ấy sai lớn, Trương Yến người mặc bốn trảo kim long áo mãng bảo, đi vào công sảnh đến, trực tiếp phản Bắc Lâm Tục Văn Chi Ngôn, nói, thật tốt chó săn đều đuổi không lên đảo mệnh thỏ khôn, Giang Châu đột nhiên hãm, lòng người bàng hoàng, lấy xã tác làm trọng, đương không thể sống chiến. Các ngươi tùy tiện đem Giang Linh vứt bỏ, có gì diện mục đến đàm sóng không sóng chiến? Lâm Tục Văn nhìn xem Trương Yến tiến đến, giận không chỗ phát tiết, nổi gân xanh, thẳng bắt Trương Yến chỗ đau chất vấn, gì chấp các ngươi vứt bỏ Giang Linh mà đi, là lấy xã tắc làm trọng. Diện Mạo dừng gì ra như thế nói bừa, Trương Yến cho lục đến chỗ đau, nghiêm nghị chất vấn, chúng ta cùng đế thủ Giang Linh lúc, Diện Mạo dừng ở nơi nào? Nào đó đến Ao Châu, cùng Nhạc tướng cùng tiến thối, nhưng không có thối lui đến Lư Châu đi. Diện Mạo dừng nói xa ra đã đến sơn cùng thủy tận, như xa ra thật đến sơn cùng thủy tận, chính là phái sứ thần chiêu hàng cơ hội. Nếu có thể sớm ngày dừng binh tĩnh dưỡng, dân sinh được lợi, dù sao cũng so cực kỳ hiếu chiến muốn tốt. Vô sỉ chi cực, vô sỉ chi cực, Lâm Tục Văn khi đến toàn thân phát run, chỉ vào Trương Yến cái mũi, quát lớn, ngươi lời nói này, nhưng có diện mục đối cho tàn sát Giang Ninh Bách tính nói. Lâm Tục Văn thay Hoài Đông mà đến, cũng lấy Đông Dương phủ lương thảo viện binh Ao Châu lấy cung cấp Giang Châu quân 4 vạn binh mã dùng ăn, y đang thúc giục gấp rút Nhạc Lãnh Thu dẫn binh đông tiến, vây kín tiến vào Giang Ninh chết mân phản quân. Trương Yến hôm qua sáng mới đến Ao Châu, hắn đi thuyền đến Ao Châu thời điểm, ngự doanh thủy quân cùng ngự mã giám cấm vệ đã hộ tống Vĩnh Hưng đế tiến vào Lư Châu phủ cư tổ huyện. So với muốn Giang Châu quân giữ vững Ao Châu, đông tiến Giang Ninh bên ngoài, Trương Yến này đến càng quan trọng hơn ý đồ, chính là hy vọng Nhạc Lãnh Thu có thể vượt sông phục đế. Đế ra Giang Ninh tuần thú Hoài Tây sẽ khiến như thế nào ác liệt hậu quả, Trương Yến bọn người trong lòng tự nhiên là rất rõ ràng, nhưng là không rời đi Giang Ninh, lại sợ thành ham binh vòng, có phúc xào chi họa, hai tướng hại lấy nhẹ, dù cho hiểu được đế vứt bỏ Giang Ninh sẽ dao động đế thất căn cơ, sẽ mất thiên hạ phu nhìn, Trương Yến bọn người cuối cùng vẫn đụng Vĩnh Hưng đế từ Dương Tử Giang Tây chạy đến nhập Lư Châu tránh họa. Nói cho cùng, bao quát Vĩnh Hưng đế ở bên trong, Trương Yến, Trình Dư Khiêm bọn người, đối Hoài Đông đô có mãnh liệt không tín nhiệm. Lư Châu kẹp tại Giang Hoài núi phủ ở giữa, tuy không phải đế quyền lập cơ chỗ, cũng có thể bảo đảm ngắn hạn an bình. Tạm thời tránh đi thảm họa chiến tranh về sau, Vĩnh Hưng đế cùng Trương Yến bọn người, liền không thể không cân nhắc về sau đường muốn làm sao đi. Rất hiển nhiên, nếu là vứt bỏ Giang Ninh Tây thú sự tình, có thể được đến Nhạc Lãnh Thu, Đồng Nguyên cùng Kinh Hồ Lưu Văn Mục bọn người thông cảm cùng ủng hộ, dù cho còn sẽ có nghiêm trọng di chứng, nhưng cũng sẽ không lập tức liền dụ phát phế lập nguy cơ. Cho nên đế giá vừa vào Lư Châu, Trương Yến liền đến Ao Châu gặp Nhạc Lãnh Thu, Dư Tâm Nguyên hướng Thọ Châu gặp Đồng Nguyên, Lưu Đình Châu, khắc phái sứ thần mang theo chỉ hướng Kinh Hồ gặp Lưu Văn Mục, Vĩnh Hưng đế bên người vẹn vẹn Lưu Tả Thừa Mạc, Trình Học Kiêm, Vương Học Tiện chờ đại thần thủ hộ. Trương Yến đuổi tới Ao Châu thời điểm, đội vàng Giang Châu thất thủ, hoàng nắm hao hàng xa xỉ tin tức truyền đến Ao Châu, mà Hoài Đông binh mã tại Lật Dương bên ngoài thúc đẩy tin tức, bởi vì đường xa xa hơn một chút, ở giữa lại có phản quân ngăn trở, còn không có kịp thời truyền đến Ao Châu. Ao Châu lập tức liền đứng trước một cái xã tắc băng vòng, sơn hà tàn tạ tàn cuộc, gọi thủ Ao Châu Giang Châu quân nhân tâm hoảng sợ khó có thể bình an. Vội vàng 28, 29 ngày, chết mân quân liên tục có đại cổ binh mã từ Giang Ninh tây tiến, lấy truy cầm đảo vòng Vĩnh Hưng đế làm tên, khiến cho Ao Châu cảnh nội thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh. Ngay tại hôm nay sáng sớm, các tổn tin phục Giang Ninh phái ra vài buồn tàu nhanh, đuổi tới Ao Châu thành, thông báo hoàng thành không mất sự tình. Đến lúc này, toàn bộ chiến cuộc tình thế liền trên cơ bản sáng tỏ hóa, chết mân quân đại cổ binh mã giả trốn truy chi danh tiến vào Ao Châu, trên thực chất là không dám lưu Giang Ninh cùng Hoài Đông quân quyết nhất tử chiến, mà là muốn từ Ao Châu quá cảnh, tiến vào Giang Châu. Lâm Tục Văn thái độ đến lúc này tự nhiên là càng phát kiên quyết, yêu cầu Nhạc Lãnh Thu xuất Giang Châu quân tướng chết mân quân tản quân phủ kín tại Ao Châu phía tây, đợi Hoài Đông binh mã thu phục Giang Ninh về sau chạy đến bao vây tiêu diệt. Chỉ cần đem bắt đầu mùa đông sau từ Huy Châu Bắc Thượng xâm chiếm Giang Ninh chết mân phản quân hoàn toàn tiêu diệt, Sa Gia cũng liền trên cơ bản cho đánh cho tàn phế, dù cho Sa Phi Hùng chiếm Giang Châu, Sa Gia tại các nơi binh mã cộng lại còn muốn 7-8 vạn, nhưng cũng thành không là cái gì khí hậu. Hoài Đông quân thu phục Giang Ninh sắp tới có hy vọng, liền càng phát ra tôn lên Vĩnh Hưng đế vứt bỏ Giang Ninh tây trốn ngu xuẩn mà không đức, phế lập tiến hành, cơ hội liền tồn tại ở Hoài Đông một ý niệm. Nếu để cho Hoài Đông đem Vĩnh Hưng đế phế bỏ khác lập Lỗ Vương, để Lâm Vực cùng Hoài Đông nhất hệ quan viên bao quát Trương Yến ở bên trong, Vương Học Thiện, Chính Dư Khiêm, Tả Thừa Mạc, Dư Tâm Nguyên trở theo đế tây trốn đại thần, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Lúc này cùng nó gọi Giang Châu quân nhất định phải cùng chết mân quân liều cái lưỡng bại câu thương, Trương Yến càng hy vọng Nhạc Lãnh Thu có thể bảo tồn được lực, thậm chí lúc này cùng Sa Gia nghị hòa, gọi Sa Gia bảo tồn nhất định thực lực, cũng muốn xa so với gọi Hoài Đông triệt để đắc thế một tốt. Lâm Tục Văn cùng Trương Yến xé rách mặt tại công sảnh phía trên, ác luôn tăng theo cấp số cộng, trợn mắt tương hướng, cơ hồ muốn đem bảo áo cởi xuống làm một bộ lớn. Nhạc Lãnh Thu đứng lên khi cùng sự tỉnh lao khuyên can đạo, hai vị đại nhân đâu, cùng Đình Vi thần tư nghị đi nơi nào, tội gì như vậy đâu, nói cho cùng còn không đều là vì triều đình xã tắc lấy niệm. Lại phất tay đem Đường Hạ quân tướng đều lui ra ngoài, miễn cho bên này trò cười rơi xuống phía dưới trong mắt người đi, thay đổi giao quân tâm. Lâm Tục Văn khí phẫn đạo, xa ra hàng mà phục phản, lại tung binh đổ cướp đông nam, thư đức đều tăng, hoàng thượng nếu có mật chỉ hứa Trương đại nhân đi nghị hàng, Trương đại nhân kính có thể đi, nào đó không ngăn cản. Phất tay áo mà đi, đem Trương Yến cùng Nhạc Lãnh Thu nhét vào công trong sảnh. Chiêu hàng sự tình, Trương Yến cũng là nói ra kích thích Lâm Tục Văn. Lúc này Trương Yến hy vọng xa ra còn có thể bảo tồn nhất định thực lực, đi kiểm chế Hoài Đông, gọi Hoài Đông tới sự tình có chỗ cố kỵ, nhưng thật muốn công khai phái người đi chết mân trong quân nghị hòa, sẽ chỉ gọi Hoài Đông càng có mượn cớ phế đế khắc lập, trước kia cảm thấy Lương Thái Hậu là có phiền phức, không khiến cho về gian ninh, lúc này khiến cho người đau đầu. Hoài Đông hưng phế lập sự tình, Lương Thái Hậu là Hoài Đông trong tay nắm nuốt lớn nhất một viên cờ. Công sảnh phía trên lại không người bên cạnh, Trương Yến nói chuyện càng không cố kỵ, chỉ đối Nhạc Lãnh Thu nói, Nhạc đại nhân như thư Lâm Tục Văn chi ngôn, cũng có thể đem Giang Châu binh mã liều sạch. Nghĩ đến lấy Hao Châu chi công, Lâm Vực có lẽ sẽ không theo Nhạc đại nhân tranh thủ phụ chi vị, nhưng cái này thủ phụ để làm gì quá thay. Dĩ vãng các nơi phiên trấn thế lực tuy mạnh, nhưng trên cơ bản cũng đều có thể nghe lệnh bị quản chế, rất nhiều phủ huyện cũng đều thụ triều đình trực tiếp khống chế, Giang Ninh còn có thể khống chế phần lớn quan viên, tướng lĩnh điều khiển cùng binh mã, lương thảo điều động, cho nên trên triều đình vị trí đáng giá tranh một chuyến. Nhưng triều đình cho Hoài Đông nhất hệ quan viên triệt để khống chế, bao quát cảnh vệ Giang Ninh binh mã, cũng đều tại Hoài Đông trong lòng bàn tay, đừng bảo là thủ phụ, dù là trên đầu thêm lại nhiều, chói mắt đi nữa danh hiệu, cũng đều là bại sức. Đạo lý này, Nhạc Lãnh Thu như thế nào lại không rõ. Trương đại nhân cũng không cần kích động như vậy, bao vây tiêu diệt tàn khấu, vốn cũng là vi thần người trách nhiệm. Nhạc Lãnh Thu cùng buồn lắm nói, nhưng dính đến tính thực chất vấn đề, hắn không hề không làm tỏ thái độ, đối Trương Yến cũng không có quá nhiều kiên nhẫn, lấy cớ muốn tới đầu tường tuần phòng, trước đem Trương Yến phái đi. Trương Yến sau khi đi, Đặng Vũ tức đến gặp nhau, bẩm, tặc quân chủ lực, hầu như đều tiến vào Thanh Dương cảnh nội, chậm nhất ngày mai liền sẽ đại cổ đụng đến thu phổ giới thành. Đại Thanh Khê chiến bại, Đặng Vũ xuất tàn quân vượt qua y núi đến Bành Trạch huyện tìm nơi nương tựa Nhạc Lãnh Thu. Huy Nam quân 2 vạn tinh nhuệ, cuối cùng theo Đặng Vũ trốn tới tàn binh không đủ 2000. Đặng Vũ xuất tàn quân nhập vào Giang Châu quân, Nhạc Lãnh Thu đại hắn cũng nặng, khác gọi một bộ binh mã về hắn thống lĩnh, nhưng Huy Nam quân từ đây cũng liền không tồn tại nữa. Đặng Vũ à, ngươi nói xem, chết mân quân quá cảnh, ta đến cùng làn nên đoạn hay làn nên để à? Nhạc Lãnh Thu mời Đặng Vũ mời ra làm chứng trước, hỏi. Đặng Vũ sắc mặt biến hóa dây rủa, trầm ngâm thật lâu, nói, nếu là một cầm công đánh, không được, nếu là đòn đánh, ai biết Hoài Đông quân khi nào có thể đem phía Đông tình thế thu thập đến rút, Sa Phi hùng xuất bộ từ Giang Châu chạy đến. Cần phải mau một chút. Nhạc tướng nếu là tin được Đặng Vũ, Đặng Vũ nguyện lãnh binh đi thành đá. Ta làm sao lại không tin ngươi đây? Nhạc Lãnh Thu nói, Huy Nam quân đi đến một bước này, không thể trách ngươi. Muốn nói có trách nhiệm của ta lớn hơn một chút. Bất quá thật muốn ra Ao Châu thành đánh một cầm, ta không sẽ phái ngươi đi, có người khác tuyển. Ta để Trần Tử Thọ đi. Hoàng nắm hao hàng, Trần Tử Thọ là hoàng bộ hạ cũ, vợ con, thân tộc lại tại Giang Châu toàn bộ bị bắt, phái hắn xuất bộ ra khỏi thành, hậu quả khó mà đoán trước a. Đặng Vũ cả kinh nói, Giang Châu bị vây lúc chính là Trần Tử Thọ bộ đội sở thuộc huyên náo muốn về biệt binh, Giang Châu thất thủ sau, Trần Tử Thọ chờ đem cũng đều đem trách nhiệm đẩy lên Nhạc Lãnh Thu không có kịp thời hồi viên bên trên, đầy bụng bực tức, huyên náo rất cương. Trần Tử Thọ như hàng, ta luôn luôn phải gánh vác chút trách nhiệm, nhưng chỉ cần các ngươi không bỏ ta mà đi, liền gánh chút trách nhiệm cũng không sao a, Nhạc Lãnh Thu nói. Nghe Nhạc Lãnh Thu nói như vậy, Đặng Vũ ngược lại là giật mình lĩnh ngộ. Trần Tử Thọ hàng, Nhạc Lãnh Thu vừa vặn có lấy cớ bảo vệ chặt Ao Châu thành không ra, Nhạc Lãnh Thu vì Trần Tử Thọ hàng địch sự tình gánh trách, vậy liền gánh trách chính là, còn vừa vặn không cần cho điều đi Giang Ninh đảm nhiệm thượng thư. Tướng chúng thần hư chức cho ra không, có thể tiếp tục lưu lại Ao Châu nắm giữ binh quyền, tại sắp đến thả lỗ chi tranh bên trong, Nhạc Lãnh Thu đã dứt khoát quyết định từ bỏ Vĩnh Hưng đế, nhưng cũng không nghĩ cho Hoài Đông nắm mũi dẫn đi, biện pháp duy nhất chính là nắm giữ binh quyền, cũng nuôi khấu tự trọng. Chương 131 đường về chương 131 đường về mùng 3 tháng 12, chiết mân quân cánh trái tây triệt binh mã trải qua Nam Lăng tiến vào Cựu Tử núi, từ Cựu Tử trong núi quốc đạo đi tây bắc Lâm Giang Thanh Dương rút lui, điền thường xuất bộ đội sở thuộc ra Thanh Dương tới gần Ao Châu phụ trị thu phổ. Động đình hồ đại khấu Dương Hùng xuất thủy quân từ Giang Châu vùng ven sông mà xuống, cũng tại cùng một ngày tiến vào Ao Châu cảnh nội, xuất binh công đoạt thu phổ cửa sông. Nhạc Lãnh Thu phái thuộc cấp Trần Tử Thọ ra khỏi thành xuôi theo thu phổ sông hướng đông nam mà đi, muốn tại thành đã cùng thu phổ trong thành thu phổ hà tây mở chặn đường chết mân quân tây triệt binh mã. Trần Tử Thọ vốn là hoàng nắm hao bộ hạ cũ, Giang Châu bị vây lúc, mãnh liệt yêu cầu xuất bộ hồi viên Giang Châu, cho Nhạc Lãnh Thu cưỡng ép đàn áp mà sinh oán hận. Giang Châu thất thủ, Trần Tử Thọ thân tộc bị bắt, Dương Hùng đi về đông Ao Châu, chấp Trần Tử Thọ thân tộc tùy hành, lại phái hoàng nắm hao nhập Trần Tử Thọ trong quân quyến hàng. Trần Tử Thọ xuất bộ ra thu phổ thành nên chiến, vốn cũng là Nhạc Lãnh Thu chỗ mạnh phái, quân tốt sĩ khí sa sút, tướng lĩnh đầy bụng bực tức. Đối mặt chết mân trong quân đường hơn 5 vạn binh mã giáp công, mà Nhạc Lãnh Thu xuất chủ lực theo thu phổ thành mà không ra, Trần Tử Thọ tại mùng 4 nhật sáng sớm đột nhiên từ thu phổ hà tây vở hoàng sơn núi bay trận địa rút đi, xuất bộ tập kích thu phổ huyện nam muốn trại thành đá, xuất bộ hiến thành đá lấy ném xa xỉ. Đến tận đây chết mân quân khống chế Cựu Tử núi chân núi phía bắc chỗ sung yếu, đã thông tây rút lui Giang Châu thông đạo, Nhạc Lãnh Thu xuất bộ cố thủ Ao Châu phụ trị thu phổ thành không ra. Thu phổ sông là Dương Tử Giang tại Ao Châu cảnh nội chủ yếu nhất nhánh sông, trời đông giá rét chi quý, kẹp tại sông bãi ở giữa nước chảy cũng có trăm trượng chi rộng, lại bởi vì Cựu Tử núi chân núi phía bắc dư mạch, khiến cho thu phổ hai bên bờ sông địa hình gập ghềnh hiểm trở. Sa Văn Trang giục ngựa từ Lâm Thủy làm ra cầu nổi vượt qua Thu Phổ sông, nhìn ra xa Thu Phổ hai bên bờ sông Sơn Hà tình thế, âm thầm may mắn, nếu là Nhạc Lãnh Thu thật có quyết tâm xuất binh chặn đường, cho dù Phi Hùng có thể kịp thời dẫn binh mã tiến nhập Ao Châu, Tây Triệt binh mã cũng chưa chắc có thể đuổi tại Hoài Đông binh mã chủ lực chạy đến trước đó, kịp thời vượt qua Thu Phổ sông đi, Nhạc Lãnh Thu đúng là cái thà đương đầu gà, không cam lòng đuôi phượng nhân vật. Dương Hùng cùng hàng tướng Hoàng Nắm Hao, Trần Tử Thọ bọn người đến Thu Phổ bờ sông tới đón, gặp Sa Văn Trang qua sông đến, đủ quỳ gối hành lễ nói: "Tham kiến đại đô đốc." Dương Hùng vóc người không cao, gương mặt dài mà gầy, hắn trước kia cùng Trường Lạc Vương La Hiến Thành nổi danh, là lưỡng hồ năm hùng nhân vật, xuất động đình hồ khấu tung hoành tương đầm các vùng, một lần công chiếm Đầm Châu 10 số huyện xưng vương. Nhưng theo Việt triều tăng thêm Tương Châu, Kinh Châu các vùng địa phương binh quyền, Dương Hùng lại bị ép tối lui đến động đình hồ đương hồ khấu. Sớm tại 3 năm trước đây, Sa gia ban sơ kế hoạch tiến binh Giang Tây lúc, từng liên lạc Dương Hùng lưu Giang Tây, nhưng Sa gia Tây tiến kế sách cho Hải Đông Man Tiên Quá Hải kế sách đánh vào tim gan yếu hại chỗ, vẫn luôn không có thở ra hơi, liên hợp Dương Hùng, La Hiến Thành sự tình tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Bởi vì 3 năm trước đây liên binh không thành, khiến cho La Hiến Thành trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Lần này Sa Phi Hùng công Giang Châu, liên lạc tại Tương Đầm Sơn cùng Thủy Tận Dương Hùng lãnh binh tìm tới, nhưng La Hiến Thành lo lắng lại một lần nữa lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, vẫn luôn nút ở tương phản không có động tác, khiến cho Chiết Mân quân tại thu được về chiến sự, vẫn luôn thiếu khuyết trọng yếu nhất viện binh ứng. Chiết Mân quân muốn tại Giang Tây, muốn tại Bà Dương Hồ cấp tốc tổ kiến có thể cùng Hoài Đông thủy doanh chống lại thủy quân, chỉ dựa vào mượn dòng chính đã không thành, càng nhiều còn muốn ỷ vào Dương Hùng cái này bên ngoài đem, tuy nói thủy quân tổ kiến sau, Sa gia lực khống chế không thể so với Di Vãng, nhưng tình thế như thế cũng không có thượng sách khả thi. Động đình thủy quân xưng hùng lưỡng hồ nhiều năm, vang danh thiên hạ, nay xem quân dùng, danh bất hư chuyển đến. Xem ra Chiết Mân quân thủy quân đô đốc một chuyện, không phải Dương tướng quân không còn ai. Sa Văn Trang đỡ lấy Dương Hùng bả vai, phong quan hứa tước, lại đem bên người Tô Đình Chiêm kéo qua, nói: "Đình xem cũng thiện múc nước cầm, để hắn cho Dương tướng quân làm cái phó soái như thế nào?" Dương Hùng cần tuân đại đô đốc chỗ mệnh. Dương Hùng miệng đầy đáp: "Bây giờ tình thế, dựa vào dưới trướng hắn 2 vạn đại binh, thế đương độc tồn, ném quan phủ thứ nhất không có cái gì tín nghĩa có thể giảng. Thứ hai không chừng lúc nào Giang Hoài phòng tuyến cho Yến Lô đánh xuyên qua, hắn điểm ấy thủy quân sẽ cho phái đi lấp chiến trường, còn không bằng ném phụ Sa ra, lấy Bà Dương Hồ làm cơ sở, hướng Sĩ Cổ lấy kinh doanh tương hồ, hướng Bắc Công Tinh Hồ có thể cùng Trường Lạc quân liên thành một mảnh." Sa Văn Trang nhìn về phía Hoàng Nắm Hao, Hoàng Nắm Hao năm giới ngũ tuần, cùng Sa Văn Trang đồng dạng, hai tóc mai đã sinh sương phát. Hoàng Nắm Hao vốn là Giang Châu hào hộ xuất thần, Lý Trác lãnh binh từ Giang Tây tiến công Đông Mân lúc, Hoàng Nắm Hao vẫn chỉ là Giang Châu một tiểu lại, phụ trách giáp vận Giang Châu lương thảo nhập Mân Việt quân, trên đường xuất tộc binh diệt cướp lương khấu mà gọi tên, tích công vị Giang Châu tư khấu. Đông Mân chiến sự hơi thở dừng, nhưng từ Sùng Quan 9 năm lên, Giang Tây nhiều lần hạn nhiều lần đúng lụt, dân loạn lộn xộn lên, tại trị dân loạn quá trình bên trong, Hoàng Nắm Hao mới dần dần nắm giữ Giang Châu phụ quân, đến mà đảm nhiệm Giang Châu chế trí sử, cùng Cán Châu Phan Khởi Phượng, tại Lý Trác về sau, thịnh xương Giang Tây sống kiệt. Phan Khởi Phượng đã vong tại Chiết Mân quân gót sắt phía dưới, Hoàng Nắm Hao vì toàn thân tộc mà hàng, cũng gọi người thổ thức. Nhân vật như vậy, sợ khó cam tâm thư phục, Sa Văn Trang trong lòng cảm khái, cũng thua thiệt Việt đế kịp thời vứt bỏ Giang Linh mà chạy. Gọi Hoàng Nắm Hao mất đi thủ Giang Châu quyết tâm, mới thụ bức hiếp mà hàng, không phải Phi Hùng thật muốn ngạnh công hạ Giang Châu, thương vong tất nhiên cũng nặng, nhưng Hoàng Nắm Hao hiến Giang Châu mà hàng, bây giờ hắn bộ hạ cũ Trần Tử Thọ cũng xuất bộ mà hàng, Hoàng Nắm Hao dòng chính binh mã liền muốn hơn 2 vạn, Giang Châu lại là hoàng gia dễ ra chân. Lúc này, Sa Văn Trang còn không thể chẳng trận suy yếu Hoàng Nắm Hao, nhưng nếu để cho Hoàng Nắm Hao tiếp tục chiếm Giang Châu, một sợ Hoàng Nắm Hao đôi to khó bẫy, không nhận xa gia chế, hai sợ Giang Linh lại lôi kéo Hoàng Nắm Hao ném quá khứ. Nắm Hao riêng có danh thơm, ta tại Tấn An ngưỡng mộ hồi lâu, hôm nay nhìn thấy xem như thường bình sinh một cái đại nguyện. Sa Văn Trang cao giọng mà đạo, chấp Hoàng Nắm Hao cánh tay, nhất là thân mật, nói: "Đoạt Giang Tây là ta bình sinh mong muốn, theo Giang Tây mà kinh doanh tương hồ cũng ta bình sinh mong muốn, Nắm Hao nguyện từ ta chí không." Hoàng Nắm Hao đến gần đây mới hiểu được Sa gia tại Giang Linh liền căn bản chân đứng không vững, nhưng đã lên phải thuyền giặc, hối hận chi đã muộn, cũng hiểu được Sa gia đoạn sẽ không tha cho hắn tiếp tục chiếm khống ách Bà Dương Hồ cửa bắt chỗ sung yếu Giang Châu, vứt bỏ Giang Châu lãnh binh tây tiến tương đồng, cũng coi là một cái lựa chọn tốt. Bây giờ gần 2 vạn bộ đội con em tức vũ khí cho giam giữ tại Giang Châu trong thành, thân gia tính mệnh đều thao tại Sa gia trong tay, điều kiện không sai biệt lắm, cũng không phải do Hoàng Nắm Hao chọn mập nhặt gầy, lên tiếng đáp ứng, tại đại đô đốc tín nhiệm, Nắm Hao tất không cứ gọi đại đô đốc thất vọng. Sa Văn Trang nhìn về phía Trần Tử Thọ, khen, thật sự là tốt một viên hổ tướng a. Trần Tử Thọ đúng là nguyên Giang Châu quân số 1 dũng tướng, không phải Giang Linh gặp nguy Hoàng Nắm Hao cũng không có khả năng gọi Trần Tử Thọ xuất bộ theo Nhạc Lãnh Thu Đông viện binh Giang Linh tự thủ Giang Châu. Nhưng hắn hiểu được nhân vật như vậy, Nhạc Lãnh Thu tất nhiên cũng cố ý thu nạp, nhưng cuối cùng đem Trần Tử Thọ đá ra, cũng là hiểu được người này không tốt thu nạp, hắn hiện tại còn muốn dùng Hoàng Nắm Hao. Tự nhiên là không thể trực tiếp đoạn đem hắn dưới trướng giúp tướng lôi kéo tới, chỉ là đem bên hông bội đao cởi xuống, tặng cho Trần Tử Thọ nói, đao này theo ta chinh chiến nửa đời người, nhưng năm gần đây đã không uống máu cơ hội, rất đáng tiếc, cờ hiệu cửa hàng Thọ Thiện dùng, tại nắm. Hao dưới trướng hảo hảo hiệu lực. Tử Thọ nguyện vì đại đô đốc phó bỏng thao lửa. Trần Tử Thọ quy tiếp bội đao, cảm kích nói. Sa Văn Trang tự mình giúp Trần Thọ tử đem bội đao thắt ở bên hông, phen này xong chuyện, mới rời khỏi đê, hướng thành đá mà đi. Chiếm thành đá, đã thông đi Tây Phương Giang Châu thông đạo, đại quân ngược lại không đội mà tây rút lui, kéo dài thời gian dài hơn. Cũng có lợi bành trạch, hồ khẩu trở thành phòng ngự bố trí. Liên dưới mắt kết quả đến xem, Chiết Mân quân nhập thu về sau vẫn là đạt thành lúc đầu tác chiến mục tiêu, chiếm lĩnh Giang Châu, khống chế toàn bộ Bà Dương Hồ Bình Nguyên, liên minh động đỉnh hồ nước Ấu, thu phụ Giang Châu sĩ tộc, Tàn Giang Ninh, mà đại quân an toàn tây rút lui. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, Triết Mân quân đối mặt nguy ác tình thế cũng không có đạt được triệt để cải thiện, ngược lại gọi Hoài Đông triệt để phát triển an toàn. Coi như từ đầu tới đuôi Sa Văn Trang đều hiểu Hoài Đông đi là xua hổ nuốt sói độc kế, lại có thể làm sao? Hám Huy Châu mà Tàn Giang Ninh cũng hoàn toàn chính xác gọi Triết Mân quân thoáng chậm một hơi, nhưng cũng liền chậm một hơi mà thôi. Sa Văn Trang đem sầu lo đặt ở trong lòng, cùng Dương Hùng, Hoàng Nắm Hao, Trần Tử Thọ bọn người vui mừng phi ngựa tiến vào thành đá, nâng yến trước tạm mời đám người đến công sảnh ngủ lại. Điền Thường trong tay chấp nhất phong mật hàm, tiến đến Sa Văn Trang bên hai, nói: Cố Thành mật báo, Hoài Đồng quân có một bộ binh mã lần đầu tiên Nhật liền qua Mao Sơn, xuôi theo núi xanh sông, giặc Dương Giang bắc bên trên, sợ nhị công tử không kịp vượt qua giặc Dương Giang, có phải là từ mặt tướng? Sa Văn Trang ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào không trung, thật lâu mới nói: Tính toán, phi hổ nếu có thể rút khỏi đến, ta sẽ đối với hắn phải bằng dao, hắn như rút lui không ra, cũng là xa ra đối mọi người giao phó. Phổ thông tại Thanh Dương còn từ Tô Đình chiêm xuất một bộ binh mã đoàn hậu, cánh trái cũng sẽ có hơn vạn tinh nhuệ từ Nam Lăng lui vào Thanh Dương, nhưng từ Thanh Dương đến giặc Dương Giang miệng, muốn đi về phía đông gần 200 dặm đường, nếu là lúc này từ Thanh Dương điều binh đông tiến, tiếp viện cánh phải tán quân rút lui qua giặc Dương Giang, rất có thể sẽ cho đuổi theo Hải Đồng quân chủ lực quân lấy. Năm gần đây, xa ra dòng chính tinh nhuệ đã tổn thất quá nhiều, đã rốt cuộc không chịu nổi tổn thất lớn. Điền Thường không còn nói cái gì, có đôi khi thiết yếu phải có bỏ qua, nếu là người khác đều có thể hy sinh, độc xa ra con cháu hy sinh không được, đại đô đốc về sau còn thế nào thu nạp lòng người. Nghĩ thầm nếu là nhị công tử có thể độc thân tây trốn, còn là có thể trốn tới. Sa Phi Hổ tại mùng 2 tháng 12 nhập tảng sáng thời gian, cùng Dư Văn Sơn, La Văn Hổ chờ đem xuất dòng chính binh mã hơn 6000 chúng, ra ấp Giang Môn Tây rút lui, vì kéo trường Hoài Đông truy binh, vứt bỏ hàng tốt hơn 2 vạn lấy loạn Giang Ninh. Hoài Đông quân trừ thủy doanh một bộ vùng ven sông đuổi theo, nhưng tiến lên chậm chạp bên ngoài, cũng không binh mã từ Giang Ninh phương hướng đuổi theo. Sa Phi Hổ xuất bộ ngày đêm đến giặc Dương Giang miệng, ngày đêm chạy vội hơn 150 dặm, đi nhanh cũng không chậm, thám mã báo con đường phía trước binh mã tây rút lui chỗ làm cầu nổi còn đang. Sa Phi Hổ trong lòng thở dài một hơi. Dù cho cách Thanh Dương còn có gần 200 dặm, nhưng chỉ cần qua rừng Giang, cựu tử gò núi khe liên miên bất tuyệt, đem một mực kéo dài đến Giang Châu cảnh nội. Dù cho lúc này còn có Hoài Đông quân binh mã đuổi theo tới, 6-7 ngàn binh mã phân tán tiến vào cựu tử núi rút đi cũng dễ dàng. Sa Phi Hổ thúc giục binh mã nhanh đi, nhưng đến giặc sông Dương bờ đông, đã thấy bờ sông bên kia giặc Giang thành bên trong khói đen như trụ, bay thẳng bất tiêu, thủ thành mấy trăm chiếc Mân quân coi giữ đã cho Hoài Đông quân đánh bại, hơn trăm tàn tốt chính trốn bán sống bán chết, mà cầu nổi bờ bên kia, mấy trăm Hoài Đông kỵ binh tướng tốt chính trận địa sẵn sàng, cung tiễn đều triệt hạ tới bắt trong tay, bó mũi tên tại băng lánh dưới trời chiều lóe hàn mang. Sa Phi Hổ cưỡi vượt tại trên lưng ngựa, tâm chìm như nước, lại là chậm một bước, đường về cứ như vậy cho cắt đứt. Lúc này chỉ gặp bờ bên kia Hoài Đông quân áp lấy 7-8 tên xuyên chiếc Mân quân binh phục bắt được tốt đi lên, đuổi tới cầu nổi bên cạnh, lại dùng cung tiễn xua đuổi cái này 7-8 người sang sông đến. Dư Văn Sơn bọn người không biết sao, sợ là Hoài Đông quân giàn tế ngụy trang, vận hiệu phái binh tốt quá khứ đem người tới chặn lại, đưa đến trước mặt đến, đã thấy người tới sau lưng các dùng vết máu viết một chữ, hợp lại thành trung bắt tự, vì Sa Phi Hổ bức bỏ chúng độc trốn chỗ. Nhìn thấy cái này bắt tự, Sa Phi Hổ phun ra một bụng máu đến, lung lay sắp đổ muốn cắm xuống ngựa đến. Chương 132 sông bãi, chương 132 sông bãi lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi đâu ta. Dư Văn Sơn cùng thuộc cấp đội vàng đem Sa Phi Hổ đỡ lấy, giữ chặt dây cương, muốn hắn chớ bên trong Hoài Đông khích tướng kế. Câu nổi dù tại, nhưng ở Hoài Đông quân tốt đoạt lấy giặc Giang Thành, lại tại bờ sông bên kia dừng lại trận cước tình huống, trực tiếp cường công cực kỳ bất lợi. Bọn hắn lập tức đi về phía nam đi, từ giặc Dương Giang thượng du thậm chí núi xanh ven sông bờ tìm kiếm chỗ nước cạn liên quan đến Ma Độ, cũng muốn xa so với lúc này cưỡng ép vượt qua phải có sắc bén nhiều. Hoài Đông tiến vào giặc Dương Giang tây bờ chặn đường binh mã, cũng liền vạn người tả hữu, Hoài Đông đường lui chủ lực muốn đuổi tới, làm sao cũng muốn 2 đến 3 ngày thời gian. Tại 2 đến trong thời gian 3 ngày, Hoài Đông liền hơn vạn binh mã, còn không cách nào tại giặc Dương Giang tây bờ bày ra thiên la địa võng. Bất quá tình thế cũng rất hiển nhiên, nếu là Thanh Dương, thu phổ phương hướng không có binh mã tới đó đứng, Hoài Đông chiếm cứ giặc Dương bờ tây địa hình ưu thế, bọn hắn 6-7 ngàn người nghĩ đến đều thuận lợi lui vào cựu tử núi, không có khả năng, tất nhiên phải có điều bỏ qua. Sa Phi Hổ quay đầu trở lại nhìn về phía sau lưng theo hắn tây rút lui mọi mệnh không chịu nổi đem tốt, mắt đầy máu sắc, cất tiếng đau buồn nói, bọn hắn đều chết Mân tử đệ, ta đem bọn hắn bức bỏ hạ, có gì? Diện mục độc gặp chết Mân phụ lão. Đông giặc có nhỏ bảo, có thể tạm thủ chi. La Văn Hổ nói, bọn hắn theo bảo lấy thủ, chỉ cần Thanh Dương phương hướng có một chi tinh nhuệ đến rút, đem Hoài Đông quân áp chế ở giặc Giang thành bên trong, bọn hắn liền có thể an toàn vượt qua giặc Dương Giang tây rút lui. Sa Phi Hổ lắc đầu, đối với đã tây rút lui đến Thanh Dương binh mã, lại hướng đông đi, chờ bọn hắn đuổi tới giặc Dương Giang miệng, vừa cũng là Hoài Đông đường lui chủ lực chạy đến thời điểm, Hoài Đông thủy doanh cho dù là ngược dòng đi thuyền, cũng có thể tại 2 ngày sau đuổi tới giặc Dương Giang miệng. Vứt bỏ Giang Linh thành mà không lấy, chính là muốn phòng ngựa cùng Hoài Đông quân quyết chiến, chính minh kinh lấy một nửa binh mã đoàn hậu, cũng là muốn bảo tồn thực lực. Lúc này lại thế nào khả năng lại vì bên này 6-7 ngàn người, tại bất lợi dưới điều kiện cùng Hoài Đông đại chiến một trận. Nhạc Lãnh Thu dẫn binh cố thủ Lao Châu không ra, cũng là Hoài Đông quân chủ lực chưa tới, không dám liều mạng giả cùng chết Mân quân lưỡng bại câu thương. Nếu là Hoài Đông quân chủ lực kịp thời chạy đến, Nhạc Lãnh Thu có thể không thương tổn cùng căn bản mà lớn sáng tạo chết Mân quân, hắn lại sao có thể lại thủ hạ lưu tình. Các ngươi không cần quên ta, các ngươi nếu không dám chiến, liền lưu sau thay ta áp trận. Sa Phi Hổ để tùy tùng đem hắn chiến giáp mang tới, ngay tại đê bên trên, ở dưới ánh tà dương thay đổi màu đen thiết giáp. Lưu tại cuối cùng áp trận, nói cách khác cuối cùng không sống qua được, còn muốn hướng Hoài Đông quân đầu hàng bảo mệnh cơ hội. La Văn Hổ chột dạ nhìn Dư Văn Sơn một chút. Dư Văn Sơn giữ im lặng, đem bội đao từ bên hông hái xuống, đối Xa Xỉ Văn Hổ nói, nhị công tử nghĩ lại a, con mắt nhìn xem Xa Xỉ Văn Hổ nói chuyện, lại thình lình rút đao từ bên cạnh uy hiếp đâm vào La Văn Hổ trong thân thể, nhiệt huyết văng mặt mũi tràn đầy. La Văn Hổ đều không kịp đến dãy rủa một chút, tức tắt thở bỏ mình. Dư Văn Sơn rút đao ra đến, quỳ đến Xa Xỉ Văn Hổ trước đó, đem chạy xuống máu bội đao nâng quá đỉnh đầu, nói, mời đồng ý Văn Sơn vì nhị công tử đi đầu mở đường. Ngự doanh quân hàng tốt toàn bộ từ bỏ, La Văn Hổ chết hoặc bất tử, đều không phải hòa lớn. Sa Phi Hổ cũng mặc kệ Dư Văn Sơn ở trước mặt mình tự tiện giết đại tướng, rút đao trước chỉ, hướng sau lưng đem tốt, hét lớn một tiếng, tiến tồn lui vòng, hôm nay chỉ có giết ra một đường máu đến. Nhìn xem chết Mân quân quả nhiên tại bờ bên kia tổ chức binh tướng chuẩn bị cường công, Chu Phổ đưa tay phủi hạ mũi, để ép thanh âm cùng Triệu Báo nói, họ Tống lao ra hỏa, về sau chọc không được. Triệu Báo nhếch miệng cười cười, liền cùng Chu Phổ xuất kỵ binh từ hai cánh tản ra, để đê hạ bộ tốt tiến vào đê trận địa. Chết Mân quân tại Giặc Giang thành liền lưu lại hơn 300 quân coi giữ, bộ doanh tại Đoạt thành thời điểm cũng có đầy đủ thời gian hủy đi Giặc Giang thành đông nam con hoang linh nam lộc dây sắt cầu đổi. Nhưng thật muốn chặt đứt dây sắt, Sa Phi Hổ tất xuất tàn quân đi về phía nam tìm kiếm vượt sông thông đạo. Chu Phổ xuất kỵ doanh cùng Trương Quý Hàng bộ đội sở thuộc không đủ vài người, không cách nào đem Nam Lăng cùng Giặc sông ở giữa khúc chết đạt hơn 200 dặm Giặc Dương Giang tây bờ đều phong tỏa đến dọn nước không lọt. Giặc Dương Giang tuy là Giang Ninh cùng Ao Châu ở giữa chủ yếu đường sông, nhưng bắt đầu mùa đông sau có nhiều chỗ sông đoạn dòng sông hẹp không đủ trăm bước, cạn không chìm người đỉnh. Sa Phi Hổ từ Giang Ninh thành trộm tới, từ Giang Ninh trong thành bắt đến đại lượng ngựa, tính cơ động rất mạnh, cưỡi ngựa từ nước cạn bãi sang sông cũng không phải việc khó gì. Ngoài ra, Giặc Dương Giang tây bờ gò núi liên miên bất tuyệt, cách Cửu Tử núi thâm sơn rừng rậm gần nhất cũng liền 6-70 dặm. Một khi Sa Phi Hổ đem 6-7 ngàn tàn quân phân tán ra độ Giang tây trốn, Chu Phổ muốn bao tròn đến cái toàn thắng là rất khó khăn. Còn nữa, binh lực tản ra cũng sợ chết Mân quân có binh mã từ thành Dương Nam Lăng phương hướng giết ra đến, tăng thêm không cần thiết phong hiểm, giữ lại cầu nổi, kích thích Sa Phi Hổ xuất bộ từ Giặc Dương Giang miệng cưỡng ép vượt qua, mới có thể bằng vào bãi sông đê địa hình ưu thế đánh trận tiêu diệt. Sông trên đê kỵ binh hướng hai cánh tản ra, Trương Quý Hằng tức xuất dấu ở sông đê hạ quân tốt leo lên sông đê bảy trận. Giặc Dương Giang ngoạm ăn con đê vì thạch đường, từ sông đê xuống đến khô vi quỳ xuống đất bãi ước chừng 4 trượng sâu, cũng liền ý thức lấy chết Mân quân tàn tốt từ cầu nổi tới, còn muốn trèo lên cao 4 trượng lớn đê mới có thể miễn cưỡng tính tại bờ tây đứng vững chặt ước. Duy nhất có lợi, ước chừng là sông đê cạnh ngoài độ dốc so sánh chậm, còn lâu mới có thể cùng đột một thẳng tường thành so sánh. Xây dựng thạch đường lúc là tảng đá chất chồng, từng tầng hướng ở giữa nắm chặt, trong ngoài liền lưu lại tầng tầng thềm đá có thể cung cấp leo trèo. Tại bề rộng chừng 13-14 bước thạch đường bên trên, tại hai tòa cầu nổi chính diện, rộng 200 bước chật hẹp khu vực, cũng chỉ có thể gọi Hoài Đông quân bày ra một doanh giáp tốt, từng chiếc phi mâu thuẫn xe cho kéo lên, liệt ra tại thạch đường cạnh ngoài, hình thành lỗ châu mai thoát đường. Chiết Mân quân đầu tiên là hơn 300 tốt đi cầu nổi mà đến, cũng có hơn 200 kỵ binh không sợ giá lạnh, trực tiếp từ cầu nổi hai bên nước cạn bãi lội nước sang sông. Hoài Đông quân lưu lại cầu nổi không hủy, bọn hắn cũng sợ cầu nổi cho động đậy cái gì tay chân. Đợi nhìn cầu nổi không có vấn đề, mới phái ra càng nhiều quân tốt tới, tại sông trên gành bãi bày trận. Bắt đầu mùa đông về sau, Giặc Dương Giang trở nên quá hẹp, sông xá miệng mặt nước cũng liền hơn 100 trượng, nhưng sông bãi khoáng đạt, từ thạch đường xuống dưới đến mép nước, không sai biệt lắm có 5-600 dư bước rộng. Xa ra trước sớm ở đây chúc cầu nổi, cũng là nhìn chúng bên này nước cạn lưu chậm, sông bãi kiên cố, dễ dàng đặt chân, chung quanh sậy cũng đã sớm cho phóng hỏa tiêu hủy, lưu lại con hoáng linh nam lộc mảng lớn khoáng đạt sông bãi, bởi vì đốt bãi mà trở nên cháy đen sông bãi, phản phất địa ngục lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Trương Quý Hằng nhìn về phía sau lưng sông đê hạ mật như rắn độc răng nhọn bọ cạp nọ cùng nọ pháo, ám đạo, nếu không có những này, không bị cầu nổi liền thả địch tốt sang sông đến sông trên gành bãi đứng vững chân lại đánh liền có chút khinh thường. Không sai biệt lắm chờ có 2000 đem tốt vượt qua cầu nổi, Sa Phi Hổ mới hạ lệnh từ Dư Văn Sơn mặc giáp ở trước, đem người cường công thạch đường. Tại đại thuận điểm hộ hạ, lột trận ngựa công chết Mân quân tướng tốt lại xuyên kiên giáp, ở trước người thậm chí tại thiết giáp lại nhiều xuyên một lớp da giáp, làm phòng Hoài Đông đặc chế dầu hỏa, chiến giáp bên ngoài lại quá ấm bảo, mật mềm yếu chen chen chịu chịu, một bước dừng lại đi lên công. Hoài Đông quân bộ tốt từ thạch đường bắn xuống đến mũi tên khó bắn thấu thuận giáp, mà thời gian ngắn ngủi, thạch đường bên trên cũng không có cách nào chuẩn bị đầy đủ đá lăn lôi mục, lực sát thương chân chính lớn, vẫn là công thủ chiến bắt đầu sau, từ đê sau ném bắn mà ra, vượt qua sông đê, đầu nhập trận địa địch ở giữa đạn đá, cự nỏ. Bọ cạp nỏ phát xạ đạn đá, đều đá mài tròn, mỗi mai nặng 10 đến 20 cân cung đợi, nghiêng ném giữa không trung, lại tại trọng lực ra tốc hạ lạc hạ. Lại dày thiết giáp, cũng khó có thể chống cự loại này cường lực cùng tính đả kích, va nhau tức có thể trơ mắt nhìn thiết giáp cùng thân thể cái nào đó bộ vị trong nháy mắt cho nện lom xuống đi, thu kích mà có thể số người, 10 không đủ một. Hoài Đông chế nỏ pháo, cùng truyền thống sàng nỏ tương tự, phát xạ cơ chế lại là cùng bọ cạp nỏ giống nhau, là lợi dụng đặc chế nỏ tác sức xoắn phát xạ cự tiễn, có thể tùy tiện đả kích đến 300 bước bên ngoài mục tiêu. Nỏ pháo càng có lợi hơn tại bố trí ở phía sau trận, ném bắn cự tiễn trực tiếp đả kích trận địa địch chỗ sâu, phát xạ mũi tên cự như thương mâu, tại trọng lực tăng tốc độ hạng, có thể tùy tiện phá vỡ giáp dày, xuyên thủng nhân thể. Trương Quý Hằng bộ đội sở thuộc theo quân mang theo đi bọ cạp nỏ cùng bao quát nỏ pháo ở bên trong sàng nỏ, không có cho hành quân cấp tốc kéo vượn, còn có thể tiếp tục đầu nhập chiến trường sử dụng cũng liền hơn 40 đỡ. Nhưng chết Mân quân muốn cường công gần cao 4 trượng thạch đường, tất nhiên muốn lấy dày đặc trận hình ngựa công. Địch binh tầng tầng lớp lớp để lên đến, Hoài Đông quân giáp tốt đem địch tốt đặt ở thạch đường phía dưới, mỗi một vòng bọ cạp nỏ cùng sàng nỏ tê sạng, liền có thể đem dày đặt trận địa địch đánh ra một cái lớn lô hồng đến. Những cái kia cho cự tiên bắn thủng thân thể, lại đâm vào sông bãi phía trên không cách nào dễ dỗi chết mân tốt lúc sắp chết phát ra bừa gạo, hôn tạp tại gió sông bên trong, liền phảng phất cháy hừng hực liên hỏa, sắp đốt chết mân quân tàn tốt âm. Hoàng hôn hợp, lãnh nguyệt như câu, lơ lửng ở trên bóng đêm sao trời phảng phất nhiễm huyết sắc. Dư Văn Sơn trái ông cho đạn đá đánh gãy, cho khiên xuống lúc đến đã chìm chìm một hơi, há miệng muốn đối Sa Phi Hổ nói, phun ra lại là bọt máu. Sa Phi Hổ rết đỏ cả mắt, rời đi đốc chiến cầu đổi, mặc giáp chấp kích hướng trước trận đi, tiếng giống như sấm, như vây ở liệt hỏa bên trong mãnh thú. Đạo, Hoài Đông tiểu nhi, ai dám cùng ngươi ta chiến? Nên đón lại là dày đặc như đàn châu chấu mưa tên. Trương Quý Hằng dòm lấy quân địch sĩ khí đã đến cực điểm, nhìn như cực thịnh, thực tế cũng là cực yếu, lập tức làm thuộc cấp xuất giáp tốt từ cánh hướng sông bãi đột kích. Trước đó thối lui đến con hoáng linh tây bãi triệu báo, cũng không để ý sông bãi mềm có rơi vào nguy hiểm, không mất cơ hội tỷ lệ mấy chục khoác ngựa khải giáp kỵ từ mặt phía bắc đánh tới, trùng sát chết mân quân sông bãi trận địa bắc cánh. Chết mân quân cánh bộ tốt dễ ruổi lấy chống cự dây lát, tức chống đỡ hết nổi lui lại. Sông bãi nhìn như khoáng đạt, nhưng theo hai cánh không ngừng lui lại, mà trước trận từ đầu đến cuối cho đặt ở thạch đường phía dưới, công không đi lên, trận tâm liền dần dần chen trúc càng hỗn loạn. Tại lãnh nguyện tàn lửa chiếu rọi, chết mân quân tại bờ tây sông bãi trận địa cuối cùng cáo chống đỡ hết nổi sụp đổ. Sa Phi Hổ bung kích quân loạn, muốn ngăn trở đang lùi lại bại tốt, nhưng làm sao phía trước càng ngày càng nhiều người cho đánh lui, trận tâm quân tốt dù cho hiểu được phía sau là đốc chiến đội đại đao cùng băng hàn nước sông, cũng chỉ có thể thân bất do kỷ cho bọc lấy lui về sau. Chu Phổ cưỡi ngựa đứng tại biên giới chiến trường bờ sông bên trên, nhìn chằm chằm trận địa địch trận tâm vị trí, hoàng hôn hạ, giấy lên tàn lửa cũng ám được, thấy không rõ địch tốt diện mục, nhưng Sa Phi Hổ thân ảnh không khó phân biệt. Sa Phi Hổ tại trận tâm vị trí, trận liệt đã bại, hai tòa cầu nổi lại hẹp, cho dù hắn bên người còn có trung tâm hỗ vệ, nhưng không cách nào từ bại chúng gió chen đến trận sau, từ cầu nổi đào tẩu. Chu Phổ rất nhanh liền nhìn thấy nơi đó cũng cho bại tốt xung loạn, ba phủ, liền chỉ còn lại bờ sông bên kia 2-3 ngàn chiếc mân quân tàn quân muốn trốn không đường, muốn chiến nhát gan. Chương 133 chúa công, chương 133 chúa công lấy ngàn mà tính bại tốt cho đuổi xuống băng hàn nước sông. Sa Phi Hổ vóc người cao to, tướng mạo hùng vĩ bất phàm, y giáp chế thức lại khác biệt phổ thông đem tốt, Hoài Đông kỵ binh nhận ra hắn tướng lĩnh cũng nhiều. Đánh tới cuối cùng, triệu báo các tướng lãnh đều bỏ qua cái khác bại tốt, loạn binh không để ý tới, xuất giáp kỵ, giáp tốt giống lưỡi dao đồng dạng, đem loạn binh, bại tốt cắt ra, gắt gao tiếp cận cho mười mấy hô vệ chen trúc hạ ngoan cố chống lại không hàng Sa Phi Hổ. Chu Phổ, Trương Quý Hằng đều không cùng thuộc cấp tranh công, đứng tại thạch đường chọc lên trận, nhìn xem triệu báo chờ đem vây quanh Sa Phi Hổ. Mười mấy hô vệ dần dần cho bắn giết, Sa Phi Hổ lồng ngực cắm treo mũi tên không hạ mười mấy nhánh, ý giáp cho máu tươi thẩm thấu, còn không chịu hàng, chiến kích nơi tay, tiến thôi dáng như điên dại. Thừa dịp tả hữu hai tướng cầm trường mâu ngăn chặn Sa Phi Hổ chiến kích, triệu báo thừa cơ tiến công, một thương đâm vào Sa Phi Hổ ngực. Triệu báo một thương lực đủ, trường thương đâm vào giáp dày, thấu lưng lộ ra đầu thường, máu xuôi theo thương nhận chảy xuôi, nhỏ xuống tại túc hạ tàn trên lửa, từ từ băng lên. Nhất đại kiêu hùng như vậy vẫn lạc, Sa Phi Hổ ngay tại chỗ mà đánh chết, trước khi chết còn không cam lòng giống to, hôn kẹp ở trong gió lạnh, mắt hổ tại tàn lửa chiếu dọi trận lên chứ không đóng. Sa Phi Hổ đánh chết, Hoài Đông đem tốt phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, hơn 10 người vây giơ triệu báo hướng thạch đường bên này chạy tới, coi là tranh công. Chiến trường chém giết địch chủ tướng, có thể nói vô thượng bình quang chiến công, nhất đại dũng tướng vẫn, nhất đại dũng tướng quật khởi. Báo ra, triệu báo mời kêu phản tướng thủ cấp truyền đọc chư quân. Triệu báo tại thạch dung hạ thanh âm to do nói: "Lăng ngươi con bê, thu hồi ngươi kiêu ngạo cái đuôi, chém giết địch chủ tướng công tích không thể thiếu ngươi. Ngươi nếu không muốn bị mắng, nhanh đi tìm một bộ quan tài đem Sa Phi Hổ thi thể liệu tốt, đưa đi Giang Linh Chu Phổ nói." Sa Phi Hổ rơi vào kết cục như thế, cũng chẳng trách người bên ngoài, nhưng những năm gần đây, Sa Phi Hổ cũng có gọi người tôn kính chỗ. Đêu đầu truyền đọc chư quân, liền có chút không thích hợp, Lâm Vực tất nhiên cũng sẽ không cho phép làm như vậy. Báo ra thật sự là mất hứng a. Triệu báo thấp giọng nói thầm, đối với bọn hắn một đời mới quật khởi tướng lĩnh, chỉ khát vọng càng lóa mắt chiến công, đâu có thể nào giống Chu Phổ như vậy cân nhắc vấn đề còn suy đi nghĩ lại. Đã Chu Phổ như thế hạ lệnh, Triệu báo chờ đem cũng không dám mâu thuẫn, chỉ có thể phái người đi tìm quan tài liệm Sa Phi Hổ thi thể. Chu Phổ cũng không để ý Triệu báo cái này tuổi trẻ tướng lĩnh em thầm cô, nghĩ thầm mình lúc tuổi còn trẻ, cũng là như thế. Chiết Mân quân cánh phải tiến vào bờ tây binh mã toàn bộ tiêu diệt, bờ đông còn có hơn 2000 tàn tốt, cũng đều không chiến mà bại, ở dưới bóng đêm, đi về phía nam chạy trốn. Dưới loại tình huống này, địch binh đại loạn chạy tán loạn, không có khả năng tiến hành có tổ chức chống cự, cũng thành không là cái gì hòa lớn. Duy nhất sầu lo chính là loạn binh bại tốt đối dân chúng tổn thương cực lớn, cũng sẽ lên núi chiếm cứ hình thành nạn trộm cướp. Chu Phổ phái Trần Đao xuất 3 trạm canh gác kỵ binh xuôi theo giặc Dương Giang Nam hạ chặn đường, dư bộ hoặc là lưu lại thanh lý chiến trường, hoặc là lui vào giặc Giang thành chỉnh đốn. Nhạc Lanh Thu tại Ao Châu vô ý cùng Chiết Mân quân liều mạng, thu được về chiến sự phát triển hiện tại, cố thành bên kia bao vây tiêu diệt Trịnh Minh Kinh tàn quân chiến sự cũng hẳn là chuẩn bị kết thúc. Vậy kế tiếp trong ngắn hạn liền không có cái gì đại chiến, nhưng đánh tuy nói Đường Phục quan bộ, Triệu Hổ bộ, Dương Tông biển bộ cùng thứ hai thủy doanh tại mùng 2 vào đêm trước đó liền không sai biệt lắm khống chế Giang Ninh ngoại thành, nhưng Lâm Vực mãi cho đến mùng 4 mới từ Lật Dương khởi hành tiến về Giang Ninh. Ngao Thương Hải xuất Trường Sơn quân hẹn hơn vạn binh mã, không có theo Lâm Vực tiến Giang Ninh thành, mà là trực tiếp từ Kim Sơn tây tiến, xuyên qua Mao Sơn, trải qua Lật Thủy tiến vào giặc Dương Giang tây bờ. Để xa ra từ Ao Châu rút lui quá dễ dàng. Chu Phổ từ giặc sông phái người đưa về tin chiến thắng, Tống Phủ Chính cùng đi Lâm Phượng Bắc Thượng, tại trời chiều cưỡi ngựa chạy chậm chậm, hắn không đề cập tới Sa Phi Hổ tại giặc Dương Giang miệng lực chiến mà chết sự tình, cảm khái lên phía Tây Lao Châu tình thế đến. Lâm Phượng thương ngựa từ cương, Tống Giai Hộ Tống Thái Hậu đổi đường thủy tiến Giang Ninh đi không nhanh, hắn cũng không nghĩ quá sớm tiến Giang Ninh thành, ở dưới ánh tà dương, cũng khó được có tâm tư thưởng thức sơn hà này sắc đẹp. Ao Châu bên kia đúng là quá dễ dàng, Nhạc Lanh Thu không những không dụng tâm chặn đường chết Mân quân Tây Triệt binh mã, còn vì tiêu trừ nhà mình khống chế Giang Châu quân thai hoàng ẩm, đem Trần Tử Thọ gần vạn binh mã tặng không cho xa ra. Lâm Vượng híp mắt nhìn về phía Tây Thiên đỏ như chảy máu trời chiều, cười nói: con thỏ gấp sẽ còn cắn người, Nhạc Lanh Thu có thể so sánh con thỏ sẽ cắn người. Xua hổ nuốt sói nhân vật đến lúc này nên muốn đổi một đuổi. Lúc này, đằng trước có một đội nhân mã chạy đến tụ hợp, Lâm Vượng ngẩng đầu nhìn lại, cùng Tống Phu nói: có lẽ là Tông Đình bọn họ đi tới. Tiến Giang Linh Thành nói dễ dàng cũng dễ dàng. Thiên hạ này đã không có người có thể ngăn cản Lâm Phượng cưỡi ngựa cao to tiến Giang Linh Thành, nhưng tiến Giang Linh có đủ loại khảo cứu, cũng dính đến Hoài Đông sau đó phải áp dụng đủ loại sách lược, Tống Phủ hiểu được tại những này hạch tâm sách lược chế định cùng áp dụng bên trên, Lâm Phượng không có khả năng chỉ nghe hắn một người ý kiến. Không những Cao Tông Đình một người từ Giang Linh chạy đến, Tần Thừa Tổ, Lâm Mộc đến, Tôn Kính Hiên, Hồ Gây Nên Thành, Chu Quảng Đông, Tôn Phong Nghị, Lý Thư Đường chờ Hoài Đông nhân vật trọng yếu, biết được thu phục Giang Linh sau, hai ngày một đêm đuổi đến hơn 500 dặm đường, đuổi tại Tống Giai Hộ Tống Thái Hậu còn hướng đội tàu trước đó, tiến vào Giang Linh, trước cùng Cao Tông Đình tụ họp. Trong thời gian ngắn sẽ không lớn chiến sự phát sinh, Sùng Châu bên kia vẹn vẹn lưu Tôn Kính Đường, Lý Sách Nghĩa bọn người tọa chấn, theo thế cục phát triển, Hoài Đông trọng tâm cũng đem tất nhiên chuyển tới Giang Ninh đến. Đương nhiên, Tần Thừa Tổ bọn người đổi tới Giang Ninh là muốn thương nghị đại kế, Cố Quân Vân, Liễu Nguyệt mà chờ nội quyến, cũng sẽ không vội vã tiến Giang Ninh thành. Nhìn thấy quả nhiên là Tần Thừa Tổ, Lâm Mộc đến, Cao Tông Đình, Hoàng Cẩm Niên bọn người cùng một chỗ đi về phía bên này, Lâm Phược xuống ngựa đến, đứng tại cỏ sườn núi bên trên, cùng sau lưng Tống Phủ, Trần Hoa Trương bọn người cười nói, ta nói không muốn như thế lớn ỉ vào. Bọn hắn ngược lại không ngại vừa đi vừa về đi, mệt mỏi hoàng. Tần Thừa Tổ, Lâm Mộc đến, Cao Tông Đình, Hoàng Cẩm Niên bọn người đi tới, đến chỗ gần, Tần Thừa Tổ bọn người ở tại sườn núi trước bốn gối mà quỳ, Tống Phủ nhìn xem đi chi lễ không đối, vội vàng cùng Trần Hoa Trường cũng đi qua đi theo đi quỳ lễ, đi theo hướng lễ, chúng thần cung nên chúa công nhập Giang Ninh Lâm Phượng nào nào, đổi lại nhân mà sừng chúa công đây là lại tiến một bước à, hắn híp mắt nhìn về phía xa trời tà dương, cảm khái nói, ta rời đi Giang Ninh nhiều năm. Giang Ninh cũng mạo còn tại trước mắt, lúc này xem như quay về Giang Ninh, chỉ mong ý chiến sự đối Giang Ninh ít chút tàn phá. Đối người đi nâng Tần Thừa Tổ, cười nói, chư vị tất cả đứng lên, cái này quỳ lễ về sau liền phải phế bỏ. Thứ nhất phiền phức cực kỳ, thứ hai quỳ người, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh suy nghĩ. Không quỳ, ý niệm này liền sẽ nhặt chút. Chúng thần tuyệt không dám có ý nghĩ sang vậy. Tống Phủ, Trần Hoa Trương chỉ coi Lâm Vực nói lời này là đối cảnh cáo của bọn hắn, lo sợ không yên lại phải lệ hạ. Lâm Vực dở khóc dở cười, hắn bất quá là muốn để trong lòng người thâm căn cố đế tôn ti quan điểm có chút đổi mới mà thôi. Tống Phủ, Trần Hoa Trương chỉ coi hắn là đang chơi mở quyền yêu, chấn nhiếp bọn hắn. Ngược lại là Tần Thừa Tổ, Cao Tông Đình bọn người đối với hắn quen thuộc, không có dối bời lại quỳ xuống đến. Lâm Phượng lại cúi người đi nâng Tống Phủ, Trần Hoa Trương bọn hắn, nói, ta nói phiền phức cực kỳ, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Hoài Đông trước kia không có bộ này quy củ, về sau cũng không cần có bộ này quy củ, Tần gia, Mộng Đến Thuốc, Tông Đình bọn hắn chơi một màn này, là muốn đuổi con vịt lên cung, Tống Công cùng Trần Công cũng không dùng tương thận. Tống Phủ, Trần Hoa Trương gặp Tần Thừa Tổ bọn người không tiếp tục quỳ xuống đến, mới tin tưởng Lâm Phượng những cái kia vương hầu tướng lĩnh là bình thường nói quen, có chút xấu hổ. Nhưng bọn hắn đi theo Lâm Phượng mới bao lâu thời gian, làm sao biết những này? Nghĩ thầm Lâm Phượng đi đến hôm nay một bước này, quyền thế vân thiên, lấy nguyên thị mà thay bảo, cũng không phải việc khó, làm sao lại có thể nhịn được không đi hưởng thụ vạn người quỷ sát khoái cảm đâu? Những này để bọn hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Không đội mà tiến Giang Ninh, Lâm Phượng hạ lệnh tùy hành hố vệ binh mã ngay tại chỗ rửa vào Mao Sơn Đông Bắc Lộc lĩnh hạ trại tốt dạng. Vào đêm trước phái số đội cung kỵ đi săn giã vật, đại chúng trước, Lâm Phượng cùng mọi người vây lửa trại mà ngồi, giã con hoang gác ở đống lửa phía trên nướng đến từ từ giòn dầu, hương khí nước mũi. Cũng không thấy đến hàn phong phá đến có bao nhiêu rét lạnh. Vào đêm trước, Sùng Thành quân cũng từ mặt phía nam chuyển đến bắt được địch tướng Trịnh Minh Kinh, rút ra cây mơ suối, thu phục Cố Thành huyện toàn cảnh tin tức. Quân địch tại Huy Châu binh mã rất ít, cũng từ bỏ bên ngoài Tuyên Châu, Ninh Quốc, Tích Suối trở thành, đi về phía nam mặt Huy Châu, dục lĩnh quan tập kết, Sùng Thành quân thu phục Huy Châu toàn cảnh cũng sắp tới có hy vọng. Xa ra thế khó thủ chết chung, chết tây, tại chết tây binh mã, rất có thể thối lui đến được nhiều, Vũ Nguyên chờ, toàn lực bảo đảm giữ vững mân bên trong cùng Giang Tây liên lạc, phong tỏa quân ta tây tiến cán đông thông đạo. Cao Tông Đình ngồi tại Lâm Phượng đối diện, cầm lửa đầu phát lấy đống lửa, nói: ta coi là tiếp xuống. Nam tuyến Mân Đông ứng lấy Lưu Sinh Dưỡng tức làm chủ, Triệu Thanh Sơn tại Tấn Bảo An cầm đối Mân trên sông du lịch quân sự áp lực liền có thể. Trung tuyến tại chết Mân quân từ bỏ trừ thượng nhiều, vụ nguyên các vùng bên ngoài chết tây, chết trung khu vực về sau, Hoài Đông ứng kiên quyết phái một bộ chủ lực tiến vào, gắng đạt tới gọi chết Mân tàn khấu ở trên hà, vụ nguyên không được nhẹ nhõm, lấy đả thông tây tiến cán đông thông đạo, bắc tuyến liền muốn xua đuổi Nhạc Lãnh Thu dồn hết đủ sức để làm đi thu phục Giang Châu chờ cán bắc. Nhạc Lãnh Thu lần này thậm chí đem Trần Tử Thọ bộ đội sở thuộc tặng không cho Sa Gia, muốn gọi hắn cùng Sa Gia liệu mạng giả, sợ là khó khăn. Lâm Mộc phải nói, tha thứ hắn cũng chỉ là nhất thời. Lâm Vượng cười nói, ta nghĩ đến, nhất định phải đem Thanh Dương, Nam Dương từ Thao Châu vạch ra đến, cùng giặc sông mới đưa một phủ. Binh mã có thể cho thêm Nhạc Lãnh Thu một chút, nhưng địa bàn chỉ cấp hắn thu phổ sông phía tây, điểm ấy liền dung không được hắn không liệu mạng hướng tây đánh. Trường Sơn quân về sau liền trú tại giặc sông. Cao Tông Đình hỏi. Ân, Lâm Vượng gật gật đầu, đem hắn cân nhắc nói cho đám người nghe. Ngao Thương Hải xuất bộ Tây Tiến, ta chính là dự định gọi hắn thừa dịp chết mân quân Tây trốn lúc, vượt lên trước chiếm Hạ Thanh Dương. Vĩnh Hưng Đế vẫn là phải đón về đến, nhưng Ngự Doanh Thủy Quân cùng Ngự Mã Giám Cấm liền không có tất yếu trở về, ném cho Nhạc Lanh Thu cùng Đồng Nguyên, xem như cho điểm chỗ tốt cho bọn hắn. Các ngươi cảm thấy an bài như vậy cảm thấy thế nào? Cao Tông Đình, Tần Thừa Tổ bọn người nhẹ gật đầu. Vĩnh Hưng Đế Tây trốn, tùy hành không sai biệt lắm còn có gần 2 vạn binh mã. Hoài Đông muốn nên Vĩnh Hưng Đế về Giang Đình, nhưng không thể để cho Ngự Doanh quân bộ phận này binh mã trở về, chỉ có thể làm thành bao áo ném ra bên ngoài. Ngoài ra, nghĩ Nhạc Lanh Thu hướng Tây đánh, không cho hắn thủy quân không được, đem Ngự Doanh thủy quân ném cho Nhạc Lanh Thu, cũng coi là đổi hắn ủng hộ Hoài Đông điều kiện. Lúc này không thể đem Nhạc Lanh Thu ép, không thể để cho Nhạc Lanh Thu chó cùng dứt dậu, có thể đem Ngự Doanh thủy quân chia cho hắn, thậm chí tạm thời do Giang Ninh bên này toàn ngạch gánh chịu Giang Châu quân thuế ruộng, nhưng chỉ cần vượt lên trước một bước chiếm Linh Thanh Dương, cũng tại Thanh Dương, giặc sông trở thành chú lấy cho binh, tinh nhuệ, gọi Giang Châu quân không thể vượt qua thu phổ Hà Đồng tiến, Nhạc Lanh Thu liền không có tại Ao Châu có đứng bước chân, quan sát tình thế cơ. Hội thu phổ sông phía tây, chỉ có hai thành còn đang Nhạc Lanh Thu trong tay, Nhạc Lanh Thu không liều mạng hướng tây đánh, theo thời gian trôi qua, Hoài Đông đối Giang Nam chi địa tiêu hóa dần dần xâm nhập xuống dưới, Nhạc Lanh Thu trong tay dù là có 10 vạn tinh binh, cũng không đủ nuôi quân địa bàn, cũng chỉ là cây không dễ, nước không ổn. Đồng Nguyên bên kia làm sao bây giờ? Tôn Kính Nhiên hỏi. Hoài Tây bên kia đảm không ổn, Đồng Nguyên cứng rắn muốn ủng hộ Vĩnh Hưng Đế lưu tại Lư Lập Khắc Lập Quốc đều, vấn đề còn đem khó giải quyết. Có Yến Lâu cái này lại địch, cái này phía nam nửa Giang Sơn tất nhiên còn muốn bảo trì mặt ngoài thống nhất. Nhạc Lanh Thu cùng Giang Châu quân tương đối chỗ tốt đường, Đồng Nguyên dù sao bên ngoài còn khống chế từ Tây đến Tĩnh Dương, Đông đến Tư Châu, Bắc đến Qua Dương, Nam đáo Lư Châu ngàn dặm chi địa, Đồng Nguyên biểu hiện có công không tội, nếu là đem Đồng Nguyên ép, hắn nguy hại muốn vượt xa xa Nhạc Lanh Thu, Cao Tông Đình nói, nhưng là so sánh với Giang Châu quân có thể vì Nhạc Lanh Thu một người hơi tốt nắm giữ bên ngoài, Đồng Nguyên còn không thể hoàn toàn nắm giữ Hoài Tây tình thế, đây đối với chúng ta tới nói là có lợi địa phương. Lâm Vượng gật gật đầu, Hoài Tây cơ bản bản không đi đụng vào nó, nhưng có thể lợi dụng Hoài Tây quan hệ phức tạp, làm Đồng Nguyên, Lưu Đình Châu, Tiêu Khôi An cùng Đào Xuân ở giữa kiểm chế lẫn nhau, không đến mức đối Hoài Đông hình thành lớn uy hiếp. So sánh với Đồng Nguyên, Nhạc Lanh Thu, Kinh Hồ, Tương Đầm cách xa nhau khá xa, xa hơn giao đánh gần mà nói, cho Kinh Hồ, Tương Đầm điều kiện có thể càng rộng rãi hơn, lấy đó lôi kéo, trước mắt càng vấn đề mấu chốt, là Hoài Đông lấy làm sao quyền lực giàn khung đi khống chế Giang Ninh. Chương 134 còn hướng chương 134 còn hướng so sánh với kiểm chế Nhạc Lanh Thu, Đồng Nguyên ngoại hạng phiên thế lực, Hoài Đông trước mắt còn đứng trước một cái bức thiết phải giải quyết vấn đề, chính là Hoài Đông muốn lấy làm sao quyền lực cơ cấu, mới có thể đem Giang Ninh khống chế nắm trong lòng bàn tay. Vĩnh Hưng Đế tại Giang Ninh đăng cơ, vì ứng đối lúc ấy thế cục, Thiết Ngự Doanh Ti lấy trưởng quân chính, từ chính sự đường chư tướng kiêm nhiệm Ngự Doanh làm phó sứ, bao quát kinh doanh đại quân cũng đặt Ngự Doanh Ti khung phía dưới, chính quyền, binh quyền tập trung chưa từng có. Ngự Doanh quân, Hàng Hồ quân, Huy Nam quân lần lượt rách nát, đánh cho tàn phế, trừ Giang Châu quân, Hoài Tây quân, Kinh Hồ quân, Tương Đầm quân ngoại hạng phiên bên ngoài, Hoài Đông quân cơ hồ là Nam Việt có thể khống chế toàn bộ binh mã. Hoàng Cẩm Nhiên nói, chúa công hôm nay chỗ chấp quyền lực trôi, cùng Ngự Doanh làm không khác nhau chút nào, Ngự Doanh làm đương nhiên từ thủ phụ kiêm nhiệm, theo gấm năm thấy. Chúa công lúc này lấy thủ phụ kiêm Ngự Doanh làm lấy chấp quốc chính. Lâm Vượng lắc đầu, nói: Thái hậu tại Duy Dương mời Thẩm Lung lên thuyền cùng đi Giang Ninh, lại có ý định mời Lưu Đình Châu, Nguyên Quy Chính trở về. Cái này về sau chính sự đường bên trong, có là khỏe miệng tranh chấp, ta nhưng không có tinh lực cả ngày chạy đến chính sự đường đi cãi nhau. Tân Thừa Tổ, Lâm Mộc đến, Tôn Kính Hiên bọn người đối quan chế đều chưa quen thuộc, loại chủ đề này chen miệng vào không loạn, nhưng cũng cảm thấy Hoàng Cẩm Nhiên ý nghĩ này không đáng tin cậy. Một là Lâm Vượng không có nhiều như vậy tinh lực liên lụy tới dườm già hành chính sự vụ bên trong. Thứ hai, Lâm Vượng một khi đảm nhiệm thủ phụ, người liền không cách nào rời đi Giang Ninh tự mình đến tiền tuyến chủ trì chiến sự. Trước mắt ở trên quân sự, Lâm Vượng địa vị còn không cách nào làm cho người khác thay thế. Ngoài ra, Dương Tục xăm mình cư phó tướng, cùng Lâm Vượng ở trung tướng vị, trong mắt người ngoài hết sức khó coi. Còn nữa, tại Hoài Đông nội bộ quyền lực khung bên trên, không thể xuất hiện người thứ hai thiết trí. Dù cho tương lai sẽ dính đến người thừa kế vấn đề, cũng hẳn là từ Lâm Vượng dòng dõi bên trong tuyển, tuyệt không nên nên Lâm Tục Văn. Một khi Lâm Vượng đảm nhiệm thủ phụ, Lâm Tục Văn tất nhiên muốn từ đi phó tướng, mà Lâm Tục Văn một khi từ đi phó tướng, trên triều đình lại không có cái khác phù hợp quan chức có thể an trí hắn. Tống Phù nói, phu tử có mây, thiên hạ chi tài, nâng quy về tin ông, thiên hạ chi ngục, nâng quy về đình úy, thiên hạ chi binh, nâng tại su mật, tại chính sự đường bên ngoài khắc thiết su mật sứ, chúa công ủy chi, lấy trưởng thiên hạ binh quyền. Đã chấp quyền hành nơi tay, lại không có việc vặt chi phiền. Ngoài ra, chính sự đường quyền lực trôi, ứng quy về chư bộ nha môn, thái hậu dù cho Triệu Nguyên Quy Chính, Lưu Đình Châu, Thẩm Nhung tiến Giang Ninh, cũng không cấu thành hòa lớn. Tống Công lời nói rất tốt. Cao Tông Đình đối quan chế quen thuộc, nghĩ thẩm Tống Phủ có thể có này nghị, sợ là sớm đã có chỗ suy nghĩ sâu xa. Lâm Vượng cao mày, hắn đối quan chế chưa nói tới quen thuộc, Tống Phủ chỗ hiến kế sách, hắn muốn suy nghĩ một hai. Hoài Đông muốn khống chế triều chính, trừ hắn cùng Lâm Tục Văn, Hoàng Cẩm Nhiên chờ một số ít người bên ngoài, bao quát Tần Thừa Tổ, Lâm Ngọc Đến, Tôn Kính Hiên bọn người, tạm thời đều cũng không đủ tư lịch cùng người nhìn lại đảm nhiệm như trước. Suy yếu chính sự đường, còn chính tại lục bộ, từ Lâm Ngọc Đến, Tôn Kính Hiên bọn người đến lục bộ bên trong đảm nhiệm thị lang chờ thực quyền chức sự, có thể tránh khỏi mâu thuẫn kích thích. Hoài Đông tiêu hóa Giang Nam chi địa cung cấp một cái giảm sóc thời gian. Các Ngự Doanh Ti đem vốn có quân chính thể chế đánh tăng rơi, tướng quân chính đại quyền tập trung vào su mật sứ một thân, một là bắt đại phóng nhỏ, hai là có lợi cho đem Hoài Đông quân ti cắm vào đến Su Mật Sứ hệ thống bên trong. Lâm Vượt suy nghĩ một lát, điểm điểm nói, Su Mật Sứ làm quan ngậm, nha thự có thể xưng Su Mật viện, chi tiết liền cực khổ tấn công, tông đình bọn người phí sức, bên này tạm trước định ra chi tiết, Lương Thái Hậu cùng các nhà bên ngoài phiên bên kia còn muốn có kẻ mặc cả, Đồng Nguyên, Hồ Văn Mục, Nhạc Lãnh Thu, ta nhìn cho bọn hắn án lấy Su Mật phó sứ danh hiệu, cũng không thể tính quá keo kiệt. Vô luận cho Đồng Nguyên, Nhạc Lãnh Thu bọn người trên đầu theo cái gì danh hiệu đều không trọng yếu, mấu chốt còn đang binh mã, địa bàn, Hoài Đông khống chế Giang Ninh về sau, Nhạc Lãnh Thu, Đồng Nguyên, Hồ Văn Mục bọn người trên danh nghĩa sẽ còn nghe theo Giang Ninh điều khiển, nhưng phiên trấn hóa xu thế cũng rất khó cải biến. Giang Ninh thành đến mùng 6 liền đại thể khôi phục lại bình tĩnh, mặc dù kinh lịch chiến sự thời gian không dài, thậm chí không đủ 10 ngày, nhưng cũng cho Giang Ninh mang đến khó mà san bằng vết thương. Toàn thành gần có 2 thành ốc xá cho phóng hỏa thiêu hủy, chết bởi chiến sự bình dân cũng đến hàng vạn mà tính, càng nhiều dân chúng gặp cướp bóc, cửa nát nhà tan, đại lượng sứ khác lưu dân còn ngưng lại tại Giang Ninh trong thành, mà Giang Ninh phía nam, phía tây chư huyện thụ chiến tranh phá hủy càng thêm triệt để, muốn tiêu trừ chiến tranh di chứng, cần tương đối dài một đoạn thời gian. Tuy nói cấm đi lại ban đêm còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian, Giang Ninh thành nội bên ngoài còn có thật nhiều loạn binh trốn tốt đang tránh né truy bắt, nhưng đại bộ phận dân chúng đều may mắn chiến sự có thể nhanh như vậy vượt đi qua. Thái hậu Lương Thị cùng Hải Lang Vương nhất người đi đường, đi ngược dòng nước tây tiến, rốt cục tại mùng 6 sáng đến Kim Xuyên cửa sông lên mở. Hoàng Cẩm Niên kịp thời chạy về Giang Ninh tới đón giá. Mùng 6 sáng sớm, Hoàng Cẩm Niên cùng Trương Ngọc Bá, Triệu Thư Hàn chờ Giang Ninh duy số không nhiều lưu thủ quan viên cùng lưu thủ Giang Ninh huân quý một quốc công tử, Vĩnh Xương hầu Nguyên Cẩm Thu một nhóm người, liền ra Giang Ninh thành Đông Hoa môn đến Kim Xuyên cửa sông nên đón Thái hậu còn hướng. Thái hậu Lương Thị cũng là tại đến cổ đường huyện sau, từ lên thuyền nên đón cổ đường chi huyện Lương Văn Bách nơi đó biết Trần Tây Nôn, Tăng Minh Tân hai người tại Giang Ninh thu phục ngày đột ngột tạ thế tin tức này đối nàng, đối từ các trắng huyện lên thuyền theo Thái hậu còn hướng Thẩm Nhung tới nói, không thể nghi ngờ là một kích trọng thương. Sau đó tất nhiên muốn thanh toán Huy Châu chiến bại cùng bước bỏ đều Tây trốn trách nhiệm, dư tâm nguyên khó mà bảo toàn, Vĩnh Hưng đế tất nhiên muốn hạ tội kỳ chiếu, Tả Thừa Mạn, Chính Dư Khiêm, Vương Thiêm, Vương Học Thiện trở Tây trốn quan biên, đều muốn cụp đuôi tới làm người, mới có thể trốn qua thanh tẩy, chỉ có Trần Tây luôn không lâu khí tiết, nhân vọng còn lòng, tự nhiên còn có thể tiếp tục đem Ngô Đảng cùng Giang Nam địa phương thế lực còn sót lại tụ tập tại bên cạnh mình. Bên trong có Trần Tây luôn, ngoài có Nhạc Lãnh Thu, Đường Nguyên, liền có khả năng hạn chế Hoài Đông tại triều đỉnh phía trên một tay che trời, bây giờ Trần Tây luôn tại thế, mà Nhạc Lãnh Thu, Đồng Nguyên lại xác định vững chắc sẽ không tới Giang Ninh đến xem Hoài Đông sắc mặt xuống qua, đừng bảo là Lâm Vượng, trên triều đình có thể có tư cách cùng Lâm Tục Văn, Hoàng Cẩm Niên chống lại quan viên, cũng đem Vượng Mao Lân giác. Thái hậu Lương sau từ Hải Lăng Vương phi điển thị cùng Nguyên Yên đỡ lấy, rung động có chút trèo lên hạ lưu trường Giang bờ bến tàu, lấy Hoàng Cẩm Niên cầm đầu, có thể đếm được trên đầu ngón tay quan viên quỳ ở trên bến tàu nên giá. Sĩ tử Thanh Lưu tới đón giá cũng không có mấy người. Giang Ninh trong thành không có kịp thời theo đế tây trốn thân sĩ, tại chiến sự bên trong thụ tàn phá trình độ, muốn vượt xa bình dân. Những cái kia ngự doanh quân hàng tốt, loại binh, biết Giang Ninh trong thành nơi nào có xinh đẹp đại cô nương, tiểu thất phụ, nơi nào có càng nhiều vàng bạc tài bảo có thể cướp bóc. Chưa kịp chạy ra thành tị nạn thân sĩ, tự nhiên khó thoát đại kiếp, đối bước bỏ đều tây trốn đế thất, làm sao có thể còn có nhiều ít trung tâm. Coi như có thể kịp thời trốn vào hoàng thành trốn qua một kiếp dân chúng, trong lòng cũng là càng nhiều đối Hoài Đông còn có cảm kích. Nhìn trước mắt thê lương tình cảnh, Thái hậu Lương Thị trong lòng nhịn không được thở dài, cái này tình thế muốn so dự đoán gian nan a. Lương Thái hậu muốn nên giá quan viên bình thần, Triệu Hoàng Cẩm Niên bọn người đến đằng trước đến tra hỏi. Bành Thành công nhưng đến Giang Ninh. Bành Thành quận công bận rộn quân vụ, có lẽ buổi chiều có thể chạy đến Giang Ninh cho Thái hậu thỉnh an. Hoàng Cẩm Niên nói. A. Thái hậu Lương Thị đáp nhẹ một tiếng, thanh âm lộ ra lạnh lùng, nàng tâm như gương sáng, nói cái gì bận rộn quân vụ, Lâm Vực kéo tới buổi chiều lại đến Giang Ninh, bất quá là khinh thường hướng nàng cái lao bà tử này quỳ xuống đón lấy thôi, không phải Lâm Vực làm sao lại kéo tới Giang Ninh thu phục 4 ngày sau đó còn không vào thành đâu. Chiết Mân quân theo Giang Ninh ngoại thành lúc, làm hạn định chế Hoài Đông chiến thuyền hướng nội địa thẩm đấu. Kim Xuyên sông nhiều chỗ cho thuyền đắm ngăn chặn, còn không có triệt để dọn dẹp xong, Lương Thái Hậu một đoàn người lên bờ sau, tức đón xe liên từ Đông Hoa môn vào thành, lại vào hoàng thành. Nguyên Yên công chúa cùng Hải Lang Vương đâu có thể ở đến cung trong. Hoàng thành bảo tồn hoàn hảo, nhưng hoàng thành trung quanh kiến trúc phá hủy 7-8 phần, Sa Phi Hổ Ban Sơ còn có cường công hoàng thành tâm tư, chỉ là không có tới áp dụng, ngoài hoàng thành vây cũng cho san bằng một mảnh, nhìn qua phá lệ tàn tạ. Lâm Phược tại buổi chiều từ Nam thành Phụng Dương môn vào thành, so với Lương Thái Hậu vào trong thành vẫn cũ kẽ, Lâm Phược vào thành cần phải náo nhiệt được nhiều. Ngự tiền hai bên đường chật ních đường hẻm đón lấy dân chúng. Lâm Vượt dục ngựa mà đi, cho túc vệ binh mã chen chúc ở trong đó, bên đường trong đám người còn bố trí rất nhiều trạm gác ngầm để phòng tiếp khách. Lâm Vượt tự nhiên không tiện trực tiếp vào ở hoàn thành. Trước sớm cho Lý Trác cùng Nhạc Lãnh Thu dùng làm phụ trách Trần Biên, liền tọa lạc tại ngự tiền trên đường. Sa Phi Hổ cũng ngắn ngủi đem Trần Biên dùng vì hành dinh, để lân cận đốc xúc đối hoàng thành thế công. Sa Phi Hổ vứt bỏ Giang Linh trở ra, dù phái người phóng hỏa đốt Trần Biên, nhưng bởi vì Trần Biên cách hoàng thành có phần gần, đại hỏa kịp thời cho dập tắt, tổn hại không nghiêm trọng. Triệu Hổ xuất Tân Hải quân đệ nhất lưu chủ yếu trú đóng ở hoàng thành cùng Trần Viên ở giữa, Lâm Vực vào ở Trần Viên, cũng thuận tiện lân cận khống chế hoàng thành. Đi đến Trần Viên trước đó, Lâm Vực xuống ngựa đến, dẫn ngựa ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà ong, kia treo môn biển địa phương đã không, rơi xuống rất sâu tuế nguyệt dấu vết, góc trái môn có đại hỏa đốt qua cháy đen vết tích. Gặp Lâm Vực ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà ong, cũng không hướng bên trong, đem dây cương chộp trong tay, cũng không cứ gọi người bên ngoài đem ngựa dắt đi, Tôn Kính Hiên vừa cười vừa nói, đến tranh thủ thời gian gọi người làm khối môn trên chắn đi. Vẫn là chậm mấy ngày cho thỏa đáng, hôm nay làm thành một khối, cách mấy ngày liền muốn đổi, cũng không phải phiền phức. Lâm Mộng đến cười nói, hôm nay vào tới Giang Ninh Thành, cái này đám người có thể nào không đắc ý dương dương. Lâm Mộng đến nói ý bên ngoài, Lâm Phược lúc này là quận công, qua mấy ngày liền nói không chừng là quốc công hoặc quận vương. Lâm Phược chỉ là cười nhạt một tiếng, không để ý tới Lâm Mộng đến cùng Tôn Kính Hiên bọn hắn liên quan tới môn chán nói chuyện, đối sau lưng mọi người nói, các người đi vào trước chờ lấy, ta đi trước một nước phủ tế bái qua giả quốc công ra liền trở lại. Chúa công đi một nước phủ tế bái, cũng ứng đi trần tướng ra phụ thượng tế bái, chúng ta cũng không mệt mỏi, nhưng theo chúa công cùng đi. Tống Phủ nói, Lâm Phược nghĩ lại minh bạch Tống Phủ ý tứ, Tăng Lão quốc công cùng Trần Tây luôn đều là vì thủ Giang Ninh sức cùng lực kiệt mà qua, vào thành tức tế bái hai người, càng có thể hiện lộ rõ ràng ra Vĩnh Hưng đế thất đức đến. Lâm Phược trong lòng than nhẹ, cùng Tăng Lão quốc công đồng dạng, biết hắn tin hắn trợ hắn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đáng hận đều lần lượt qua đời, gọi hắn nghĩ hồi báo mà không được. Tại Lật Dương chợt nghe đến Tăng Lão quốc công tạ thế tin tức, thu phục Giang Ninh vui sướng cũng theo đó hòa tan rất nhiều. Lâm Phược nghĩ đến Giang Ninh trước hết đi tế bái Tăng Lão quốc công, bất quá cho Tống Phủ một nhắc nhở, Trần Tây luôn phụ thượng hắn cũng thật muốn đi một chuyến. Muốn nói còn có cái gì làm người ta thất vọng, chính là tiến Giang Ninh đến, Trương Ngọc Bá, Triệu Thư Hàn, Nguyên Cẩm Thu đều trốn tránh không gặp, chẳng lẽ về sau liền muốn mỗi người một ngả. Cũng không biết được Tống Giai biết Sa Phi Hổ tại Giặc Dương Giang Miệng chiến tử tin tức sẽ là tâm tình gì, Lâm Phược méo nhó mũi, mới phát hiện tiến Giang Ninh thành, không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, cái này một đám bày sự tình lộn xộn đến điệt tới dọa chạy lên não, không biết được khi nào có thể nghỉ ngơi nghỉ một chút. Chương 135 Ân Cửu, chương 135 Ân Cửu. Hải Đông đám người tại Giang Ninh đại đa số đều không có phủ đệ, bất quá mới vừa vào Giang Ninh, sự tình lộn xộn đến điệt đến, cũng dung không được đám người có cơ hội thở dốc, chỉ ở Trần Viên bên trong cho đám người an bài xuống nghỉ ngơi chỗ. Nội biến đều tạm thời còn không đội mà rời đi Giang Ninh, Lâm Vực cũng chỉ cần chiếm Trần Viên Bắc Uyển tiểu viện vì sinh hoạt thường ngày chốt như vậy đủ rồi. Chu Phổ xuất kỵ doanh chủ lực còn đang giặc sông, Trần Viên cùng trong hoàng thành bên ngoài túc vệ chức vụ liền từ Triệu Hổ xuất bộ nhận lệnh đến, Giang Ninh thành phòng vụ tạm thời Trường Sơn quân trương cầu bộ đội sở thuộc tiếp quản, thủy doanh quân tốt rời khỏi thành đi, Đông Dương phủ quân cũng tạm thời tại cửa sông trấn hạ trại và ở tế bái Trần Tây Ngôn, Tăng Lão quốc công trở về, sắc trời đã vào đêm. Lâm Vực tạm thời vô ý tiến cung tiếp kiến Thái hậu, trở về Trần Viên Bắc Uyển nghỉ ngơi. Giây lát, Tống Giai liền tới gặp nhau, Lâm Vực kinh ngạc hỏi, tại sao tới đây như thế cấp tốc? Bên này cùng cung thành liền cách một đầu ngõ nhỏ, xuyên qua cung thành tường sau chính là Sùng An Điện. Cao tiên sinh những ngày này thật không có nghỉ ngơi, đã gọi người tại Sùng An Điện phía tây đả thông một đạo cửa hông, cái này đi lại tự nhiên thuận tiện. Tống Giai nói, Lâm Vực nhịn không được cười lên, hắn vừa tới Giang Ninh, có quá nhiều chuyện cần chú ý, nhất thời còn chú ý không đến loại chuyện nhỏ nhặt này đi lên, chỉ nói đạo, cái này cửa hông giữ lại, vẫn là ít dùng bi rượu, không phải chuyến đi, tổng không được tốt nghe. Cũng là Tống Giai đáp. Lâm Vực ngẩng đầu nhìn Tống Giai một chút, nói, Sa Phi Hổ thi thể hẳn là đưa tới Giang Ninh đi. Ân. Tống Giai đáp, muốn nói lại thôi. Ân, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Vực hỏi. Minh Nguyệt muốn đem Phi Hổ phần mộ tu tại Kim Lăng trên núi, tu miếu lấy thủ chi, Tống Giai nói. Lâm Vực khẽ thở dài một hơi, nói, gọi phía dưới người đi an bài đi xa Minh Nguyệt, dù sao cũng là xa xỉ người nhà, tâm cảnh không thể giống Tống Giai Ân Cửu chấm dứt sau liền có thể buông tay ra, đã xa Minh Nguyệt nghĩ trông coi phần mộ cơ khổ qua cả đời, Lâm Vực cũng không trở thành điểm ấy nguyện vọng đầu không thỏa mãn hắn. Vậy liền để trái lan, trái nhạn lưu lại hầu hạ người, ta hồi trong cung nhìn chằm chằm đi. Tống Giai nói, tình thế đến một bước này, cũng không sợ các nàng nhảy nhót, cũng hẳn là để các nàng có cơ hội nhảy nhót, có lòng có thị mới là điều kiện chi đạo. Lâm Vực nói, chờ một lúc ta muốn mời Lưu Trực tới, ngươi theo giúp ta gặp hắn một chút. Tống Giai không nói gì thêm, liền đến Lâm Vực ngồi xuống bên người đến, trong cung từ Triệu thị nhìn chằm chằm, túc vệ cũng là Hoài Đông binh mã, không ra được cái gì nhiễu loạn lớn. Huy Châu binh bại, Lưu Trực cùng Tạ Hướng Trung tại mấy trăm tản cưỡi chen chúc hạ trốn về Giang Ninh, liền cho Vĩnh Hưng đế chiếu ngục nốt vào đại lao, đến kỳ đến mới trôi qua hơn nửa tháng. Lưu Trực giác cảm giác quá khứ như 3 năm năm lâu, nhốt vào đại lao, ngầm không thấy ánh mặt trời, chẳng biết lúc nào lôi ra ngoài hỏi trạm tư vị thật không dễ chịu, khiến cho hắn khó có thể tưởng tượng, cái này ngắn ngủi hơn nửa tháng bên trong, Giang Ninh vậy mà phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lưu Trực ngẩng đầu híp mắt nhìn về phía Trần Viên bên trong treo như chỉ đèn đuốc, sửa sang bào vạt áo, nỗi lòng như sóng to mãnh liệt. Lưu Trực từ người dẫn linh đăng đường nhập thất, vừa vặn Lâm Mộng đến từ Bắc Uyển đi tới, hướng Lưu Trực chắp tay nói, "Lưu đại nhân, đã lâu không gặp." "Đã lâu không gặp." Lưu Trực hoảng sợ đáp lễ. Lâm Mộng đến cũng không ngừng lại, muốn đem Giang Ninh tình thế an định lại, mọi người trong tay đều có một đám tử sự tình, nói một tiếng tức cáo rời đi. Cho Lâm Mộng đến cái này quấy rầy một cái, Lưu Trực tâm tư mới hơi định một chút, đi vào đèn đuốc minh cháy sương phòng, chỉ gặp Lâm Phược xếp bằng ở dài trước án, Tống Thị ngồi quỳ chân ở nơi đó cầm cắt khêu đèn tâm làm ngọn đèn đốt đến vượng hơn một chút. Người chờ xử tội Lưu Trực gặp qua Bành Thành Công. Lưu đại nhân cần gì khách khí như thế? Lâm Phược cán lấy giải án đứng lên, cười mời Lưu Trực đến trước án phản bác kiến nghị mà ngồi. Huy Châu bại trận, một là hoàng thượng tuyển tướng định sách có sai, Lưu đại nhân cũng là cực lực khuyên can; hai là Tạ Hướng Trung kia ngu xuẩn căn bản liền sẽ không dụng binh, mới đưa đến Huy Châu thất bại thảm hại. Lưu đại nhân có tội gì? Lưu Trực cười khổ một tiếng. Hắn giám quân sự là Vĩnh Hưng đế cứng rắn đè vào trên đầu của hắn, hắn không nghĩ ngờ tới Huy Châu bại trận sẽ như vậy cấp tốc, như vậy triệt để, bắt đầu cũng không có kiên quyết tự tuyệt. Tuy nói chiến bại chủ yếu trách nhiệm, lẽ ra phải do Vĩnh Hưng đế, Tả Hướng Trung cùng Sợ Dũng xuất binh quân thiêm, Dư Tâm Nguyên, Vương Học Thiện chờ đại thần gánh chịu, nhưng hắn người giám quân này làm nghĩ hoàn toàn cởi ra liên quan, là tuyệt không có khả năng. Hoài Đông muốn nắm giữ triều đình, Thái hậu muốn ép tới Vĩnh Hưng Đế rốt cuộc không ngẩng đầu được lên, không có khả năng không mượn Huy Châu binh bại cùng Giang Linh thất thủ sự tình tiến hành thanh tẩy. Bất quá, nói đi thì nói lại, Lưu Trực muốn gánh chịu tội dù sao không nặng, nếu là Lâm Phược nguyện ý thay hắn giải vây, kia càng có thể đại tội hóa nhỏ. Lâm Phược mời hắn tới, phía sau ý đồ tự nhiên cũng là không nói cũng hiểu. Lưu Trực đắng chát cười nói, Vành Thành công chớ có mở Lưu Trực cho đùa, binh bại chi tội, Lưu Trực chỉ cần chia sẻ một, liền lợi chạm chi thân, còn xin Vành Thành công thay Lưu Trực chỉ ra một đầu sinh lộ. Nói đến đây, hắn chuyển sau hai bước, dài bái tại. Lưu đại nhân làm gì như thế? Người ta tại Tân Hải gặp nhau giống như cho nên như trước, những năm gần đây chi giao cũng lâu, ta như thế nào nhẫn tâm nhìn Lưu đại nhân đi nhận không phải tội chi trách. Lâm vừa tay chống đỡ giải án, trong lòng thầm than, người thông minh thật sự là không cần phải nói quá nhiều nói nhảm, mặc cho Lưu Trực quỷ sát có trong hồ sơ trước, trực tiếp nói, Thái hậu đều đã còn hướng, Hoàng thượng lưu tại Lư Châu cũng không phải chuyện như vậy, nhà không thể một ngày vô chủ, nước không thể một ngày không có vua, Lưu đại nhân coi là nên làm như thế nào mới phù hợp. Nếu không có phía trước một câu, Lưu Trực còn tưởng rằng Lâm Phược sẽ phế đế khắc lập, nhưng nghĩ lại đến, hiểu được Lâm Phược vẫn là muốn đem Vĩnh Hưng Đế đón về Giang Ninh đến, dù sao Vĩnh Hưng Đế một ngày không trở về Giang Ninh, dù cho khắc lập, cũng là một cái cực không ổn định mầm hòa lớn. Lưu Na Ô Giả đại thể minh bạch Lâm Phược phái người từ Đại Lao mời hắn trực tiếp mời đi ra nguyên nhân, thăm dò nói, mời Bành Thành công cho Lưu Trực một cái cơ hội lập công chu tội, Lưu Trực cái này liền tiến cung đi cùng Thái hậu mời chỉ, mang theo chỉ hướng Lưu Châu, mời Hoàng thượng còn hướng. Là nên có cái đại thần đi Lưu Châu mời Hoàng thượng trở về chủ trì quốc chính. Lâm Phược nói, Lưu đại nhân đã không chối từ vất vả, vậy làm phiền Lưu đại nhân. Mang theo chỉ đến Lưu Châu thúc giục Vĩnh Hưng Đế về Giang Ninh, không có so Lưu Trực nhưng nhân tuyển thích hợp. Hoài Đông phái người tới, không chừng sẽ kích thích đến Vĩnh Hưng Đế, đem sự tình làm cứng rắn, Giang Ninh lưu thủ quan biên. Có phân lượng, có địa vị quan viên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Ngọc Bá, Triệu Thư Hàn lúc này chưa hẳn cam tâm vì Hoài Đông chỗ thúc đẩy, đi bức hiếp Vĩnh Hưng Đế về Giang Ninh. Cho dù tại đem Vĩnh Hưng Đế mời về Giang Ninh về sau, Thái hậu bên người có Tống Giai nhìn chằm chằm, nhưng cung đình sự vụ dù sao còn muốn giao cho nội thị tỉnh quản lý, nội thị giám, ít giám cùng chư ti giám quan viên, từ trước đều từ hoạn thần đảm nhiệm, tùy tiện đều thay đổi nữ quan cũng không thể hợp đổi mới nhất nhanh chỉnh lý vừa. Mấu chốt Lâm Phược từ nơi nào tìm nhiều như vậy hợp cách nữ quan đi? Ngoại trừ lôi kéo Lưu Trực cho mình dùng bên ngoài, thật đúng là không có thích hợp hơn nhân tuyển. Lưu đại nhân từ Lưu Châu trở về, ta tất không quên Lưu đại nhân đại công. Lâm Phược nhìn chằm chằm Lưu Trực con mắt nói. Lưu Trực không dám giành công, duy nguyện có thể thay Bành Thành sentiment lo Lưu Trực lo sợ không yên giải bài nói. Lưu Trực là hoàng thần, làm nội thị hoàng thần, không có khoa cử công danh, không có tông tộc ở sau lưng ủng hộ, quyền thế của hắn có thể nói trực tiếp tới từ hoàng đế tín nhiệm, cho nên trải qua thời gian dài đều có thể chung với hoàng thượng, nhưng cho Vĩnh Hưng Đế bức bỏ tại trong đại lao, mà phụ thuộc Hoài Đông lại có thể tẩy thoát tội danh, tiếp tục trong lòng bàn tay hầu quyền hành, hắn cũng không có cái gì tốt kiên trì khí tiết. Đương nhiên, Lưu Na Ổ Giả sợ hắn mang theo chỉ đi Lưu Châu gặp Vĩnh Hưng Đế, sẽ cho Vĩnh Hưng Đế giận dữ chém xuống đầu, nhưng hắn cũng rõ ràng nếu là hắn chút chuyện này cũng không thể làm, lại có thể nào gọi Lâm Phược dùng hắn. Cùng nó ngồi tại trong đại lao chờ thanh toán Huy Châu chiến bại lúc cho chém đứt đầu, kém xa lúc này đi Lưu Châu làm liệu một phen. Lâm Phược để cho người ta đem Lưu Trực lĩnh đi gặp Tống phủ, Cao Tông đỉnh, đi Lưu Châu mời Vĩnh Hưng Đế về Giang Ninh, là tất nhiên phải làm. Không làm, Lâm Phược liền không có kết thúc thần tử danh phận, Vĩnh Hưng Đế thật kiên trì không chịu về Giang Ninh, tiếp xuống mới có thể cân nhắc phế lập sự tình. Tiến Lô đại loạn ngấp nghé tại Bắc, lúc này Thiện Hưng phế lập, quá đau đớn nguyên khí, không chừng sẽ chọc cho ra nhiễu loạn lớn, đem Vĩnh Hưng Đế đón về đến, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, làm sao nên cùng đối theo Vĩnh Hưng Đế vứt bỏ Giang Ninh Tây trốn quan viên làm sao trấn an, làm sao lôi kéo phân hóa, cũng có rất nhiều khảo cứu, Thái hậu sẽ trộn lẫn nhiều ít người ý kiến cùng lợi ích đi bảo, cũng là ẩn số, cái này cần Tống phủ, Cao Tông đình bọn hắn cùng Lưu Trực hảo hảo mưu đồ. Đưa Tiến Lưu Trực, Lâm Vực đối gánh chịu Trần Biên túc vệ chức vụ Triệu Hổ nói, Trương Ngọc Bá đã không muốn tới gặp ta, vậy ta liền đi gặp hắn, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa. Triệu Hổ có chút không hiểu, nói: "Trương Ngọc Bá đã không muốn gặp nhau, cần gì phải lại đi gặp hắn?" Nghĩ thầm Hoài Đông đợi Trương Ngọc Bá cũng không tính chênh lệch, lẫn nhau tương giao cũng sâu, Hoài Đông nhập Giang Ninh lúc, Trương Ngọc Bá thái độ như thế, không chỉ có Triệu Hổ, Hoài Đông mọi người đều đầy bụng ý kiến. Mọi người hận không thể đem bọn hắn bị đá xa xa, vĩnh viễn không gặp nhau, ai nghĩ đến Lâm Phược nhập Giang Ninh thở dốc vừa định, đội vàng như thế thời điểm, tại gặp Lưu Trực về sau, lại muốn chuẩn bị xe ngựa tự mình tiến đến Trương Ngọc Bá phủ thượng. Lâm Phược cười nói: "Ngươi lập tức cũng muốn đảm đương chức vị quan trọng?" Ngươi liền sẽ phát hiện có một số việc so lánh binh đánh trận muốn phức tạp được nhiều. Có một chút ngươi muốn rõ ràng, khuôn mặt tươi cười để lấy lòng ngươi, chưa chắc là thật đối ngươi tốt, nhưng cái kia đối ngươi bày mặt tối, không đồng ý ngươi, chưa hẳn ngay tại sau lưng đối ngươi dở trò xấu. Trương Ngọc Bá, Triệu Thư Hàn đều là chết đầu óc, ngươi ta cũng không phải hôm nay mới hiểu được. Nếu là ngươi đắc thế về sau, khi bọn ngươi trước kia bằng hữu, bạn cũ đều đến chạy tới định bọn ngươi, lấy lòng, kia là tâm tình của ngươi xảy ra vấn đề. Chỉ là Trương Ngọc Bá, Triệu Thư Hàn bọn hắn, sợ cho Thái hậu lợi dụng a. Triệu Hổ nói. Lâm Vượng gật gật đầu. Nói, Trương Ngọc Bá, Triệu Thư Hàn bọn hắn đều không phải loại người cổ hủ, mới càng đáng giá hiểu lấy đại nghĩa. Mặt khác, Giang Ninh nhất định phải dung hạ được phản đối chúng ta người, dạng này mới có thể gọi chúng ta thành tình biết, chúng ta muốn đi đường còn rất dài, mới có thể gọi chúng ta đem ánh mắt thả lâu dài hơn, đừng tưởng rằng đem Giang Ninh nắm trong lòng bàn tay, thiên hạ này liền an định. Còn nói thêm, hiện thực đi cân nhắc, chúng ta tại Giang Ninh trong thành dung hạ được đối lập, cũng mới có thể để bên ngoài phiên buông xuống cảnh giác. Nhạc Lãnh Thu, đồng nguyên bọn hắn tại Giang Ninh trong thành không có khả năng không có nhạc tuyến, Giang Ninh bên này chuyện gì phát sinh, bọn hắn đều rất rõ ràng. Trương Ngọc Bá từ Từ Châu chi phủ ngự nhiệm về Giang Ninh, bổ lễ bộ thị lang chức yếu, tại Giang Ninh trong thành cũng coi như quan lớn, nhưng phụ trách vẫn luôn không có thay đổi qua, hay là hắn tại Giang Ninh mặc cho Tư Khấu lúc đặt vào biệt tử, trước sau ba tiếng, không tính là rộng rãi. Bóng đêm càng thâm, Trương Ngọc Bá phủ thượng cũng không có an tĩnh lại, Nguyên Cẩm Thu dắt lấy Triệu Thư Hàn đến Trương Ngọc Bá phủ thượng đến uống rượu, đến đêm khuya cũng không có rời đi. Này nháy mắt nghe được có người gõ cửa, thủ vệ người nhà cầm môn thiếp tiến đến bẩm báo, Thẩm Nhung Thẩm đại nhân đến phủ đến gặp nhau. Trương Ngọc Bá cũng vô ý đứng dậy đón lấy, chỉ gọi người nhà mời Thẩm Nhung tiến đến. Thẩm Nhung đang đường nhập thất, nhìn thấy Nguyên Cẩm Thu, Triệu Thư Hàn đều ở nơi này, cười nói, ba vị cùng Bành Thành Công đều là bố ý chi giao, cớ gì trốn ở chỗ này uống rượu giải sầu. Trương Ngọc Bá, Nguyên Cẩm Thu, Triệu Thư Hàn sắc mặt đều là không ngờ. Nguyên Cẩm Thu lên buồn bực tương lai chén rượu đẩy ra, nói, uống rượu hào hứng đều cho bại hoại rơi. Thẩm Nhung trong lòng mình giống như kính, Trương Ngọc Bá đám ba người không đi lấy lòng Lâm Phượng, nhưng cũng chưa hẳn chào đón hắn, nhưng Thái Hậu muốn tại Giang Ninh trong thành cùng Lâm Phượng chống lại, ba người này tại Giang Ninh thành nhân vọng cùng ảnh hưởng, đều không thể coi thường. Thẩm Nhung vừa muốn ngồi xuống nói vài lời hòa hoan không khí, chỉ nghe thấy bên ngoài xe ngựa lộc cộc, hình như có đại đội binh mã dừng ở ngoài cửa viện. Giây lát, người nhà thở đi tới đến, bẩm, Bành Thành quận công ở ngoài cửa cầu kiến.